Chương 1070, năm thứ 2 chương 1070, năm thứ 2 hắn cùng Tiểu Triệu núp ở góc đường thăm dò nhìn quanh, chỉ một lúc sau chợt nghe trong tiểu lâu truyền đến một tiếng thê lương thét lên, ngay sau đó liền truyền đến kịch liệt đánh lẫn nhau âm thanh, cùng lúc đó ngoài cửa để phòng đông sưởng cùng nhau trên bảo, trong tiểu lâu binh binh bang bang loạn cả một đoàn. Không ít còn tại trong tiểu lâu uống rượu làm vui thực khách chạy tứ phía, trên đường cái người hô ngựa hí vô cùng náo nhiệt, hoàng tự lập thấy không ổn, lập tức cũng không lo được rất nhiều, dẫn Tiểu Triệu trùng nhập quán rượu, nổn ngang trên đất nằm không ít người, một nửa là khuôn mặt xa lạ, một nửa thì là người của đông sưởng. Xông vào quán rượu đông sưởng lại không có một cái còn sống. Lầu hai trong gian phòng trang nhã Tôn Liên chân máu me khắp người ngã trên mặt đất, mà Diêu Hành thì không cánh mà bay. Tao Đức Trung nghe được nơi đây, không khỏi nhíu chặt lông mày, đại nhân nhưng cẩn thận tìm tới, quán rượu kia bên trong nhưng có cửa sau. Cái này sao? Hoàng tự lập lúng túng nói, chuyện đột nhiên xảy ra, ta sốt ruột trở về chào hỏi huynh đệ, không có ở trong tiểu lâu nhiều trì hoãn. Tao Đức Trung nhíu mày, Hoàng tự lập chức quan dù sao cao hơn chính mình, cũng không thể ngay mặt chỉ trích thượng quan, ta đi gọi các huynh đệ, Tiểu Triệu đâu, về lưu tại hiện trường sao? Vừa nói vừa hướng phía cửa đi tới. Cái kia, Hoàng tự lập càng thêm xấu hổ, Tiểu Triệu cũng mất tích. Tao Đức Trung dừng bước lại, khó có thể tin mà nhìn xem Hoàng tự lập. Hoàng tự lập biểu lộ ngượng ngùng, rời đi ánh mắt, Tao Đức Trung phun ra một ngụm trọc khí, thôi được, tóm lại là muốn đi hiện trường nhìn một cái. Mở cửa ra, hướng tú bà kia nói, đi cho đại nhân đánh buồn nước rửa mặt đi. Tú bà gặp hắn sắc mặt tái xanh, nào dám kinh thường, đáp ứng một tiếng bước nhanh đi. Hắn lại hướng Tề Băng nói, xảy ra chuyện, triệu tập các minh đệ lập tức xuất phát, mặt khác. Hắn dừng lại một chút, nói bổ sung, đi cùng người của đồng xưởng cũng nói một tiếng. Xảy ra chuyện chính là bọn hắn Tôn đại nhân, đây là xuyên phá trời đại sự, quyết không thể giấu giếm. Tề Băng ôm quyền nói, là nô. Tao Đức Trung hướng hắn khoa tay cái khẩu hình, Tề Băng khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, một mặt khó xử mà nói, chúng ta huynh đệ ta có thể nói tới động, người của Đông Sưởng nhà, mặt của ta nhưng như vậy đại phế vật. Hoàng tự lập vừa kinh vừa sợ, thâm tình khuấy động phía dưới nói chuyện cũng không có như vậy khách khí, đưa tay nắm lên trên bàn tú xuân đao, liền muốn hướng ngoài cửa đi. Tú bà đi mà quay lại, trong tay bưng chậu nước. Tao Đức Trung tiếp trong tay, đại nhân rửa cái mặt lại đi. Chớ dạy người của đồng sưởng xem nhẹ ta. Hoàng tự lập tán thưởng xem hắn một chút, thầm nghĩ vẫn là lão nhân mà nghĩ đến chú đáo, đem tú xuân đao thả lại đến trên mặt bàn, xích lại gần chậu nước hung hăng rửa mặt. Tề Băng đem trắng đoán thủ cân đưa tới trong tay hắn, Hoàng tự lập hai ba lần đem mặt lau sạch sẽ. Tề Băng đứng tại hắn bên cạnh thân, su định nói, còn phải nhìn đại nhân, ngài mời. Bộ kia định nọt dáng vẻ cùng Tào Đức Trung cơ hồ giống nhau như lúc, thế nào Chu Thanh Bách thủ hạ đều là bộ này đức hạnh, nhìn xuân nước sông ấm bị tiên tri, mắt thấy Chu Thanh Bách vị trí khó giữ được, bọn thủ hạ tâm tư cũng linh hoạt. Thử. Hoàng tự lập thu hồi trong lòng xem thường, ngẩng đầu đỡ ngực cất bước ra cửa. Tào Đức Trung cực nhanh nắm lên trên bản tú xuân đao, đặt nhẹ banh lò xo, xoẹt một tiếng nhẹ vang lên, thân đao tuốt ra khỏi vỏ. Ngoài cửa Hoàng tự lập thói quen hướng bên hông sờ một cái, chỉ mò đến một tay không, sắc mặt lúc này thay đổi, dù dừng bước lại. Tào Đức Trung tự thân sau theo sau, đại nhân, ngài đao. Hoàng tự lập liếc hắn một cái, đem tú xuân đao nhận lấy treo ở bên hông, vội vàng đi xuống thang lầu, trong sân đứng vững, cẩm y liễu vệ cùng đông sưởng các minh đệ nghe, Tôn đại nhân có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho chư vị, cần lập tức xuất phát, nhanh chóng đem trong tay công việc ngừng. Nghe được là Tôn Liên chân mệnh lệnh, đông sưởng cũng không có chất vấn, Hoàng tự lập điểm bốn tên cầm y liễu vệ lưu lại duy trì trật tự, những người còn lại chỉnh bị đội ngũ tại Di Hương Nguyện bên ngoài tập hợp. Hoàng tự lập mắt thấy bốn phía không có người nào nữa, lúc này mới hướng đông sưởng nói rõ, xảy ra chuyện không phải người khác, chính là nhà mình đại nhân chịu hình thiên hộ Tôn Liên chân. Lời kia vừa thốt ra, đông sưởng nhóm lúc này vỡ tổ. Tao Đức Trung đứng tại Hoàng tự lập phía sau, nhìn hắn bóng lưng, trước mắt chợt biến thành màu đen. Hoàng tự lập nói dối, như hắn cùng Tiểu Triệu hai người trốn về đến, hắn sẽ không xảy ra nghi, nhưng chỉ trốn ra hắn một cái. Chuyện này liền có chút cổ quái, nếu như lúc này hắn vẫn chỉ là hoài nghi lời nói, như vậy khi nhìn đến Hoàng tự lập tú xuân trên đao vết máu lúc, hoài nghi liền chuyển thành khẳng định. Hoàng tự lập nhất định cùng đối phương phát sinh xung đột, hai tay khả năng về độc thủ, chỉ là không biết trên đao của hắn máu thuộc về phương nào. Tiểu Triệu mất tích lại là thế nào chuyện? Có thể hay không cùng Hoàng tự lập có quan hệ? Cái này đến cái khác nghi vẫn đánh thẳng vào Tào Đức Trung đại não, làm hắn khó mà lựa chọn, Tề Băng hoán hắn vài tiếng, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại, đại nhân cứ gọi người đấy. Tào Đức Trung mở mịt quay đầu, chính đụng vào Hoàng tự lập bất mãn ánh mắt, không khỏi giật mình, đại nhân. Hoàng tự lập hừ lạnh một tiếng, dưới mắt sóng mây quỷ quyệt, xúc lại tinh thần cho ta tới. Rõ. Tào Đức Trung nghiêm nghị đáp. Đông sưởng nhóm biết là nhà mình đại nhân xảy ra chuyện, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hoàng tự lập ra lệnh một tiếng, đông sưởng nhóm không kịp chờ đợi xông vào trước nhất, phía sau thì là cẩm y liễu vệ. Bất quá có không ít người ngược lại là nhìn cho cười tâm thái chiếm đa số. Tào Đức Trung thì rơi vào cuối cùng nhất, hắn liếc mắt thấy nhìn đội ngũ phía trước Hoàng tự lập, ngoắc gọi qua Tề Băng cùng Vũ Tứ, hai người các ngươi tranh thủ thời gian về Đức Thành y quán, đem Têu Bách coi. Chừng. Vũ Tứ trần trờ nói, nàng sao rồi? Tào Đức Trung sắc mặt tái xanh, nói không chính xác, nữ tử này không thích hợp. Vũ Tứ nghi nói, nhưng nàng là người bị hại. Cũng là bởi vì điểm này ta mới đắn đo khó định, Tào Đức Trung hung hăng nói, không kịp nói tỉ mỉ, đi nhanh lên. Hiện tại họ Hoàng cũng không đáng tin cậy, đừng để hắn phát hiện. Nhớ kỹ ta, coi chừng nàng. Tề Băng đối lão huynh đệ hiểu rõ, gặp cái thằng này một mặt tức hổn hển dáng vẻ, liền biết sự tình tuyệt không đơn giản, liên tục không ngừng ứng, ngươi gấp cái dám, chúng ta đi chính là. Nếu là bị Hoàng đại nhân phát hiện, chúng ta liền nói là ngươi xui khiến, ngươi đừng nghĩ dính líu đến trên người của ta. Mẹ nhà mày. Tào Đức Trung nổi trận lôi đình. Lúc này đội ngũ chuyển qua góc đường, Tề Băng níu lấy Vu Tứ sau cổ áo, hai người lách mình trốn vào trong ngõ nhỏ, trốn ở bóng đen bên trong, đợi đội ngũ xa xa đi, lúc này mới dám hiện ra thân thể. Vũ Tứ run giọng nói, đại nhân, cái này cuối cùng là thế nào chuyện? Vì sao Tào đại nhân muốn tránh Hoàng đại nhân? Vì sao muốn chúng ta coi chừng Bách Hợp tỷ tỷ? Nàng nếu là người xấu, sẽ tự mình chặt hắn một đao sao? Thế Băng liếm môi một cái, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Vũ Tứ nhìn một chút hắn, các ngươi có phải hay không muốn thay đổi địa vị rồi? Thế Băng khẽ giật mình, nhìn về phía Vũ Tứ, đã thấy thiếu niên này trong mắt có một tia ý, hắn hì hì cười một tiếng, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, Chu đại nhân mắt thấy phải ngã, vậy liền đổi một cây đại thụ, cây chuyển người chết chuyển sống, biết hay không? Vũ Tứ tại Bành Ngọc diện trước là cái đại nhân, ở trong mắt Tề Băng cũng bất quá là cái trai trai hài tử, hắn biểu thị mà nhìn xem Tề Băng, ta còn hiểu người phải có cốt khí. Cốt khí có thể làm cơm ăn sao? Tề Băng liếc mắt, tiểu tứ, thân ngươi cao năm thứ hai, lại thao một trượng tám tâm, ăn nhiều chết nó sao? Tại hắn trên trán hung hăng đập một cái, nên ngang rời đi. Chương 1071, Đông Bích Đường chương 1071, Đông Bích Đường Đức Thành Y quán, Bành Vũ ngay tại cổng trông mong nhìn quanh, Lang Trung dẫn mấy tên tạp dịch đội vàng hấp tấp chạy tới, Bành Vũ một phát bắt được cánh tay của hắn, đem hắn kéo tới trong phòng. Lang Trung quần áo không chỉnh tề, trong miệng nói, chậm đã, chậm đã. Bước nhanh đi đến trước giường, nhưng gặp cỏ nhỏ hai mắt trợn lên, kịch liệt ho khan, khỏe miệng bọt máu chồng chất. Lang Trung tại nàng tấp thước chuẩn bên trên nhẹ nhàng mở dựng, nhưng cảm giác mạch tựa phù phiếm, loạn không thể lại loạn, lập tức cũng luống cuống, hỏng bét, liền nói không nên cho cô nương này dùng thuốc, bây giờ nàng tâm mạch tận loạn, sợ là vô lực hồi tiên. Cỏ nhỏ, Bách Hợp nghe được nơi đây, vậy mà từ trên giường dễ dỗi lấy bò lên, nào về phía cỏ nhỏ giường bệnh. Bành Vũ liền tranh thủ nàng ngăn lại, vịn cánh tay của nàng về giường toa hạ, Bách Hợp tỉ tỉ, ngươi cũng thụ lấy tổn thương, cũng không thể xé rách vết thương. Bách Hợp sắc mặt trắng bệnh, nàng dùng sức bắt lấy Bành Vũ cổ tay, mau cứu nàng, chỉ cần ngươi có thể cứu đến hạ nàng, bất luận ngươi muốn biết cái gì, tỷ tỷ tuyệt không giấu giếm ngươi. Dưới tình thế cấp bách, hai hàng thanh lệ thuận má bên cạnh chảy xuống. Kia Lang Trung chân tay luống cuống, thuốc này thạch như lang như hổ, nàng một cái tiểu cô nương chưa hẳn có thể chịu được. Lão Hủ lúc trước liền nói qua, ta cũng không có cách a, các ngươi vẫn là mau chóng đưa đến nơi khác đi thôi. Đông Bích Đường, Bành Vũ linh quang lóe lên, thoát ra. Lang Trung gặp cuối cùng tìm tới nhà dưới, kích động đến hai tay vỗ, chính là Đông Bích Đường bên trong danh y tụ tập, cũng không phải bị cửa hàng có thể so sánh được. Thế nhưng là, Bành Vũ nhìn về phía Bách Hợp, chần chờ nói. Bách Hợp hiểu được tâm ý của hắn, nghiêng người xuống giường, bịch quỳ dạp xuống Bành Vũ trước mặt, "Tiểu Bành bộ đầu, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, chỗ nào cũng không đi, cỏ nhỏ tính mệnh liền nhờ ngươi." Bành Vũ liền tranh thủ nàng đỡ dậy, "Cỏ nhỏ có ngươi dạng này chủ tử, cũng coi như có phúc phần." Hắn đem cỏ nhỏ từ trên giường kéo, bọn tạp dịch ba chân bốn cẳng giúp đỡ lấy đem cỏ nhỏ đỡ đến trên lưng của hắn, Bành Vũ ngăn chặn cỏ nhỏ hai chân hướng lên giơ lên, hướng kia Lang Trung nói, "Bách Hợp tỷ tỷ liền nhờ ngươi." Lại hướng Bách Hợp nói, "Có ta ở đây, cỏ nhỏ không có việc gì." Bách Hợp ngồi liệt trên mặt đất, mắt lom lom nhìn trên lưng hắn cỏ nhỏ, làm phiền. Bành Vũ hướng mấy tên tạp dịch dặn dò, ta sau khi đi liền đem cửa đóng, chỉ có Vũ Tứ đến mới có thể thả người tiến đến, biết không? Đem cỏ nhỏ hướng lên nắm nắm, đội vàng hướng ngoài cửa chạy tới. Kia Lang Trung nhìn xem Bành Vũ bóng lưng trong đêm tối biến mất, gấp không thể chờ chào hỏi tạp dịch, mau mau đem khóa cửa. Bọn tạp dịch đội vội vàng vàng đem đại môn khóa. Kia Lang Trung nói, tối nay sợ là thoải mái không được, đại gia hỏa cũng đừng ngủ, thành thành thật thật tại trong phòng bệnh nhìn xem đi. Bọn tạp dịch liên thanh phàn nàn, nhưng Lang Trung đã nói ra miệng, bọn hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần, không tình nguyện phân hai tổ trông coi hai cái phòng bệnh. Lang Trung trở lại trong phòng lấy một kiện trường quái tử khoác lên người, lại vòng trở lại, trong phòng bệnh Bách Hợp đã bị người đỡ lên giường, nàng thân thể vào trong, đám người không nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ có chút run run hai vai cùng nước nở cho thấy nàng thời khắc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Lang Trung thầm than một tiếng, nhặt được đem ghế tại cửa ra vào ngồi, hắn đã lớn tuổi rồi, lại dày vò nửa đêm, thể cốt rèn luyện không ở, sau lưng hướng trên tường khẽ nghiêng. Trên dưới mí mắt bắt đầu đánh lên. Ngay tại mông lung ở giữa, chợt nghe trong viện một thanh âm vang lên, tựa hồ là mảnh ngói vỡ tan thanh âm. Lang Trung lung lay đầu, tham dò hướng ngoài cửa xem xét, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, chỉ gặp trong viện chẳng biết lúc nào nhiều mấy đầu bóng người, mỗi người thân mang màu đen ngắn dựa vào, hắc sa che mặt, cầm trong tay sáng loáng cương đao. Lang Trung dọa đến không có buồn ngủ, cả kinh kêu lên, đều tỉnh, đến tạo. Lời còn chưa dứt, một người như mũi tên chạy tiến đến, bay lên một cước đá trung lang bên trong ngực, Lang Trung kêu thảm một tiếng hướng sau té ngã. Bọn tạp dịch bị một màn trước mắt dọa đến co quắp tại địa, không dám động đậy. Mấy người kia đều là cường tráng hán tử, như ong vỡ tổ tràn vào, đằng đằng sát khí đe dọa nhìn đám người. Bách Hợp trầm chậm trở mình, một hán tử tiến lên, theo chúng ta đi đi. Bách Hợp một mặt bình tĩnh lắc đầu, ta muốn ở chỗ này chờ cỏ nhỏ. Hán tử kia quay đầu nhìn một chút không dừng bệnh, thế nào chuyện? Bách Hợp mặt hiện lên thích cho, nàng bị thương cực nặng, đã bị người đưa đi Đông Bích Đường. Hán tử kia suy nghĩ một lát, vô luận như thế nào, ngươi không thể đợi ở chỗ này, cỏ nhỏ giao cho chúng ta. Không được, Bách Hợp quả quyết cự tuyệt, ta đáp ứng hắn, muốn ở chỗ này chờ lấy cỏ nhỏ. Hán tử kia hừ lạnh một tiếng, Đông ra lời nhắn nhủ sự tình, nhưng không phải do ngươi. Đưa tay chụp vào Bách Hợp. Bách Hợp vội la lên, thả ta ra. Một bên lại một bên chịu đựng đau đớn hướng góc tường thẳng đi. Hán tử kia không nói lời gì đưa nàng bắt lấy, giơ lên đầu vai kiêng, hướng đồng bạn dựng lên thủ thế, bọn sát thủ giống như thủy triều thối lui. Lang Trung cùng tạp dịch nơm nớp lo sợ mà nhìn trước mắt hết thảy, toàn thân như nhũn ra, không sinh ra nửa phần khí lực, càng đừng đề cập ngăn trở. Hán tử kia kéo ra cửa sân, trước mắt hàn quang lóe lên, hán tử kia giật nảy cả mình, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng sau rút lui lách mình, đem một đao kia tránh đi. Tề Băng một đao đi không, không chút do dự lại bổ một đao, Vũ Tứ thì thừa cơ chụp vào hán tử kia đầu vai bách hợp, thả người. Hán tử kia cũng không tiếp chiêu, mũi chân ngay cả đạp, thối hậu hơn trượng. Chính là căn này không dung phát công phu, đã vì hắn đồng bạn tranh thủ đến cơ hội, Tề Băng lại nghị hướng phía trước tiến, mấy tên hán tử đã xem hắn đường đi ngăn lại. Tề Băng đối mặt mấy lần với mình địch nhân, trên mặt không thấy mảy may bối rối, hắn đem Tú Xuân đao bay xuống, nghiêm nghị quát, cẩm y liền vệ phá án, các ngươi về không thúc thủ chịu trói. Giết hắn. Bọn sát thủ cùng nhau tiến lên. Vũ Tứ thấp người lấn đến hán tử kia trước mặt, lưỡi đao như giống như giải lụa, ở dưới ánh trăng tản mát ra điểm điểm hàn quang, thẳng đến hán tử kia mặt. Hán tử kia ổn định như thế, độc thân rút đao đón đỡ. Keng. Hai đao tương giao, kia lửa tung tóe, Vũ Tứ kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu thật giống như bị lửa thiêu đốt qua, hắn hai tay giơ cao đao liên tiếp chém vào, đều bị hán tử kia hời hợt hóa giải. Ngay tại cháy bỏng thời gian, chợt nghe phía sau gió táp gào thét mà tới. Đánh lén. Vũ Tứ đang muốn trở lại đón đỡ, hán tử kia mặt lộ vẻ cười lạnh, làm cho Vũ Tứ không thể không phòng. Trước sau giáp công phía dưới, Vũ Tứ căn bản không còn kịp suy tư nữa, đành phải ngạnh sinh sinh chống chọi trước mặt hán tử một đao, sau lưng chỗ đông nhiên chuyển đến xé tâm đau đớn, đau đến hắn gào lên thê thảm, quỳ rạp xuống đất. Tề Băng bên kia cũng không dễ chịu, cái này hỏa người từng cái đấu pháp hung mãnh, hung hãn không sợ chết, ý quán chống dông thời gian chật hẹp, hai phe đánh giáp lá cả, mấy hiệp xuống tới đều bị thương, hai nghe đến Vũ Tứ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tề Băng liếc mắt thấy gặp tiểu tử kia đã quỳ xuống đất, mà đối diện hán tử cương đao giơ cao, liền muốn hướng đầu hắn chặt xuống, đột nhiên hét lớn một tiếng bước lui sát thủ, một cái bước xa nhảy tới, bổ về phía hán tử kia. Hán tử kia mắt thấy Tề Băng như ác hổ phát hướng mình, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Tề Băng cách hắn chỉ có chỉ cách một chút, gặp hắn biểu lộ quỷ dị, trong lòng nhất thời lật ra từng cái, đúng lúc này trong bóng tối đột nhiên nhảy ra một người, một đao đâm về Tề Băng lồng ngực. Chương 1072, hóng mát đại thụ chương 1072, hóng mát đại thụ song phương tranh đấu kịch liệt, sinh tử đồng đều tại một tuyến ở giữa, ai có thể nghĩ tới xó xỉnh bên trong lại vẫn ẩn giấu người. Tề Băng lại tránh đã là không kịp, ra sức tại Vũ Tứ đầu vai đẩy một cái, Vũ Tứ thân thể như diều đứt dây hướng một bên ngã đi. Cùng lúc đó, người đánh lén kia một đao đâm vào Tề Băng trước ngực, Tề Băng hét lớn một tiếng, bao đủ cuối cùng nhất khí lực đá hướng người kia lồng ngực, người kia không ngờ được người này vậy mà như thế dũng mãnh, sắp chết đến nơi còn có thể đả thương người, hắn ngay tại dương dương đắc ý, trước ngực thật giống như bị cự thạch lôi bên trong, hú lên quái dị ngã nhào trên đất. Hán tử kia thu hồi đao, nhìn về phía thoi thóp Tề Băng, cầm ý liề bệ, không gì hơn, cái này đi. Đem đao ném đến kẻ đánh lén trước mặt, huynh đệ, xin lỗi. Người đánh lén kia là cái hơn 30 tuổi hán tử, chỗ ngực sụp đổ, bày biện ra quái dị lõm hình, hiển nhiên Tề Băng ôm hận một cước cũng đem hắn bị thương không nhẹ. Hắn nhịn đau đem đao nhặt lên, hẳn là chôi đao xoay chuyển, sáng loáng lưỡi dao tại cần cổ một vòng, người kia ngửa mặt ngã xuống, nhất thời hết nợ. Hán tử kia mặt không thay đổi đem đầu vai bách hợp nằm nắm, dẫn người nên ngang rời đi. Vũ Tứ từ dưới đất phí sức đứng lên, sau lưng đau đớn làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra, hắn tập tễnh đi hướng Tề Băng, Tề Băng trước ngực máu chảy ồ ạt, gần chết, mắt thấy đã là không sống được, Vũ Tứ đem hắn ôm vào trong ngực, khóc giống nghẹn nào, các ngươi những này lao đám không phải đều muốn thay đổi địa vị sao, còn cần đến liều mình sao? Tề Băng cố gắng gạt ra tiểu dung, tuần Chu đại nhân lại chúng ta những này lão huynh đệ chạy tới đầu, là hắn muốn chúng ta thay cái đại thụ hóng mát, nhưng chúng ta những này lão huynh đệ đều là trên chiến trường xuống tới, nguy nan lúc có thể nào bỏ hắn mà đi. Ngươi vẫn là cái bé con, cùng chúng ta khác nhau rất lớn, tương lai còn có rộng lớn tiền đồ. Vũ Tứ dòng máu trên mặt cùng nước mắt hợp thành cùng một chỗ, ta cũng là Chu đại nhân binh. Tề Băng hì hì cười một tiếng, sau này không phải, tháng sau ta cùng lao tào liền đệ trình điều đến hoàng đại nhân dưới trướng, ngươi cùng Chí Hảo, Bình An mấy cái cùng đi với chúng ta. Vũ Tứ cắn răng nói, thay đổi địa vị, ngươi cùng Tào đại nhân sẽ bị người khác đâm cổ sống. Tề Băng hì hì cười một tiếng, nhưng ngươi sẽ không. Vũ Tứ đầu góc ông một tiếng, hắn ngai ngai mà nhìn xem Tề Băng. Trong ngày thường Tào Đức Trung Tề Băng đối mặt hoàng tự lập lúc định nọt dáng vẻ, bị ghét bỏ cũng nén giận dáng vẻ bất kỳ, nhưng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tề Băng giống đùa hài tử giống như, sau này cùng ta ăn ngon, uống say. Thanh âm dần dần nhỏ, nghiêng đầu một cái, như vậy hết nợ. Vũ Tứ gục đầu xuống, nước mắt như suối tuôn. Một lát sau hắn lau nước mắt, đem Tề Băng nhẹ nhàng để dưới đất, nhìn về phía một bên khác sát thủ, máu tươi từ cái này người cần cổ cốt cốt mà ra, lại không cứu tất yếu. Vũ Tứ đứng dậy đi đến phòng bệnh. Lang Trung lúc này mới vịn tường đứng người lên, đại nhân. Vũ Tứ ghé vào trên giường bệnh, cho ta trị thương. Là. Lang Trung run rẩy lấy ra công cụ, đem Vũ Tứ y phục cắt bỏ, nhưng gặp sau lưng chỗ một cái đấm máu lỗ hổng, Lang Trung nhíu chặt lông mày, chào hỏi tạm dịch đánh thanh thủy. Vũ Tứ chịu đựng đau đớn hỏi, Bách Hợp có phải hay không lừa chúng ta? Lang Trung cân nhắc tìm từ, Bách Hợp cô nương nhìn thấy cái này hỏa người cũng không có kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết bọn hắn muốn tới. Vũ Tứ tại ván giường bên trên trùng điệp một truy, cái này gái điểm túi. Tào Đức Trung phán đoán là đúng, hắn phát giác được Bách Hợp trên người có vấn đề, chỉ là hắn cùng Tề Băng gắng sức đuổi theo vẫn là đến chậm một bước. Buồn cười hắn thẩm vấn Bách Hợp như vậy lâu, cố làm ra vẻ nói bóng nói gió, lại vẫn là bị nàng cho hồ lộ qua, hắn ngay cả cái sơ hở đều không phát hiện được. Vũ Tứ không gần như chỉ ở sinh Bách Hợp khí, càng là đang giận sự ngu xuẩn của mình. Lang Trung làm sạch vết thương sau bắt đầu khâu lại vết thương, Vũ Tứ kêu lên một tiếng đau đớn, hai quyền nắm chặt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn cố nén không chịu phát ra âm thanh. Bên người giường bệnh rỗng tuyết, hắn lại hỏi, cỏ nhỏ đâu? Lang Trung niết niết miệng, cỏ nhỏ cô nương bệnh phát, tiểu bành bộ đầu mang theo nàng đi đông bích đường. Nghĩ lại bổ sung, Bách Hợp cô nương là không đáp ứng, khăng khăng muốn ở lại chờ cỏ nhỏ cô nương, nhưng này nhóm người lại tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ tứ con ngươi rụt lại, Bành Vũ nguy hiểm. Đông nhiên bỏ dậy. Chậm một chút, vết thương. Lang Trung Hoàng đắc thủ đủ luống cuống. Chờ đã không kịp. Vũ tứ giữ dằn mà nhìn xem hắn, Lang Trung rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí, thuần thục đem vết thương câu lại, lại lấy ra lụa trắng vải vây quanh hắn phần eo trói lại thật dày một tầng, lúc này mới nói, đại nhân, mọi thứ phải để ý cái an toàn, ta nhìn nhóm người kia giết người không chớp mắt, vẫn là viện binh tới thỏa đáng. Nếu là giảng an toàn, thế đại nhân cũng sẽ không chết rồi. Vũ tứ mặc vào y phục, biểu lộ ảm đạm, Bành Vũ giữ nhiều lành ít, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, viện binh đã tới đã không kịp. Lang Trung trấn an nói, tiểu Bành bộ đầu rời đi đã có chút canh giờ, nhóm người kia chưa hẳn có thể đuổi được hắn. Vũ tứ ngắt lời nói, hắn có chết hay không không trọng yếu, trọng yếu là cỏ nhỏ, bách hợp tiện nhân kia như thế dụng tâm nàng, thậm chí vì nàng không chịu rời đi, chủ tớ ở giữa có như thế cảm tình sâu đậm sao? Lang Trung há to miệng, nghĩ kỹ lại bách hợp phản ứng quá mức kịch liệt, xác thực không giống phổ thông chủ tớ quan hệ. Vũ tứ cơ lấy tú xuân đao, lặng lặng nhìn không nói một lời đi hướng ngoài cửa. Quán rượu bên ngoài đã bị cẩm y liễu vệ cùng đông sưởng phong tỏa, trong tiểu lâu nuột ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể, một đông sưởng chỉ huy di chuyển thi thể, tại trong đại đường trọn vẹn đầy hai hàng. Hậu viện cửa mở rộng, Tào Đức Trung ánh mắt u ám, giơ bó đuốc trong ngõ hẻm tìm kiếm lấy cái gì. Đông nhiên hắn dừng bước lại, ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay trên mặt đất một vòng, xích lại gần bó đuốc nhìn kỹ, là vết máu. Hắn trở lại nhìn lại, nơi đây khoảng cách hậu viện cửa ước chừng 3 trượng dựa theo suy đoán của hắn, ngõ sau bên trong cũng phát sinh qua đánh nhau, càng đi về phía trước vết máu càng là lộn xộn, tại đầu ngõ lại đều biến mất. Hắn chống nạnh đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt đảo qua đi lại quét trở về, trên mặt của hắn xuất hiện một tia nghi hoặc, tay trái rút dao, tay phải vác lên bó đuốc, chuyển hướng phía đông ngõ nhỏ, đây là một đầu chặt đầu đường, ngõ nhỏ không sâu, tả hữu đều có 7-8 gia đình, đi đến cuối ngõ hẻm, gia đình kia cổng nằm một người. Tào Đức Trung đem bó đuốc xích lại gần, nhưng gặp người này trên dưới quanh người máu me đầm địa, không có cái hoàn hảo chỗ, cần cổ vết thương sâu đủ thấy xương, gương mặt non nớt bên trên treo đầy vết máu, chính là Tiểu Triệu. Tào Đức Trung con mắt đóng, một cú cảm giác mệt mỏi cùng phẫn nộ từ đáy lòng dâng lên. Hoàng Tự Lập quả nhiên nói dối, hắn cùng Tiểu Triệu cùng địch nhân giao thủ qua, kết hợp Tiểu Triệu thảm liệt tử trạng cùng Hoàng Tự Lập không bị thương chút nào kết quả đến xem, rất có thể tại chiến đấu khai hỏa một nháy mắt, Hoàng Tự Lập liền từ bỏ Tiểu Triệu mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Cũng chính là bởi vì đây, Hoàng Tự Lập mới muốn nói dối, hắn muốn che giấu hắn bức bỏ chiến hữu với không để ý chân tướng. Sau này muốn đi theo loại này muốn đẳng cấp trên phía sau sao? Tào Đức Trung trên chiến trường xuất sinh nhập tử, chưa bao giờ nửa câu oán hận, đối mặt lại hung hiểm hoàn cảnh càng không từng có qua chần chờ, nhưng ở cái này mở tối ngọ sau bên trong lại do dự. Phương Đồng Chi đến. Hô to một tiếng làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Phương Rộng Giã đến rồi. Tào Đức Trung giật mình, đội vàng hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới. Chương 1073, Phương Đồng Chi chương 1073, Phương Đồng Chi cẩm y liễu vệ đều chỉ huy đồng chi Phương Quảng Giã xoay người xuống ngựa, tại Lao Trương dẫn dắt hạ đi lại đội vàng đi vào quán rượu. Cẩm y liễu vệ cùng đông sưởng đội vàng dừng lại trong tay công việc, cho Phương đại nhân tỉnh an. Phương Quảng Giã năm nay hơn 40 tuổi, màu đồng cổ da liễu, ngay ngắn khuôn mặt, không giận tự uy, hắn vừa đi vừa nói, Tôn Thiên Hội như thế nào? Hoàng Tự Lập bẩm, hồi đại nhân, Tôn đại nhân thương thế nghiêm trọng, đã bị đưa đến tới gần Quảng Tế Đường cứu chữa. Quảng Tế Đường là kinh thành số 1 số 2 lớn y quán, từ trong triều chí sĩ y quan khởi đầu, đường bên trong ngồi xem bệnh đại phu y thuật siêu phàm, tài nguyên được trời ưu ái. Phương Quảng Giã gật gật đầu, nhưng phát hiện tung tích của địch nhân. Hoàng Tự Lập lúng túng lắc đầu, Phương Quảng Giã nhíu mày, bất mãn nhìn Hoàng Tự Lập một chút, đối phương là mình một tay để bạn đi lên, ngay trước mặt mọi người cũng không tốt nhiều lời cái gì, đổi cái vấn đề, Di Hương nguyện sự tình xử lý tốt. Nô. Hoàng Tự Lập bị hỏi đến cứng họng, liếc mắt thấy Tào Đức Trung từ ngoài cửa đi tới, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa có so đo, ngoắc gọi qua Tào Đức Trung, lao tạo, bản quan trên lệnh ngươi thẩm vấn Di Hương nguyện, sự tình làm được như thế nào? Tào Đức Trung bước nhanh về phía trước, hướng Phương Quảng Giã không mình hành lễ, gặp qua đại nhân. Hạ quan thật có tình hình bên dưới hồi bẩm. Miễn rơi nghi thức xa giao, chúng ta thẳng vào chủ đề. Phương Quảng Giã nhìn trái phải một cái, chỉ đem đầu đông nhã gian trong phòng nói chuyện. Ba người tiến vào nhã gian, Tào Đức Trung lúc này mới nói, hồi bẩm đại nhân, Di Hương nguyện trong người hiểm nghi phạm qua trăm, thẩm vấn có chút lãng phí thời gian. Bất quá tổng hợp đêm nay cái cọc không giống bình thường sự kiện, hạ quan cùng hoàng đại nhân ở giữa cũng có một cái suy đoán. Phương Quảng Giã bệ nghệ xem hắn, ta hơn nửa đêm bị các ngươi sai xử ra, vì cái gì vẹn vẹn một cái suy đoán? Hoàng Tự Lập trong lòng căng thẳng. Hắn không biết Tào Đức Trung trong hồ lô bán cái gì thuốc, trong lòng bất ổn, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Tào Đức Trung. Tào Đức Trung mặt không thay đổi nói, một cái có thể bị nghiệm chứng suy đoán. Nói một chút. Phương Quảng Giã trên mặt nhìn không ra biểu lộ, nhặt được cái ghế ngồi xuống. Tào Đức Trung nói, ta cùng Hoàng đại nhân truy tìm Triệu Nhất Hàng một bọn, hắn danh hạ sản nghiệp tra xét mấy lần, duy chỉ có cái này Di Hương nguyện giống nhau thường ngày, cùng không có chút nào dị động, phản phất cái này Di Hương nguyện cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phương Quảng Giã ngắt lời nói, những này ta đã biết, nói chút ta không biết. Biểu lộ hơi không kiên nhẫn. Tào Đức Trung dừng một chút, ngữ tóc so lúc trước nhanh, ta cùng Hoàng đại nhân lo lắng trong đó có trá, liền quyết định phía trước cửa sau thiết trí trạm gác ngầm, tra ra không tra tiến, hung án cũng là vào lúc này phát sinh. Diêu Hồng cầm kiếm tại Di Hương nguyện quát tháo, tạo thành vừa chết 13 tổn thương, trận này thảm kịch gây nên khách nhân khủng hoảng, nhao nhao thoát đi, may mà bị chúng ta ngăn lại. Hạ quan khi đó liền ẩn ẩn cảm thấy cuộc tao loạn này có thể là Triệu Nhất Hàng nhân mã tận lực đưa tới, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể kẹp ở trong đám người thừa dịp loạn bỏ chạy. Phương Quảng Giã bất trí khả phủ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tào Đức Trung lắc đầu, không có ở vấn đề này dây dưa, sau cẩm y liễu vệ phong tỏa Di Hương Nguyện, bắt được Diêu Hồng sau biết được hắn bị một cái gọi lại đầu hỏa kế hạ độc, mới đưa đến thần trí thất thường, lỡ tay đả thương người, thực chuyện quỷ dị xuất hiện, lại đầu bị người giết chết, chìm thi trong giếng. Phương Quảng Gia nói, nghĩ đến là bị người diệt miệng. Đại nhân minh giám, Tào Đức Trung không mất cơ hội cơ cung duy một câu, cho nên hạ quan cùng hoàng đại nhân liền suy đoán hung thủ thật sự vẫn giữ tại hiện trường, chỉ là duy nhất không nắm chắc được chính là Diêu Hồng nói thật hay giả. Đúng vào lúc này Tôn đại nhân xâm nhập Di Hương Nguyện, cưỡng ép đem Diêu Hồng mang đi. Hoàng đại nhân căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ cũng không có lựa chọn tới chính diện va chạm, mà là lựa chọn theo đôi giám sát, lúc này mới phát hiện Tôn đại nhân cùng một bọn người thần bí tại trong tiểu lâu gặp nhau. Phương Quảng Giã nhìn hoàng tự lập một chút, cầm y liễu vệ cùng Đông Hán là bệ hạ phụ tá đắc lực, mọi thứ di hòa vi quý, chuyện này ngươi làm rất đúng. Hoàng tự lập nhẹ nhàng thở ra, dựa vào đại nhân bình tố dạy bảo. Tao Đức Trung nói, Tôn đại nhân cùng cái này hỏa người lên xung đột, Diêu Hồng không cánh mà bay, Tôn đại nhân sinh tử chưa biết, hắn ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, phải chăng cùng Triệu Nhất Hàng có cấu kết, thậm chí đám kia người thần bí có phải là Triệu Nhất Hàng một bọn, đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi Tôn đại nhân tỉnh lại nói. Bất quá Di Hương Nguyện trong phát sinh sự tình, hạ quan ngược lại là có chút ý nghĩ. Nói một chút. Phương Quảng Giã sau lưng thiếp hướng thành ghế, hai tay vây quanh nhìn xem Tào Đức Trung. Tào Đức Trung nói, gây nên ta hoài nghi là hạ quan thủ hạ một tiểu kỳ quan, hắn gọi tại bốn, phụ trách trông coi chuyển vận y quán người bị thương, trong đó trước hết nhất thụ thương chính là cùng Diêu Hồng tại trong sương phòng uống rượu bách hợp cùng nàng nha hoàn cỏ nhỏ. Hai người này sau khi tỉnh dậy, tại bốn nhà đi thẩm vấn, trong đó một tiết nâng lên Diêu Hồng truy kích hai người thời điểm, cỏ nhỏ từng bởi vì đau đớn mà kêu gọi. Này miêu tả cùng một tên khác người bị thương Trần Thuật tồn tại khác biệt. Phương Quảng Giã nheo mắt lại, nói tiếp. Tào Đức Trung nói, tên kia người bị thương có trong hồ sơ phát chức cùng đồng bạn tại sát vách xương phòng uống rượu, trong bữa tiệc mắc tiểu như xí, theo hắn nói từ đi ra ngoài đến bị tập kích ở giữa, cũng không nghe thấy bất luận cái gì vận động. Phương Quảng Giã nghi nói, hắn không phải uống rượu sao, thật là nghe rõ. Tào Đức Trung nói, chuyện này ra lệnh quan sinh lòng nghi ngờ, nhưng lại chưa chính xác xác định, bất quá hạ quan lại nghĩ tới mới gặp bách hợp cùng cỏ nhỏ thời điểm, hai người đổ vào trong xương phòng, toàn thân máu me đầm địa, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hạ quan khi đó chỉ muốn đến cứu người, cái khác cùng không có suy nghĩ nhiều, thực sự tỉnh sau tại bốn hồi báo, trải qua lang trung nhìn, hai người một cái tổn thương tại sau lưng, một cái tổn thương nơi cánh tay, trừ cái đó ra, cũng không có phát hiện cái khác vết thương. Hoàng tự lập hai mắt tỏa sáng, tránh đi vết thương chí mạng. Tào Đức Trung tán thưởng liếc hắn một cái, người này cấp tốc nắm chắc đến hắn lời nói bên trong trọng điểm, chính là, mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng kỳ thật cũng không chí mạng. Hai mái hiên được ra, không khỏi hạ quan không nghi ngờ, cái này bách hợp cùng cỏ nhỏ trên thân thật có điểm đáng ngờ. Ừm. Hoàng tự lập phản ứng rất nhanh, như thế nói Diêu Hồng cũng có vấn đề. Cái gì? Phương Quảng Giã nhíu chặt lông mày. Tào Đức Trung hít một hơi thật sâu, đã bách hợp cùng cỏ nhỏ có vấn đề, như vậy Diêu Hồng làm hạ thủ hung phạm lại như thế nào thoát khỏi liên quan? Có lẽ hắn mới là bản án mấu chốt. Phương Quảng Giã nghi nói, thực hắn vì sao muốn làm như vậy đâu? Tào Đức Trung nói, bởi vì chỉ có như thế bách hợp cùng cỏ nhỏ mới có thể thoát thân. Phương Quảng Giã triệt để hồ đồ rồi, đả thương hai người là vì để cho hai người thoát thân. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Hoàng tự lập hai mắt tỏa sáng, đại nhân không ngại nghĩ như vậy, nếu như không thương tổn hai người này, liền không có cách nào thoát thân, sự tình có phải hay không liền dễ hiểu rồi. Tào Đức Trung nhẹ nhàng thở ra, hắn biết từ giờ khắc này bắt đầu, Hoàng tự lập đã thực sự hiểu rõ hắn ý nghĩ. Hắn lúc trước Trần Thuật trong một mực mang hộ xem Hoàng tự lập, chính là muốn cùng Hoàng tự lập buộc chung một chỗ, vinh nhục cùng hưởng, chỉ có này vị này hoàng đại nhân mới có thể cam tâm tình nguyện xử lý vụ án này. Phương Quảng Giã nhìn xem Tào Đức Trung, nhìn lại Hoàng tự lập, bị hai người đối thoại làm cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chương 1074, Dĩ Hòa Vi Quý. Chương 1074, Dĩ Hòa Vi Quý. Hoàng tự lập gặp Phương Quảng Giã trong mắt sương mù sát sát, hiện nhiên không làm rõ ràng được tình trạng, hắn là sẽ không để cho cấp trên của mình có chịu, càng sẽ không buông tha cơ hội biểu hiện, chủ động dắt qua câu chuyện. Lúc trước phán đoán của chúng ta trong tồn tại một cái lầm lẫn, đó chính là Triệu Nhất Hàng thủ hạ sát thủ hoặc là mật thám nhất định là nam tử. Chính là bởi vì cái này giả thiết, hạn chế chúng ta phỏng đoán. Đại nhân không ngại suy nghĩ lại một chút, chúng ta đi là cái gì địa phương? Phương Quảng Gia nói, Di Hương Nguyện còn có thể là cái gì địa phương, tự nhiên là nam tử tầm hoan tác nhạc chỗ. Hoàng tự lập nói, sát trời đã tối, từ Di Hương Nguyện rời đi sẽ chỉ là nam tử, nếu như hai tên nữ tử đi ra Di Hương Nguyện, không lộ vẻ quá đột ngột sao? Phương Quảng Gia bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hoàng tự lập hướng Tào Đức Trung cười một tiếng, ta suy nghĩ chuyện trải qua là như vậy, chúng ta từ Triệu Nhất Hàng gia đình trong sau khi ra ngoài một lát không dám trì hoãn. Thông phong báo tin tặc nhân cũng vẹn vẹn so với chúng ta đi đầu một bước, hai phe bất quá là trước sau chân thôi, chờ cẩm y liễu vệ đuổi tới Di Hương Nguyện thời điểm, đối phương còn chưa kịp đem người mang đi, lúc này vô luận là lúc trước cửa vẫn là cửa sau rời đi, hai tên nữ tử xuất hiện nhất định sẽ gây nên cẩm y liễu vệ cảnh. Dắt. Như vậy thế nào đem hai người đưa tiến đâu? Phương Quảng Giã lúc này cũng trở về qua tương lai, chế tạo một trận hỗn loạn. Chính là, Hoàng tự lập lúc này đã xem mạch suy nghĩ lý đến thuận, chậm rãi mà đàm đạo, Diêu Hồng làm bộ bị người hạ thuốc, mất lý trí, tại Di Hương Nguyện trong cầm kiếm đả thương người. Cẩm y liễu vệ lại như thế nào phong tỏa, nhưng đối mặt người bị thương cũng sẽ không thấy chết không cứu. Dạng này bách hợp cùng cỏ nhỏ liền có thể bình yên rời đi Di Hương Nguyện. Kia Diêu Hồng đâu? Phương Quảng Giã nghi nói, các ngươi lúc chạy đến, hắn không phải còn tại hành hung sao? Một đao bổ hắn cũng không phải là không thể được. Hoàng tự lập nói, Diêu Hồng rất có thể chính là tên kia thông phong báo tin tập nhân, hắn vì bảo đảm bách hợp cỏ nhỏ không tiếc hy sinh tính mệnh, có thể thấy được hai người tầm quan trọng. Nhưng nếu là hắn sống sót đâu? Phương Quảng Giã truy vẫn không bỏ, Hoàng Tự Lập ánh mắt lấp lóe, đó chính là Tôn Thiên Hộ sự tình. Phương Quảng Giã thần sắc run lên, ngươi nói là? Hoàng Tự Lập lạnh lùng thốt, Tôn Thiên Hộ tuyệt không phải chính hắn nói tới như thế vô tội, Di Hương Nguyện đột phát thảm án, hắn vì sao như thế nhanh biết? Rõ ràng là có người thông báo hắn đến đây cứu người, cho nên hắn mới như vậy ngang ngược, đem Diêu Hồng đoạt đi. Phương Quảng Giã nói, những này chỉ là suy đoán của ngươi, tại không có 10 phần chứng cứ trước, ghi nhớ Di Hòa vi quý. Vâng, thuộc hạ rõ. Hoàng Tự Lập đột chí nói, mặc dù nói hắn vệ không phân biệt, nhưng hai nhà cũng đều cài lấy manh mối. Vạn Lịch là cái cực kỳ thông minh hoàng đế, tinh thông ngăn được chi thuật, sẽ không tùy ý một nhà độc đại. Nếu người nào tùy tiện gây ra tranh đấu, lấy Vạn Lịch bản tính, thật đúng là nói không chính xác ai muốn gặp nạn. Phương Quảng Giã nói đến mờ, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, không muốn trông cậy vào đi thẩm vấn Tôn Thiên Hộ. Phương Quảng Giã chậm rãi nói, ngươi mới vừa nói suy đoán đều có thể được chứng thực. Vâng, Tào Đức Trung nói, Tề Băng vết thương cũ tái phát, đau đến chịu không được, ta để tại bốn cùng hắn về y quán cứu chữa, thuận tiện trông coi bách hợp cỏ nhỏ. Ta cùng Hoàng đại nhân suy đoán liền muốn rơi vào tại trên người hai người này. Hoàng Tự Lập khẽ giật mình, cười như không cười nhìn Tào Đức Trung một chút. Phương Quảng Giã gật gật đầu, việc này làm được ổn định. Tào Đức Trung biết Hoàng Tự Lập nhìn thấu mình tâm tư, bất quá những chuyện này không cần thiết nói rõ, lại đổi đề tài nói, dưới mắt còn có mấy cái điểm đáng ngờ, bách hợp cỏ nhỏ đến tột cùng là cái gì thân phận? Trong tiểu lâu tổn thương Tôn Thiên Hộ đến cùng có phải hay không Triệu Nhất Hàng người? Hắn khó khăn nói, trọng yếu nhất, Triệu Nhất Hàng cái thằng này đến tột cùng giấu ở chỗ nào? Những nghi vấn này muốn giao cho các ngươi đến tìm kiếm đáp án. Phương Quảng Giã đứng người lên. Tôn Thiên Hộ đã bị thương, những này đông sưởng không tại thượng quan bên người buổi tiếp, dán cầm ý để vệ làm gì? Hoàng Tự Lập vui vẻ nói, ta sẽ đem bọn hắn đuổi đi. Chú ý thái độ. Phương Quảng Giã dặn dò. Dĩ hòa vi quý. Hoàng Tự Lập chắp tay lui ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Phương Quảng Giã ngáp một cái, tôn ngay cả chân hảo tại Đông Hán bên trong hết sức quan trọng, lần này thụ trọng thương, Đông Hán đầu này chó dại không thông báo cắn ai, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, chớ dạy bọn họ dính líu bên trên. Ngươi cùng Tự Lập nắm chặt đem bản án phá, ta nhớ ngươi một phần công lao. Ý vị thâm trường tại Tào Đức Trung đầu vai vỗ vỗ. Cưỡi lên ngựa cao to nên ngang rời đi. Tào Đức Trung đứng tại cổng, nhìn xem Phương Quảng Giã bóng lưng dần dần đi xa, nhếch miệng, trên nét mặt tràn đầy khinh thường. Hoàng Tự Lập tại đầu phố mừng khấp khởi tiễn biệt Đông Hán Đông Sưởng, quay đầu đã thấy Phương Quảng Giã một đoàn người đã đi được xa, không khỏi đoán giận nói, lao tào, phong hàn lộ nặng, cũng không để lại đại nhân uống chén canh nóng, ngươi nói một chút ngươi. Lời tuy là phê bình, nhưng để lộ ra một cỗ thân mật sức lực, Tào Đức Trung cười hì hì quay đầu lại, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, đại nhân dạy phải. Đại nhân, đại nhân. Lao Trương đội đội vàng vàng chạy tới. Hoàng Tự Lập cau chặt mi, làm sao vậy? Lao Trương cơ hồ muốn khóc lên, trong ngõ nhỏ phát hiện tiểu Triệu thi thể. A, Hoàng Tự Lập lộ ra rất khiếp sợ. Bộ này biểu tình khiếp sợ tại mờ tối trong ngõ nhỏ thì chuyển biến thành bi thương. Hắn nhìn xem ngã lăn tại người cửa nhà tiểu Triệu, bờ môi mấp máy, tặc nhân tâm ngoan thủ lạn, mà ngay cả cái trai trai hải tử cũng không dung tha. Tiểu Triệu, ngươi an tâm đi, bản quan đáp ứng ngươi, chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo. Lao Trương cùng tiểu Triệu ở chung thời gian lâu nhất, gặp hắn máu me khắp người, da chóc thịt bong, không nói ra được thảm liệt. Hắn duỗi ra run rẩy hai tay đem tiểu Triệu ôm thật chặt, trong lòng chua chua rơi lệ, nước nở nói, hảo hải tử. Ngươi tất nhiên chịu không ít khổ, lão ca ca không có bảo vệ tốt ngươi, cho ngươi bồi tội. Tào Đức Trung đứng tại cách đó không xa, ánh mắt tại Lao Trương cùng Hoàng Tự Lập trên mặt đảo quanh, đột nhiên cười lạnh. Hoàng Tự Lập rủi rủi con mắt, đi hướng Tào Đức Trung. Tào Đức Trung một mực cung kính xin chỉ thị, bước kế tiếp nên đi như thế nào, còn xin đại nhân định đoạt. Hoàng Tự Lập nói, Di Hương Nguyện trong khó nói liền không có cái khác mà thám, thẩm vấn công việc không thể ngừng, ngươi người lưu một nửa tại quán rượu thiện sau, một nửa khác thì toàn bộ đẩy tới, tăng tốc thẩm vấn tiến độ, phàm trên người có điểm đáng ngờ người, không cần tương tuân, hết thảy áp hướng chiếu ngục, chậm rãi xử lý. Một vòng này thẩm vấn không cầu chất lượng, chỉ cầu tốc độ. Cần phải ở trước khi trời sáng hoàn thành, theo sau tại Bắc Ty chờ lệnh. Minh Bạch. Tào Đức Trung biết Hoàng Tự Lập an bài như vậy là muốn mau sớm đem Di Hương Nguyện công việc kết thúc công việc, mới tốt tập trung lực lượng đối phó Triệu Nhất Hàng. Quả nhiên Hoàng Tự Lập lại nói, thủ hạ ta ngựa, lập tức chạy tới Đức Thành Y quán bắt bách hợp cỏ nhỏ, đợi thẩm ra Triệu Nhất Hàng hạ lạc, hai người chúng ta liên thủ, đem này tặc cùng với vây cánh nhất cử cầm xuống. Tào Đức Trung chắp tay nói, hết thảy toàn bằng đại nhân định đoạt. Hai người điểm đủ nhân thủ gấp trở về, lúc này trăng sáng đầy trời, giờ tí đã qua. Hai đội tại cửa ra vào mỗi người đi một ngả, Tào Đức Trung dẫn người vội vàng tiến vào Di Hương Nguyện, Hoàng Tự Lập thì dẫn người trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới Đức Thành Y quán, cách rất gần nhưng gặp y quán đại môn rộng mở, cộng lại không một người phòng thủ, Hoàng Tự Lập trong lòng cảm giác nặng nề, đội vã đuổi tới trước cửa, một màn trước mắt để bước chân hắn như rót chỉ, rốt cuộc nâng không nổi chân tới. Chương 1075, tiểu thảo chương 1075, tiểu thảo yên tĩnh trên đường dài, Bành Vũ con tiểu thảo chạy nhanh chóng, cuối thu đêm tối ý lạnh thấu xương, nhưng Bành Vũ chạy đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, hắn giờ phút này có thể nghĩ tới chỉ là trên lưng nữ hải. Hắn một bên chạy một bên quay đầu nói, tiểu thảo, ngươi nhưng chớ có ngủ. Có lẽ là hắn từng tiếng kêu gọi có tác dụng, tiểu thảo chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng lắc lắc cú ám đầu, chúng ta đi nơi nào? Bành Vũ vui mừng quá đỗi, đi y quán, đi một cái có thể để ngươi sống sót địa phương. Tiểu thảo thở dài, cái cằm gối lên Bành Vũ đầu vai, nho nhỏ thiếu niên dáng người thon gầy, ngay cả bả vai đều có cạnh có góc, gối đến cực không thoải mái. Tiểu thảo hư nhược thanh âm truyền đến Bành Vũ trong tai, quên đi thôi, có cái gì tốt sống? Bành Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, vội la lên, nói hiệu nói vượng, kinh thành phong tình như vẽ. Nhìn cả một đời cũng không nhìn xong, ngươi tuổi còn nhỏ liền sắp chết treo ở bên miệng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu Thảo cười cười, chạy bên trong Bành Vũ thân thể run lên một cái, đầu vai đính đến dưới cỏ nhỏ ba đau nhức, nàng không thể không hết sức ngẩng đầu lên, ngươi một cái nho nhỏ nha dịch, không ra gì cũng bất nhập lưu, chưa ăn qua sơn chân hải vị, chưa thấy qua vinh hoa phú quý, ta tại Di Hương Nguyện bên trong một buổi tối tiếp xúc qua, sợ là ngươi đến chết cũng không có cơ hội chạm đến, nói đến ngược lại là chứng trạc đàng hoàng, được không biết xấu hổ. Nàng miệng lưỡi bén nhọn, Bành Vũ ngược lại là được chứng kiến, tức giận đến hừ lạnh một tiếng, rất tốt, ngươi còn có tâm tư đấu võ mồm, nhìn không giống muốn chết. Tiểu Thảo con mắt ngày nấy, tức giận. Bành Vũ không nói lời nào, trong phổi khô chát chát khó nhịn, hai chân bủn rủn, thể lực nhanh chóng tiêu hao. Tiểu Thảo bấm tay tại hắn trên gương mặt vuốt một cái, hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi độ lượng thế nào như vậy nhỏ. Bành Vũ tức giận đến oa oa kêu to, mau đủ khí lực quyết tâm tựa như tại trên đường giải phi nước đại. Tiểu Thảo giật nảy mình, hai tay quấn tại cổ của hắn ở giữa, nhắm mắt lại liên tục thét lên. Náo quỷ đâu? Không ngủ được a? Tiếng chửi rủa từ trên phố truyền đến. Dưới ánh trăng đông bích đường tĩnh mịch mà trầm tĩnh, theo bóng đêm cùng nhau tiến vào mộng đẹp, Bành Vũ một đường chu lên vọt tới đường hạ không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn, bịch quỳ trên mặt đất, hắn thân thể hướng về phía trước đoạn ra, Tiểu Thảo hét lên một tiếng ngã rơi lại xuống đất, Bành Vũ hướng trên mặt đất một nắm sớp, Tiểu Thảo ngã tại đệm thịt bên trên, gãi gãi đầu, à, không đau. Đứng lên. Bành Vũ đưa nàng đẩy mở, cơ hồ là leo đến đen nhánh trước cổng chính, ra sức phá cửa. Tới, tới, đừng gõ. Một nam tử thanh âm vang lên, đại môn mở rộng. Tiểu Bành ca. Nam tử kia là Đông Bích Đường tạp dịch, lại là nhận ra Bành Vũ. Bành Vũ trái tim thình thịch trực nhảy, che ngực thống khổ nói, nhanh, nhanh cứu người. Nam tử xem hắn, nhìn nhìn lại hắn phía sau Tiểu Thảo, một mặt nghi vấn, cứu ngươi vẫn là cứu nàng. Bành Vũ tức hổn hển mà nói, hai cái đều cứu. Người tới đây mau. Tạp dịch hướng sau hô, phía sau toát ra mấy người, đem Bành Vũ cùng Tiểu Thảo ba chân bốn cẳng dơ lên đi vào, mới vừa ở phòng bệnh thu xếp tốt, Thạch Vân vội vội vàng vàng chạy tới, trên bà táo nút thắt đều không có cái tốt, Bành Vũ đang ở đâu? Nha, danh con, ngươi thế nào thành bộ này đức hạnh? Bành Vũ miễn cưỡng chống lên thân thể, chỉ vào lân cận giường Tiểu Thảo, trước cứu nàng. Thạch Vân gặp tiểu tử này sắc mặt trắng bệnh, hô hấp ở giữa ẩn có rách nát thanh âm, vẻ mặt xen lẫn một tia thống khổ, đưa tay tại hắn cổ tay ở giữa chụp tới, chưa phát giác chính là giật mình, trên mặt tiếu đạo, biết, trước cứu nàng đúng hay không? Bành Vũ đội la lên, vậy ngươi còn không đi? No. Thạch Vân tay trái từ hắn phía sau nâng sau nào trước, hai ngón tay tại hắn xương sọ hai bên một chen, Bành Vũ hai mắt tối đen, ngất đi. Tiểu Thảo kêu lên, ngươi vì sao muốn giết hắn? Thạch Vân trầm giọng nói, hắn nếu là không ngủ một giấc mới thật sẽ chết, tiểu tử này thích ngươi. Tiểu Thảo gương mặt đỏ hồng, ta hôm nay mới nhìn thấy hắn, hắn lại thế nào sẽ thích ta, nhìn ngươi một mặt hèn một tướng, quả nhiên trong lòng cũng không sạch sẽ. Thạch Vân bị chẹn họng một cái, ngượng ngùng nói, tiểu tử này kém chút chạy vào khí, nếu là không thích ngươi còn như thế liệu mình sao? Đi đến Tiểu Thảo trước mặt quan sát tỉ mỉ xem nàng, ngươi cũng thế, rõ ràng sắp chết, miệng nhỏ còn bà bá, cũng không biết nghỉ ngơi. Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi xem ra. Thạch Vân rũa ra hai tay nắm chặt lấy Tiểu Thảo hai vai đưa nàng nhẹ nhàng đánh ngã, Tiểu Thảo thân thể phản ứng là kháng cự. Thạch Vân thấp giọng an ủi, đừng sợ, Bành Vũ cùng ta quen thuộc cực kỳ, ta sẽ không hại ngươi. Như thế nói chuyện Tiểu Thảo mới buông lòng thân thể. Thạch Vân số xem mạch, đập đi miệng, Tiểu Thảo trải qua một đường sốc này, chỉ cảm thấy ngực bụng rời sông lớp biển, từng đợt rét run, trước mắt kim tinh bắn ra bốn phía, lúc sáng lúc tối, ám đạo mình đại nạn sắp tới, chậm rãi rút về tay, chán nản nói, mới lang trung đã nhìn qua, ta không cứu nổi. Thạch Vân nói, ngươi có thể cứu. Tiểu Thảo trên mặt hiện ra một tia khinh miệt, hồ suy đại khí. Thạch Vân nói, ta nói ngươi có thể cứu, Lão Thiên tuyệt đối sẽ không thu ngươi. Hắn lúc nói lời này hơi hận, nhưng là không từng có qua một chút do dự, phản phất chuyện này bản thân liền không đáng thảo luận. Tiểu Thảo chưa từng tại trên người một người gặp qua mãnh liệt như thế tự tin và chắc chắn, nàng ngai ngai mà nhìn trước mắt cái này quần áo không chỉnh tề, còn buồn ngủ chung nhân nhân. Thạch Vân từ tạp dịch trong tay tiếp nhận châm bao, theo nếp thi châm, thủ pháp nhẹ nhàng, phản phất hồ điệp nhẹ nhàng, không cần thời gian qua một lát, trên đầu đã đâm dày đặt một loạt. Thạch Vân bấm tay đạn trong châm đuôi, ngân châm kịch liệt di động, Tiểu Thảo cảm thấy trận trận buồn nôn, nghiêng đầu ra một tiếng nôn sắp xuất hiện đến, sớm có tạp dịch tay nâng chậu nước ở bên chờ lấy, tiếp được nàng nôn. Trong chậu huyết thủy đã thành màu đen, một cỗ nồng đậm tanh hôi tràn ngập tại trong phòng bệnh. Thạch Vân giống như không có cảm giác, đem ngân châm từng cái lên ra, chậm rãi thả lại châm bao, lại để cho Tiểu Thảo lật người đến, kiểm tra vết thương của nàng, chợt trượt, loạn thất bắt ao, lang băm hại người. Đem tạp dịch xua tan, một lần nữa thoát thuốc, lúc này mới hướng Tiểu Thảo tiếu đạo, thành thành thật thật ngủ mở giấc, sáng sớm ngày mai liền không sao. Tiểu Thảo bờ môi mấp máy, cám ơn đại phu. Thạch Vân lắc đầu, không cần tạ ngã, cảm ơn hắn đi, đến chậm nửa khắc chính là đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Hướng Bành Vũ nô truy, nên ngang rời đi. Tạp dịch đi vào cửa đưa chén nước nóng cho nàng, tại đầu giường đốt lên một ngọn đèn dầu, liền lặng lẽ lui xuống. Kia nước nóng uống có chút phát khổ, về cam lại mang chút ngọn, một chén nước nóng vào trong bụng, Tiểu Thảo trong bụng dần dần ấm áp lên, nàng nằm lại đến thượng, đem chăn mỏng chăm chú đắp lên trên người, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm xà nhà sợ run. Tiểu Thảo, Tiểu Thảo. Bành Vũ trong giấc mộng trận trận la lên, Tiểu Thảo hoảng đến một thanh vén chăn lên, nhịn đau từ trên giường nhảy xuống tới, một tay bịt Bành Vũ miệng, ngậm miệng, mắc cỡ trên người. Nô. Bành Vũ mê mẩn chừng chừng tỉnh lại, khi nhìn rõ Tiểu Thảo một cái mắt, căng cứng thần sắc buông lòng xuống, ngươi không sao? Không sao, ngay cả sau lưng vết thương cũng không giống trước kia như vậy đâu. Tiểu Thảo trên mặt mang không thể tưởng tượng nổi, người kia đến tột cùng là ai, thế nào có như thế đại bản sự? Bành Vũ là sẽ không bỏ qua khoác lác cơ hội, một cái bình thường bằng hữu mà thôi. Tiểu Thảo phốc phốc cười, ngươi vì sao muốn vì ta liều mình, có phải hay không thích ta? Bành Vũ hì hì cười một tiếng, không thích ngươi, tại sao phải vì ngươi liều mình? Tiểu Thảo không cười, yên lặng nhìn xem Bành Vũ, thấy Bành Vũ hốt hoảng, cái này, Di Hương Nguyện có quy định không cho phép thích ngươi sao? Tiểu Thảo vừa muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa thanh âm của một nữ tử cấp bách hô, cứu mạng à, nhanh mau cứu con của ta. Chương 1076, một bọn mà chương 1076, một bọn mà yên tĩnh dưới bóng đêm, Đông Bích đường ngoài đột nhiên vang lên trận trận tiếng đập cửa. Lúc trước tên kia tạp dịch ngáp một cái reo lên, đừng gõ, ngày hôm nay thế nào như vậy náo nhiệt. Một đường chạy chậm đến đi vào trước cửa, ai vậy? Một nữ tử thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đại phu, nhà ta Hải Nhi đột phát sốt cao đột ngột, van cầu ngươi mau cứu hắn đi. Tạp dịch giơ xuống then cửa kéo cửa ra, trước cửa là cái trẻ tuổi nữ tử, nhìn thấy cửa mở nữ tử kia vội vàng tránh ở một bên, một cường tráng hán tử lách mình tiến đến, khóe môi nết lên một tia cười lạnh. Tạp dịch giật nảy cả mình, ngươi là? Hán tử kia rút đao chém liền, tạp dịch dọa đến má ơi một tiếng hét thảm lên tiếng, hai tay vô ý thức giơ lên ôm lấy đầu mặt, hán tử kia một đao chém thẳng tại trên cánh tay của hắn, tạp dịch gào lên thê thảm, nhào lộn trên mặt đất, hắn lên tiếng kêu to, giết người. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm. Vành Vũ đột nhảy dựng lên, một tay giữ chặt Tiểu Thảo, đi, không cho giải thích kéo nàng liền đi. Tiểu Thảo dãy rồi lấy, ngươi làm cái gì? Vành Vũ lôi kéo nàng hướng hậu viện chạy tới, chạy lại nói, từ cái này hán tử phía sau tuôn ra mấy cái bóng người, cầm tay lưỡi dao nhào về phía Đông Bích trong đường, xông vào phòng bệnh cùng Lan Trung, tạp dịch ký túc xá, lưu xem bệnh bệnh nhân, trực ban Lan Trung nhao nhao bừng tỉnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xâm nhập cửa khách không mời mà đến. Tạp dịch tiến lên lý luận, không khỏi bị rõ ràng lưu loát đánh ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời huyên náo Đông Bích đường gà chó không yên. Thạch Vân nghe hỏi mà đến, gặp tạp dịch trên mặt đất rên rỉ thống khổ, trên thân vết máu loang lổ, cả kinh nói, các ngươi là cái gì người? Một hán tử thu đao, Tiểu Thảo ở đâu? Thạch Vân giật mình, nguyên lai đúng là Bành Vũ trêu chọc mầm hai bạn, trên mặt không thấy gợn sóng, cái gì Tiểu Thảo, chưa từng nghe qua. Hán tử kia căn bản không nghe hắn nói nhảm, tìm kiếm cho ta. Ngươi dám? Thạch Vân ngăn lại đường đi của hắn, hai tay vừa mới mở ra, trước mắt hàn quang lóe lên, bụng dưới như bị cự thạch lôi trong, thân thể không tự chủ được lùi lại mấy bước, bịch ngã ngồi trên mặt đất. Hán tử kia thu hồi trôi đao, lại chặn đường ta liền sẽ không như thế khách khí. Thạch Vân che lấy bụng dưới, ngũ quan bởi vì đau đớn mà quằn mình. Hán tử kia vòng qua hắn, dẫn người hướng hậu viện đi đến. Vành Vũ đối Đông Bích đường xe nhẹ đường quen, cho dù tối như bưng cũng không trở ngại hắn tại Đông Bích đường trong 7 lần quạt 8 lần rẽ, lôi kéo Tiểu Thảo lặng lẽ đi vào cửa sau, gặp vòng cửa bên trên treo ở đồng khóa, đảo ngược cương đao dùng sống đao tại đồng khóa lại ngay cả gõ số nhớ, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, đồng khóa rơi trên mặt đất. Vành Vũ cao hứng bừng bừng đẩy ra cửa sau, đưa tay kéo Tiểu Thảo. Tiểu Thảo đột nhiên hô to, ta ở chỗ này, quay đầu hướng về chạy tới. Một tiếng này như kết ngọc gõ băng thanh giòn dễ nghe, rơi vào Bành Vũ trong thai lại không tiếc sấm sét giữa trời quang. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tiểu Thảo bóng lưng, đột nhiên chân phát phi nước đại, hai ba bước đuổi tới Tiểu Thảo phía sau, kéo lại Tiểu Thảo cánh tay, vội la lên, ngươi điên rồi phải không? Tiểu Thảo không quan tâm, lên tiếng hô to, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta. Mụ. Bành Vũ cuối cùng kịp phản ứng, Tiểu Nương Bỉ, ngươi cùng bọn hắn là một bọn mà. Co lại nằm đấm, tại Tiểu Thảo trên huyệt thái dương đập một cái, Tiểu Thảo hai mắt lật một cái, về bại trên mặt đất. Bành Vũ đưa nàng lưng đến trên lưng, chợt nghe cách đó không xa trong bụi có tất tiếng sột soạt tốt, bóng người chớp động, như gió táp hướng mình đánh tới. Bành Vũ quá sợ hãi, cong lên Tiểu Thảo từ cửa sau nhanh như chớp chạy ra ngoài. Tại cửa sau, truy, mấy tên nam tử thanh âm tại Đông Bích đường trong lẫn nhau hô ứng, Bành Vũ nghe được tê cả da đầu, mau đủ khí lực chạy đến cửa ngõ, phía trước đột nhiên nhảy ra một thân ảnh. Má ơi! Bành Vũ hoảng hốt thét lên, mồ hôi lạnh một nháy mắt xông ra. Đừng lên tiếng, là ta. Bóng người kia thấp giọng. Bành Vũ tập trung nhìn bảo, tại bốn. Người tới chính là tại bốn, hắn nhìn thấy Bành Vũ trên lưng Tiểu Thảo, suy nghĩ một chút, trốn đi, ta dẫn ra bọn hắn. Lập tức không kịp đàm phán, Bành Vũ quay người muốn đi, tại bốn giữ chặt hắn, Bành Vũ. Bành Vũ quay đầu, tại bốn ngón tay chỉ Tiểu Thảo, nàng cung bách hợp là triệu nhất hàng người, coi chừng nàng, đưa nàng bình an giao cho Tào đại nhân. Bành Vũ ngậm, tại 41 chân đạp đến, còn không đi. Bành Vũ như bị con thỏ cắn, nhanh chân chạy hướng ngõ nhỏ chỗ sâu, hắc ám cấp tốc thôn vệ thân ảnh của hắn. Tại nhìn quanh hướng Đông Bích đường, nhưng thấy bóng người chớp động, hắn cắn răng, vỏ đao ở trên tường một đập, hướng ngược lại chạy tới. Ở nơi đó, mấy tên hán tử nghe được động tĩnh, vừa thấy bóng người tại cửa ngõ lóe lên, cùng nhau đuổi theo. Phía trước bóng người cực kỳ giàu hoạt, trong ngõ hẻm quanh đi còn lại, mấy người tốn sức chín châu hai hổ mới đưa hắn ngăn ở ngõ bên trong. Ừm. Đi đầu tên kia hán tử nhíu chặt lông mày. Tại tứ chuyển qua thân đến, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng, ngu xuẩn, ngươi muốn man thiên quá hải, ta lại trương quan lý đới, trả lại ngươi một cái. Hán tử kia giận quá mà cười, hai mắt chớp động lên yếu ớt quỷ hỏa, ngươi không sợ chết? Sợ. Tại bốn cười cười, nhưng càng sợ không có loại. Hán tử kia gật gật đầu, rút đao nơi tay, số tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, ta kính ngươi là tên hán tử. Tại bốn tiêu dung thu liễm, hai tay giơ cao đao, nào đó, cẩm y liễu vệ bắt trấn phủ ti tiểu kỳ quan tại bốn, phụ chỉ tra án, các ngươi cấu kết nước Nhật mà thám, tội đồng mưu quay lại, còn không mau mau liền cầm. Hán tử kia chậm rãi tới gần, cái bóng của hắn dưới ánh trăng bị kéo đến rất dài, dần dần bao trùm tại bốn thân ảnh con gầy. Tại bốn cắn chặt hàm răng, hán tử kia trên thân phát giác được một tia nguy hiểm, chăm chú nhìn đối phương nhất cử nhất động, mũi chân đạp như mũi tên bắn ra ngoài, nhận lấy cái chết. Hán tử kia không tránh không né, đợi tại vùng lân cận đến trước mắt đột nhiên rút đao đâm ra, thủ pháp nhanh như sét đánh, tại tứ đại kinh thất sát, đội vàng nâng đao đón đỡ, vành thai trong chỉ nghe ken một tiếng vang giòn, trong tay Tú Xuân đao suýt nữa không cầm nổi, hổ khẩu tại hai đao tiếp xúc lúc rõ ràng băng liệt, máu tươi chảy dòng mà xuống. Hắn vội vàng lui về, hán tử kia căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, cùng thân tiến bộ đúng vào đầu liền chặt, tại bốn bất đắc dĩ đành phải cắn răng đón đỡ, đối phương sống đao mang phòng, bộ đem xuống tới, tại bốn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vai chịu một cái, toàn tâm đau đớn còn chưa quá khứ, hán tử kia biến chém thành gọn, lưỡi đao sắc bén từ tại bốn trước ngực cắt ngang mà qua. Tại bốn không thể kiên trì được nữa, bạch 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 lùi lại mấy bước, sau lưng đã chống đỡ tường. Hán tử kia nghe răng cười một tiếng, trường đao múa, như kín không kẽ hở hạt mưa, tại bốn tả hữu thiếu hụt, trên dưới quanh người trong khoảnh khắc bị máu nhuộm đỏ, hán tử kia cổ tay khẽ đảo, cương đao trên không trung chuyển cái hoa, trực tiếp hướng tại tứ phía cửa mà tới. Tại tứ tướng vừa nhắm mắt, thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Đúng vào lúc này, ngõ nhỏ ngoài đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, tặc tử ngươi dám. Hoàng tử lập như một trận gió cuốn tới, phía sau cầm y liễu vệ như thủy triều lan tràn, kéo cái túi trận hướng bọn sát thủ đuổi tới. Rút lui. Hán tử kia mắt thấy không ổn, dừng đao thế, lên tiếng hét lớn. Chương 1077, khoe khoang chương 1077, khoe khoang sát thủ nghe lệnh mà động, hướng ngõ nhỏ đông tây hai bên tản trốn. Hán tử kia bước ra muốn đi, đột nhiên lòng bàn chân siết chặt, túi đầu xem xét, Vu Tứ đã vừa vặn đem hắn đùi ôm lấy, ngẩng đầu hướng hắn nhe răng cười một tiếng, bị máu tươi mơ hồ khuôn mặt bên trên cũng đã thấy không rõ biểu lộ. Hoàng tử lập trong nháy mắt đuổi tới, Tú Xuân đao gào thét mà ra, thẳng đến hán tử kia cổ họng, hán tử kia con ngươi rụt lại, một cước đạp hướng Vu Tứ mặt, Vu Tứ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay vẫn không buông lỏng. Hoàng tử lập một đao đưa tới trước mặt hắn, đột nhiên cổ tay chuyển một cái, sống đao hung hăng đập vào hán tử kia mặt. Hán tử kia tính cả Vu Tứ thân thể ngã bay mà ra, hắn dây rủi lấy bò lên, mắt thấy hoàng tử lập như sau núi mãnh hổ bổ nhào vào trước mặt mình, mũi lao tại mình trước mũi một thước, liền không chịu lại hướng trước, rõ ràng muốn bắt sống, hắn cười lạnh, tay phải bắt lấy vạt áo trước, há mồm tát tới. Hoàng tử lập nhìn đến rõ ràng, một cước đá hướng hán tử kia cái cằm. Bành! Một tiếng vang trầm, hán tử kia miệng đầy là máu, răng trên răng dưới răng đánh rớt, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Hoàng tử lập xé mở hắn vạt áo trước, một viên dược hoàn rơi trên mặt đất. Hoàng tử lập ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên dược hoàn xích lại gần chóp mũi người người, lạnh thiếu đạo, muốn chết. Không có như vậy dễ dàng. Vu Tứ. Vu Tứ miễn cưỡng mở mắt ra, liền gặp Tào Đức Trung lão đảo mà tới. Tào đại nhân. Vu Tứ muốn bỏ lên, nhưng là thân thể lại không nửa phần khí lực. Tào Đức Trung bổ nhào vào trước mặt hắn, đem hắn ôm chặt lấy, tiểu tử thối, ngươi xính cái gì có thể. Vu Tứ toàn thân không một không thương, trên thân bị máu nhuộm đỏ, giống từ chảo nhuộm bên trong vất ra, hắn bình tĩnh nhìn xem Tào Đức Trung, hai mắt sưng như quả đào, cố gắng nhìn xem hắn, Tề đại nhân chết rồi. Tào Đức Trung hai mắt phím hồng, thân thể run lên, ôm lấy Vu Tứ tay không khỏi nắm chặt. Vu Tứ nước mắt chảy xuống, hắn là vì cứu ta mới chết. Tào Đức Trung thanh âm khàn giọng, vậy hắn liền chết được giá trị ngươi sau này không thể lại xính cờ rồi, muốn đối nổi hắn. Vu Tứ khó khăn lắc đầu, ta cùng Chu đại nhân mặc dù không lâu, nhưng cũng học được xương cốt không mềm, các ngươi cũng không thể mềm. Hắn nói đến rất nhẹ, Tào Đức Trung mỗi chữ mỗi câu nghe vào trong tai, không khỏi giật mình. Cái này bảy thước hán tử nhìn xem trong ngực thiếu niên, hô hấp dần dần trở nên thô trọng, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Tiên tĩnh trên đường đâm quảng đâm xiên chạy tới một người, Bành Vũ một bên chạy một bên quay đầu nhìn, thủy chung không thấy có người đuổi theo. Nhưng hắn dưới chân không dám ngừng nghỉ, sợ những sát khí kêu bừng bừng sát thủ thình lình từ góc đường nhảy ra cho hắn một kích chí mạng. Tiểu Thảo tại sóc này trong tỉnh lại, bắt đầu dãy rủa, thả ta xuống, ngươi cái này đổ quỷ sứ. Bành Vũ một bên cười lạnh một bên khiêu khích, ngươi kêu đi, nhìn xem gọi rách cổ họng có người cứu ngươi sao? Tiểu Thảo tức hồn hện, há miệng cắn lấy Bành Vũ đầu vai. A! Bành Vũ bị đau, kêu thảm một tiếng dừng bước lại, đem Tiểu Thảo ném xuống đất, vén tay áo lên giơ tay chính là một cái vang dội cái tát. Tiểu Thảo ôi một tiếng, nửa người ngã lệch, nàng miễn cưỡng quay đầu lại, làm bộ muốn lao vào. Bành Vũ bắt lấy cánh tay của nàng bước qua một bên, thừa cơ lại là một cái tát. Tiểu Thảo không làm, ôm đầu gào khóc, ngươi khi dễ người. Bành Vũ hung tợn nói, ngươi làm hại Đông Bích Đường lao tiểu suýt nữa mất mạng, bọn hắn vừa mới cứu được mệnh của ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu vận. Tiểu Thảo thút thít không ngừng, cũng không trả lời. Bành Vũ bị nàng khóc đến tâm phiền ý loạn, uy hiếp nói, lại khóc ta liền lột sạch xiêm ý của ngươi. Tiểu Thảo giật nảy mình, tiếng khóc run ngừng, ngẩng đầu, ngươi dám? Bành Vũ tiến đến trước mặt nàng, giữ tận tiếu đạo, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút. Tiểu Thảo dọa đến run lẩy bẩy, gặp hắn kích động nào dám lỗ mãng. Bành Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhóm người kia là Triệu Nhất Hàng người sao? Tiểu Thảo chịu khớp nói, vâng, bọn hắn là tới cứu ta. Mẹ nhà hắn, Vũ Tứ nói đúng, ta lại bị ngươi lừa gạt. Nghĩ đến mình sau này là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất bộ khoái, nhân sinh cái thứ nhất chỗ bẩn vậy mà phát sinh ở một cái tiểu nương bị trên thân. Bành Vũ tức giận đến ba thi thần bạo khiêu, cắn răng quát, như thế nói ngươi cũng là Triệu Nhất Hàng người, nghĩ không ra a nghĩ không ra à, ngươi tuổi còn nhỏ lại làm nước Nhật mà thắm, chẳng biết xấu hổ. Buồn nôn buồn nôn. Tiểu Thảo bị hắn mắng tới khí, hắn là cha ta, ta giúp hắn có cái gì sai rồi? Cái gì? Bành Vũ ngây ngẩn cả người, kia mẫu đơn, nàng là mẹ ta. Bành Vũ lăng lăng nhìn xem nàng, đầu óc phảng phất không chuyển, hắn để các ngươi hai mẹ con làm kỹ nữ. Tiểu Thảo sắc mặt chấp nhận, chúng ta không có bán qua thân thể. Bành Vũ khỏe miệng co quắp động, tựa hồ đụng phải buồn cười sự tình, nhưng nội tâm lại như rơi vào hầm băng. Tiểu Thảo quan sát đến nét mặt của hắn, giải thích, cha ta để cho ta cùng mẹ ta yên lặng đợi tại Di Hương Nguyện bên trong. Hắn làm cái gì chưa từng chịu nói cho chúng ta biết, ta cùng mẹ ta chưa bao giờ làm qua thương thiên hại lý sự tình. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, lúc chạm vạng tối Diêu Hồng tới báo tin, muốn ta hai người mau rời khỏi. Bành Vũ lấy lại tinh thần, Diêu Hồng là các ngươi người. Tiểu Thảo nói, cha ta rất ít cùng chúng ta gặp mặt, có chuyện chính là phó thác Diêu Hồng đi làm. Bành Vũ thở dài, các ngươi diễn hảo đại một màn kịch. Hắn giận tái mặt nhìn xem Tiểu Thảo sợ hãi tránh né ánh mắt của hắn. Bành Vũ tiến lên bắt lấy Tiểu Thảo kịch liệt dãy rủa, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn tìm cha ta cùng mẹ ta, ta van cầu ngươi thả qua ta có được hay không? Bành Vũ trầm giọng nói, ngươi vậy lao tử tiềm phục tại kinh thành giết người phóng hỏa, nhu đồ làm loạn, thả đi ngươi, ta lại như thế nào tóm được hắn? Hắn vô vô bên hông cương đao, Tiểu Thảo, ngươi đừng ép ta, họ Bành trong nha môn người hầu, mặc dù không ra gì bất nhập lưu, nhưng bắt trộm chính là thiên chức chỗ, ngươi nếu là dám trốn, ta liền giết ngươi. Tiểu Thảo dọa đến giật mình, mặc cho Bành Vũ quăng lên, ngươi muốn đưa ta gặp con sao? Bành Vũ cắn chặt hàm răng, không nói một lời, đi ra không xa nhưng lại phạm vào khó, đến tận cùng muốn đem Tiểu Thảo đưa đến chỗ nào đâu? Suy nghĩ một lát vẫn là quyết định về trước Thuận Thiên phủ nha, đi theo Cẩm Y Liễu vệ hành động một ngày, hắn đã từ từ ý thức được tình thế đã vượt xa tưởng tượng của hắn, các lộ thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ luôn luôn nơm nớp lo sợ cái kia. Trở lại Thuận Thiên phủ, đem người giao cho Đồng Tâm Năm cùng sư bá, từ bọn hắn lại làm cũ chỗ, cái này đã là hắn nghĩ tới ổn thỏa nhất pháp tử. Nhưng khi hắn trở lại Thuận Thiên phủ nha lúc, liền không lại như thế suy nghĩ. Thuận Thiên phủ nha môn đèn trước lửa tươi sáng, Chu Thanh Bách nghe được Cẩm Y Liễu vệ hồi báo, tức giận đến sắc mặt thiết thanh, mất dấu rồi. Cẩm Y Liễu vệ khó chịu nói, người kia dẫn tới các huynh đệ trong ngõ hẻm xoay quanh, không để ý liền mất dấu, mà lại. Chu Thanh Bách không nhịn được nói, có dám cứ thả. Cẩm Y Liễu vệ nói, người kia mặc dù cùng Cốc Vũ không sai biệt lắm cái đầu, nhưng bước chân ôm thực linh động, căn bản không giống mệt tại chạy lang thang người dám đi, sự tình sau nghĩ đến người kia mặc dù mặc Cốc Vũ y phục, nhưng hình thể càng thêm cường tráng, chúng ta sợ là bị chơi xỏ. Chương 1078, không nhà để về chương 1078, không nhà để về hắn còn có giúp đỡ. Chu Thanh Bách sắc mặt thiết thanh, nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị, Cốc Vũ a Cốc Vũ, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Hắn nhìn xem từ cửa hông đi ra một tên khác Cẩm Y Liễu vệ, lễ mà lễ mề làm cái gì đâu? Kia Cẩm Y Liễu vệ gặp thượng quan sắc mặt khó coi, chạy chậm đến tiến lên, bẩm đại nhân, thuộc hạ dẫn người tại phủ nha trong tìm tới, đơn độc không thấy kia Cốc Vũ đồ đệ Bành Vũ tung tích. Chu Thanh Bách lạnh thiếu đạo, xem ra sớm được tin, trốn đi. Kia Cẩm Y Liễu vệ nói, Cốc Vũ sư phó cùng sư minh đồng đều đã bị bắt được, duy chỉ có tiểu tử này không thấy, sợ là có tật giật mình, bắt được hắn có lẽ có thể hỏi ra Cốc Vũ hạ lạc. Chu Thanh Bách trầm ngâm một lát, Thuận Thiên phủ sai dịch cùng Cốc Vũ, Đồng Tâm Ngũ đẳng người giao tình phi thiện, ỷ vào bọn hắn bắt người là dựa vào không ngừng, để bác ti tại các phường mật thám động, mặt khác người lập tức tiến đến thông báo năm thành binh mã ti, nhất định phải đem tiểu tử này bắt tới. Cách đó không xa trong ngõ nhỏ, Bành Vũ dọa đến toàn thân chấn động, bên hai truyền đến Tiểu Thảo thanh âm, nhỏ Bành bộ đầu, ngươi đại nạn ngày đã đến, sợ là so ta trước không may. Cười trên nỗi đau của người khác, không kìm được vui mừng. Bành Vũ quay đầu lại, Tiểu Thảo chính hài hước nhìn xem hắn, hắn co rúm quẹ miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lặng lẽ hướng ngõ nhỏ chỗ sâu tối lui. Tiểu Thảo không buông tha nói móc hắn cơ hội, xem ra ngươi không có nhà để về, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cung cấp một cái an sinh nghỉ ngơi địa phương, ngươi có muốn hay không đi? Bành Vũ chế giễu lại, Di Hương nguyện sao? Loại kia bẩn địa phương ta có thể ở không quen. Ngươi. Tiểu Thảo thở phì phò nói, ta cắn chết ngươi. Há miệng cắn bờ vai của hắn. Bành Vũ bất vi sở động, chạy như bay, đi được nhanh chóng. Tiểu Thảo lòng hiếu kỳ lên, buông lòng ra miệng, ngươi đi nơi nào? Bành Vũ lẩm bẩm nói, nhà của ta là không đi được, nhưng có một nơi lại là bọn hắn quyết định không nghĩ tới. Quan lão đầu trong nhà, Bành Vũ sở lấy hắc tìm kiếm đến bên giường, Tiểu Thảo theo hắn phía sau, che mùi ghét bỏ mà nói, nơi này là nơi nào, thật là mùi vị. Bành Vũ trầm trầm nói, có ngủ cũng không tệ rồi, còn thiêu tam giản tứ. Từ bên giường sờ đến một kiện quan lão đầu mồ hôi áo khoác, rút đao chặt thành vải rách đầu, trói lại Tiểu Thảo tay chân, ném lên giường. Tiểu Thảo quá sợ hãi, ngươi đừng tới đây, ta muốn hô. Kia hai ta liền một khối chết. Bành Vũ không chút nào yếu thế, kéo qua chăn mền cái trên người Tiểu Thảo, mình thì từ tủ quần áo bên trong lật ra kiện giày áo đông mặc lên người, ngồi ở sau cửa, dựa cánh cửa hơi khép hai mắt. Tiểu Thảo gặp hắn cùng đều quỹ chi tâm, nhếch miệng, quan phủ không thể quay về, ngươi lại không cho ta đi tìm ta cha, chẳng lẽ chúng ta liền chết già ở nơi này sao? Bành Vũ co lại hai chân, cương đao gác ở giữa hai chân, tự lai đến kinh thành về sau hắn chưa bao giờ giống đêm nay dạng này tuyệt vọng qua, Cốc Vũ tung tích không rõ, sư gia sư bá đều bị Cẩm Y Liễu vệ bắt đi, Đông Bích Đường bởi vì chính mình gặp thai vạ bất ngờ, mà Hạ Khương tỷ tỷ bởi vì cứu mình thoát thân mà rơi vào địch thủ, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hắn một người, mà quanh người là đậm đến tan không ra hắc ám. Hắn chợt nhớ tới Cốc Vũ, nghĩ đến cùng Vu Tứ kia một trận đối thoại, trong lòng đối Cốc Vũ cuối cùng có một tia cảm động lây, có lẽ là vị này tiện nghi sư phó trải qua vô số dạng này ban đêm, cho nên mới sẽ lộ ra ông cụ non. Hắn dùng sức trà sát mặt, Tiểu Thảo, Triệu Nhất Hàng đem các ngươi hai mẹ con nhét vào thanh lâu, ngươi không hận hắn sao? Tiểu Thảo khẽ giật mình, tại sao muốn hận hắn? Hắn nhất định có chỗ khó xử của mình. Bành Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, dưới bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Thảo thân ảnh mơ hồ, ngươi lại nghĩ như vậy? Tiểu Thảo cười cười, ngươi biết không, ta là 6 tuổi năm đó mới biết được mình có phụ thân, ở trước đó ta vẫn cho rằng mình là cô nhi, thế gian đã mất thân nhân, nhận khi dễ không có người hỗ trợ, có tâm sự cũng không ai tố khổ. 6 tuổi lúc mẹ ta nói cho ta không phải như thế, ngươi có nương, còn có phụ thân. Ta khi đó vui vẻ phải điên rồi, nguyên lai ta cũng không cô đơn, Bành Vũ, ta không quan tâm xuất thân của ta cũng không quan tâm cha ta mẹ ta là làm cái gì, với ta mà nói, chỉ cần bọn hắn tại, trong lòng ta liền an tâm. Bành Vũ nghe được cái mũi chua chua, chân thành nói, ngươi thật là một cái sống được thông thấu người. Tiểu Thảo tiếu đạo, sai, ta là hiểu được hồ đồ người. Thế gian như vậy nhiều người thích đóng vai thông minh, nhưng đều không có ta khoái hoạt. Bành Vũ sợ sệt nửa ngày, lẩm bẩm nói, nếu là sớm đi thời điểm nhận biết ngươi thì tốt biết bao. Tiểu Thảo có chút buồn cười, ở nơi nào nhận biết ta? Tại Di Hương huyện sao? Vấn đề này quả thực khó trả lời. Bành Vũ gãi gãi đầu, lời thề son sắt mà nói, mặc kệ ở nơi nào gặp được, ta đều sẽ thích ngươi. Tiểu Thảo khẽ gắt một ngụm, dịu dàng nam tử ta thấy cũng nhiều, giống như ngươi tuổi còn nhỏ liền mười phần lô mãng ngược lại là hiếm thấy. Mặc dù như thế nói, nhưng trong giọng nói vẫn khó nén vui sướng. Bành Vũ trầm mặt xuống, Tiểu Thảo có chút bất an, Bành Vũ, quan phủ đã muốn bắt ngươi, không bằng ngươi theo ta đi, cha ta thần thông quảng đại, mặc kệ muốn cái gì hắn đều có thể đáp ứng ngươi. Bành Vũ nhẹ nhàng nói, hắn vì sao muốn các ngươi rời đi đâu? Cái gì? Tiểu Thảo nhíu mày, ta mặc dù không ngại, nhưng Di Hương huyện là cái gì nơi tốt sao? Ngươi nói cái gì hôn chứng thoại? Bành Vũ lắc đầu, ý của ta là hắn đã có thể để các ngươi hai mẹ con lưu tại Di Hương huyện mặc người khinh bạc, nhận hết khi dễ, như thế nhiều năm bỏ mặc không quan tâm, vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này muốn các ngươi rời đi đâu? Nói nhảm, vậy dĩ nhiên là sợ bị các ngươi bắt đến. Tiểu Thảo không chút nghĩ ngợi nói, ngươi đây là từ kết quả đợi nhân. Bành Vũ bên cạnh suy tư vừa nói, nhưng giả thiết Diêu Hồng không có náo như thế vừa ra, chúng ta lại thế nào sẽ phát hiện thân phận của các ngươi? Nô. Tiểu Thảo đáp không được. Bành Vũ đầu góc phi tốc chuyển động, hắn nhưng có nói qua, muốn dẫn các ngươi đi chỗ nào? Tiểu Thảo thần sắc run lên, hướng Bành Vũ lướt qua, Bành Vũ thân thể giấu ở trong bóng đen, nhìn không thật, nàng giả bộ như không có việc gì nói, chưa từng nói qua. Bành Vũ nghĩ đến tâm sự, cũng không có lưu ý đến Tiểu Thảo động tĩnh, hắn lẳng lặng đo lường được Triệu Nhất Hàng động cơ, lớn nhất khả năng chính là cái thằng này lo lắng tại Cẩm Y Lệ vệ nghiêm mật kiểm tra phía dưới bách hợp mâu nữ sẽ lộ ra chất ngựa, cho nên rõ ràng tiên hạ thủ vi cường, thông qua chế tạo một trận hỗn loạn đem hai người nghĩ cách cứu viện ra. Bây giờ bách hợp thành công đào thoát, Tiểu Thảo bị mình tạm giam, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không khéo chính là lại bị Cẩm Y Lệ vệ truy nã, trước sói sau hổ, thật thật đau đầu người khác. Hắn lại nghĩ tới Tào Đức Trung, bằng không đem Tiểu Thảo giao cho hắn đâu. Nhưng hắn là Chu Thanh Bách người, kết quả xấu nhất là Tiểu Thảo rơi vào trong tay hắn, mà mình tụ cốc Vũ Liên Lụy cũng bị đầu nhập đại ngục, kia Hạ Khương lại do ai tới cứu? Bành Vũ không dám đánh cược, hắn dùng sức tại trên đầu nện cho một cái, trong đầu đông dưng xuất hiện một bóng người. Hắn đâu? Bành Vũ bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, nhưng tả hữu cân nhắc phía dưới nhưng lại cảm thấy chỉ có phương pháp này mới có thể cứu được Hạ Khương. Hắn dương mắt nhìn về phía Tiểu Thảo, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy, càng nhiều hơn là quyết tuyệt. Chương 1079, không có lựa chọn nào khác. Chương 1079, không có lựa chọn nào khác. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong phòng mông lung, nhìn không thật. Hạ Khương đầu chui vào cốc Vũ trong ngực, phát ra đều đều tiếng hít thở. Cốc Vũ nghiêng nửa người, đưa tay nắm ở nàng sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm xà nhà xuất thần. Nô. Hạ Khương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng rút ra mở cốc Vũ ôm ấp, gặp cốc Vũ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào mình, khoe miệng mang theo như có như không đến ý cười. À. Nàng đu mặt, liên tục không ngừng bò dậy, che giấu nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái gì canh giờ? Cốc Vũ đưa tay đưa nàng một lần nữa ôm vào lòng, tại nàng khiết bạch vô hà trên trán khẽ hôn một ngụm. Giờ bão vừa qua khỏi, không nóng nảy rời giường. Hạ Khương giãy rồi lấy, nhưng Cốc Vũ ôm thật chặt nàng không thả. Hạ Khương lườm hắn một cái, từ bỏ chống cự, đem mặt chôn ở Cốc Vũ cái cổ ở giữa. Ngươi khi nào tỉnh? Cốc Vũ nói, tỉnh gần nửa canh giờ. Hạ Khương nhẹ nhàng nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đang suy nghĩ. Cốc Vũ thở ra một hơi thật dài, nếu như ta hiện tại muốn ngươi gả cho ta, ngươi sẽ còn cự tuyệt sao? Hạ Khương phốc phốc bật cười, hai má bay lên đỏ ửng, nàng đỗng nhiên ngồi thẳng lên, nhìn về phía Cốc Vũ trong mắt ngập nước, sáng long lánh, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ gả. Cốc Vũ trong lòng trong nháy mắt bị hạnh phúc tràn đầy, hắn hai mắt phím hồng, nhìn qua gang tấc Hạ Khương, cái này từ hắn lần thứ nhất gặp mặt liền thật sâu thích nữ hài nhi, tại sáng sớm mơ hồ nắng sớm trong mặc dù mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, không thi phấn trang điểm, nhưng vẫn như cũ như trăng sáng loé sáng, nhất là mặt mày cong cong, đáng yêu đến cực điểm. Hắn một lần nữa ôm chặt nàng, tại bên tai nàng nỉ nó nói, Hạ Lang Trung, một lời đã định. Hạ Khương tùy ý hắn ôm, hai tay vây quanh hắn phía sau vỗ nhẹ nhẹ đánh, cho nên chúng ta đều phải cẩn thận sống sót, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn nhớ kỹ thời khắc này ước định. Cốc Vũ dùng sức gật gật đầu, hai người thân ở đầm rồng hang hổ, nhưng Hạ Khương chưa từng nói qua một câu tiết khí lời nói, cứ việc Cốc Vũ đã thành thói quen độc thân tác chiến, nhưng Hạ Khương vẫn như xuân phong hóa vũ, thấm vào tại nội tâm của hắn. Hai người mặc mặc ôm, gần đến phảng phất có thể nghe thấy đối phương nhịp tim. Ngoài cửa tiếng bước chân lên, hai người không hẹn mà cùng giật mình, mới bước ve an ủi không còn sót lại chút gì, Cốc Vũ nhẹ nhàng vô vô Hạ Khương cánh tay, từ trên giường đi xuống. Tiếng đập cửa vang, Cốc Vũ nói, "Vào đi." Triệu Nhất Hàng thản nhiên đi đến, tiếu dung chân thành mà nói, "Nhị vị tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" Hạ Khương đi đến Cốc Vũ phía sau, so ra kém nhà của mình. "Chỉ cần tiểu Cốc bộ đầu giúp ta làm một chuyện, nhị vị đều sẽ bình an vô sự." Triệu Nhất Hàng thiếu đạo, "Ta vì nhị vị chuẩn bị bữa sáng, chúng ta vừa ăn vừa nói." Trong khách sảnh, Triệu Nhất Hàng chậm rãi bên trong uống cạn trong chén cháo, từ mâm đựng trái cây trong cầm một viên quả lê, "Ăn sao?" Cốc Vũ nhìn hắn một cái, lắc đầu. Triệu Nhất Hàng cắn một cái, thích ý hướng thành ghế tới gần, kinh thành quả tư vị ngàn vạn, tháng ở mới mẻ nhiều chất lỏng, đôi chương là chưa từng ăn bảo. "Ngươi cùng tổ rồ tổ mì hay ổ xì là đồng hương?" Hạ Khương nghi nói. Triệu Nhất Hàng giật mình nhìn xem Hạ Khương, "Ngươi vậy mà biết?" Hạ Khương thẳng nhiên nói, "Ta từng nghe Cẩm Y Liễu vệ tiên phong đội nói qua." Triệu Nhất Hàng gật gật đầu, "Phụ thân ta là quan Bạch gia thần, từ thiên chính 7 năm theo hắn Nam Chinh Bắc chiến, xuất sinh nhập tử, đến nay gần 20 cái năm tháng, ta là cả tù nhà con nhỏ nhất." Hạ Khương nhíu chặt lông mày, ngươi tiếng Hán nói đến rõ ràng, cơ hồ dĩ giả luận chân, nhìn tốn không ít công phu. Triệu Nhất Hằng nói, ta từ thở thiếu thời liền ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, sớm mấy năm bị phụ thân đưa đến Đại Minh, gửi nuôi tại một giang nam phú hộ trong nhà, ăn ở đồng hành, sớm đã cùng Đại Minh bách tính công khác. Cốc Vũ giật mình, cùng Hạ Khương liếc nhìn nhau, các ngươi đối Đại Minh đã sớm có ý đồ không tốt. Triệu Nhất Hằng cười ha ha, ta lúc trước liền nói qua, Đại Minh là thế gian minh châu, phong hoa vô lượng, nhưng nhìn nhìn hoàng đế của các ngươi là thế nào đối đãi nó, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, huyên náo tiếng oán than dậy đất, minh châu bị lòng đong, quá mức đáng tiếc, chỉ có tại quan tay không trong mới có thể yên ổn phồn vinh. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Cốc Vũ cũng không có Hạ Khương như thế hàm dưỡng, tức giận đến đem vô bàn một cái, nhảy người lên. Triệu Nhất Hằng đem hạt lê đặt lên bàn, dùng khăn tay xoa xoa tay, gấp cái gì, tiểu cốc bộ đầu, bên trên trong nhà người khác làm khách, phải hiểu được lễ phép. Thảo mẹ ngươi, nơi này là nhà ta, không chào đón ngươi dạng này cậu vật. Cốc Vũ nổi trận lôi đình, một bộ muốn đổi mạng tư thế. Hai tên cường tráng nam tử đi vào phòng khách, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cốc Vũ. Triệu Nhất Hằng khoát khoát tay, thu liễm tiểu dung, tiểu cốc bộ đầu, ta không có kỳ vọng có thể cùng ngươi đạt thành nhất trí, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ngươi ta hợp tác. Từ trong ngực móc ra hộp gỗ đặt lên bàn đẩy về phía trước. Đây là? Hạ Khương không nhận ra, hắn lại là nhận ra, đem hộp gỗ mở ra, một viên quan ấn đập vào mi mắt. Cốc Vũ chần chờ nhìn về phía Triệu Nhất Hằng. Triệu Nhất Hằng buông tay, vật quy nguyên chủ. Cốc Vũ đem quan ấn thu vào, ngươi muốn làm cái gì? Hắn không tin Triệu Nhất Hằng như vậy hảo tâm. Cái này mai quan ấn là lại bộ thượng thư Vương Thừa Giản đúng không? Triệu Nhất Hằng cũng không có chờ đợi Cốc Vũ trả lời, mà là tiếp tục nói, ta muốn ngươi đem cái này mai quan ấn còn cho Vương Thừa Giản, chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm giết hắn. Cốc Vũ nhất thời giật mình, làm càn. Vương Thừa Giản bên người có cẩm y liề vệ hộ vệ, xảy ra chuyện về sau phòng vệ càng thêm nghiêm mật, nếu là có người có thể dạy hắn buông xuống cảnh giác, đó chính là ngươi. Triệu Nhất Hằng ánh mắt sâu kín đánh giá Cốc Vũ, hạ cô nương trong tay ta, nếu như ngươi không đi ta ngay tại trước mặt ngươi giết nàng. Tại nàng trước khi chết, ta sẽ còn đưa nàng đưa cho ngoài cửa các minh đệ, quan bạch phái đến kinh thành mật thám mệnh lệnh rõ ràng không cho phép gần nữ sắc, bọn hắn nhưng chịu rất lâu. Thoại ở đây, Hạ Khương đột nhiên cơ lấy trên bàn ăn đĩa hung hăng ngã tại mép bàn, ba một tiếng giòn vang, đĩa chia năm xẻ bảy, Hạ Khương trong tay vẫn cầm một đoạn tàn phiến, không chút do dự hướng mình cần cổ xóa đi. Hạ Khương, Cốc Vũ dọa đến lạnh cả người, lập tức không kịp suy tư, dưới tay phải ý thức rối ra. Nô, Cốc Vũ tay phải ngăn tại Hạ Khương cái cổ trước, chăm chú trộn vào tàn phiến bên trên, sắc bén góc cạnh đâm rách lòng bàn tay của hắn, máu tươi như tia nước nhỏ dọc theo cổ tay chảy xuống. Hạ Khương mở to mắt, Cốc Vũ trầm giọng nói, ngươi quên chúng ta ước định sao? Hạ Khương oa một tiếng khóc lên, ta không thể trở thành gánh nặng của ngươi. Nàng cuối cùng ý thức được Triệu Nhất Hằng giữ lại tính mạng của mình, đến tột cùng là vì cái gì? Cốc Vũ đem tàn phiến ném xuống đất, ôm chặt nàng, nhà đầu đốc. Triệu Nhất Hằng nhiều hứng thú nghiêng đầu nhìn xem hai người, Cốc Vũ nhìn lại xem hắn, trong mắt ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, ngươi thật là một cái hạ lưu. Triệu Nhất Hằng hai tay một cái, giã ở giữa từ ngoài cửa đi đến, trong tay nâng Cốc Vũ đao, Triệu Nhất Hằng đem đao cầm trong tay đứt lượng, đưa về phía Cốc Vũ, xem ra ngươi là đồng ý. Cốc Vũ cửu thị xem hắn, trên mặt xoắn xuýt để hắn ngũ quan và mẹo, giằng co nửa ngày, hắn chậm rãi đem cương đao nhận lấy. Hắn biết hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chương 1080, cơ hội chương 1080, cơ hội cảnh nhân cùng, Vạn Lịch hơi khép hai mắt, tựa như ngủ thiếp đi. Trần Củ nhìn xem ngoài cửa sắc trời, từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận tấm thảm nhẹ nhàng đi tới Vạn Lịch trước mặt, không người trùm lên trên người hắn. Vạn Lịch mở hai mắt ra, vẫn là không có tin tức sao? Trần Củ lắc đầu, nhìn xem trong mắt của hắn máu đỏ miếng, nhịn không được đau lòng nói, vậy hạ, dù cho là thân thể bằng sắt, cũng không thể không ngủ không nghỉ. Có lão nô ở chỗ này trông coi, đảm bảo không hỏng được. Vạn Lịch hai tay tại trên gương mặt vỗ nhẹ nhẹ đánh, dựa vào cái này xua đuổi bối rối, không có điền đậu đậu tin tức, ta chỗ nào có thể ngủ đến xem. Trần Củ trong lòng thở dài một tiếng, điền đậu đậu nắm giữ trong tay bí mật quá hung hiểm, khiến Vạn Lịch ăn ngủ không yên. Vậy hạ, một tiểu thái giám vội vàng đi đến. Vạn Lịch đột nhiên đứng dậy, kích động nói, thực có tin tức. Tiểu thái giám kinh ngạc nhìn nói, cẩm y liễu vệ Chu đại nhân cầu kiến. Vạn Lịch trên mặt hưng phấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hắn hậm hực ngồi trở về, để hắn bảo đi. Chu Thanh Bách bước nhanh đi vào trong điện, Vạn Lịch bệ nghệ xem hắn, ngươi có thể tìm được điền đậu đậu hạ lạc. Chu Thanh Bách một mặt mỏi mệt, hiển nhiên cũng là một đêm chưa đừng, hắn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã xem Cốc Vũ sư phó cùng các sư huynh đều tắc cầm vào tù đại hình hầu hạ, theo đồng tâm năm bàn giao Thuận Thiên phủ nha mấy ngày trước phá được cùng một chỗ liên hoàn trộm cướp bản án, từ nghi phạm trong miệng biết được anh hùng sẽ đem tại kinh thành tổ chức, đánh cờ hiệu chính là muốn khiêu chiến tự xưng thiên hạ đệ nhất bộ khoái Cốc Vũ, diệt diệt Thuận Thiên phủ nha uy phong. Nói đến chỗ này nhìn trộm quan sát, gặp Vạn Lịch mí mắt rủ xuống, từ chối cho ý kiến, Chu Thanh Bách nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, Thuận Thiên phủ nha biết được việc này về sau liền chuẩn bị đem đám tặc nhân này truy nã quy án. Nhưng này tặc nhân đối anh hùng sẽ biết rất ít, vì triệt để thăm dò sau lưng hắc thủ, Cốc Vũ liền cải trang lẫn vào anh hùng sẽ, từ đó về sau đồng tâm ngũ đẳng người liền đã mất đi Cốc Vũ tin tức, đối đêm qua phát sinh hết thảy càng là hoàn toàn không biết gì cả. Vậy hạ, theo vi thần ý kiến, Thuận Thiên phủ nha một lòng bị công, chỗ làm thủ đoạn mặc dù hiện lỗ mãng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Cốc Vũ gây nên, sợ là chúng anh hùng sẽ cái bẫy. Vạn Lịch ngẩng đầu, hai mắt băng lãnh sắc bén, Chu Thanh Bách trong lòng lộ bộ một tiếng, lúc này mở miệng, Vạn Lịch lạnh lùng thốt, bọn hắn nói cái gì, ngươi liền tin cái gì? Đồng Tâm Năm cùng Điền Đậu Đậu đã từng quen biết, hắn chẳng lẽ sẽ không là Điền Đậu Đậu đồng lưu? Cốc Vũ thực thành công từ trong cung chạy trốn, phía sau có lẽ là Điền Đậu Đậu âm thầm giúp đỡ đâu? Chu Thanh Bách nghe được mồ hôi đầm địa, thấp nằm xem thân thể không dám phân biệt, Vạn Lịch nhìn chằm chằm hắn chán, sâu kín nói, nếu như ngươi hỏi ra trận tướng, vậy liền biến thành người khác đến hỏi. Chu Thanh Bách giật mình, vội nói, là vi thần thiếu giám sát, vi thần muôn vàn thủ đoạn xuất ra cũng phải vì bệ hạ hỏi ra tình hình thực tế. Hắn do dự nói, còn có một việc. Vi thần tại Thuận Thiên phủ bắt người lúc, từng gặp gỡ Cốc Vũ, khi đó hắn bị người đuổi giết, cùng vi thần đụng vừa vặn, đuổi giết hắn người là Điền Đậu Đậu người. Đem song phương chém giết, Cốc Vũ được người cứu tường tình nói. Vạn Lịch sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể nhỏ xuống nước đến, loạn hảo, không náo như thế vừa ra, sợ là chấm đến nay còn không biết lại có như thế nhiều yêu ma quỷ quái. Hướng Chu Thanh Bách khoát tay áo, đi làm việc của ngươi sự tình đi. Tuân chỉ. Chu Thanh Bách không người cáo lui. Vạn Lịch nhưng lại gọi hắn lại, trên tay ngươi cũng có máu của bọn hắn, cùng Điền Đậu Đậu lại khó trở lại lúc trước, Thanh Niên Bách, ngươi cùng hắn khác biệt, chấm không muốn nhìn thấy ngươi ngộ nhập lạc lối, biết không? Chu Thanh Bách nào dám nói một chữ không, cắn răng nói, vi thần đối bệ hạ trung tâm cảnh cảnh, nhận nguyện chứng dám. Vạn Lịch ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Chu Thanh Bách đi ra cửa, hắn đứng dậy thư triển ngân cốt chậm rãi đi tới cửa một bên, húc nhập tại ngói lưu ly bên trên lộ ra một góc, hắn hai tay cong lên rơi vào trầm mặc, một trận tiếng bước chân vang đem hắn ánh mắt kéo lại, làm gì chính vội vàng đi đến trước mặt hắn, bệ hạ, sự đều có thể mất tích. Vạn Lịch mắt tối sầm lại, thân thể giao ba lay động hai lắc, đưa tay đỡ lấy khung cửa. Bệ hạ. Chân Củ đứng tại phía sau hắn, vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn. Vạn Lịch thô lô đem hắn xô đẩy mở, con mắt sung huyết, mắt lom lom nhìn chằm chằm làm gì chính tâm ngọn nguồn run lên. Ta tại bệ hạ chỉ định địa điểm ước định trở lấy, thẳng đến hừng đông cũng không có thấy sử đều có thể xuất hiện. Vạn Lịch đột nhiên tố chất thần kinh cười cười, hắn bại lộ. Làm gì chính nuốt ngụm nước bọt, có lẽ là có chuyện chậm trễ, thần tại bốn phía trôn chạm gác ngầm, chỉ chờ hắn xuất hiện. Vạn Lịch lắc đầu, ngắt lời nói, đó chính là ngươi coi thường Điền Đậu Đậu, tên kia dính lông so khỉ còn tinh. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, không có cho làm gì chính nói thêm gì đi nữa cơ hội, chấm muốn rửa cái mặt. Chân Củ đội vàng phân phó tiểu thái giám múc nước, Vạn Lịch tinh thần bề bài, đứng tại chậu nước trước, mặt nước nhiệt khí mờ mịt, hắn hít một hơi thật sâu, đem mặt vùi vào trong chậu nước. Bệ hạ. Chân Củ lo âu tiến lên trước, Vạn Lịch luôn luôn chú ý dáng vẻ, lại bụng dạ từ sâu, hắn cổ quái hành vi vừa lúc nói rõ tâm phòng thất thủ, Chân Củ nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, sợ bệ hạ nghĩ quần tổn thương chính mình. Một lúc lâu sau Vạn Lịch ngẩng đầu, nhắm chặt hai mắt tiếp nhận Chân Củ đưa tới thủ cân thoa lên trên mặt. Bất quá kia hộp chưa hẳn liền trong tay hắn. Vạn Lịch thanh âm từ dưới khăn tay truyền đến. Làm gì chính sững sờ, Vạn Lịch đưa tay khăn kéo xuống, trên gương mặt dần dần có đỏ ửng, hắn trầm giọng nói, Cốc Vũ tại sao lại chạy trốn tới Thuận Thiên phủ nha, Điền Đậu Đậu người như là đã lấy được hộ, vì sao sẽ còn đuổi giết hắn đâu? Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, Cốc Vũ từ trong các lớn trong kho chạy ra lúc, nhất định cầm đi hộ, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân hắn cũng không có giao cho Điền Đậu Đậu, đây mới là Điền Đậu Đậu đối với hắn theo đuổi không bỏ nguyên nhân, hắn là cái tinh minh hoàng đế, chỉ dựa vào Chu Thanh Bách chỉ tự phiến ngữ liền đem chân tướng suy đoán ra cái 89/10, việc cấp bách chính là mau chóng tìm tới Cốc Vũ. Như thế nào tìm? Làm gì chính hỏi ra lời liền biết không ổn, quả nhiên Vạn Lịch sắc mặt không vui, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng đùa cợt, không hơn Vạn Lịch cũng không có nhiều lời cái gì, ngươi là cấm quân thống lĩnh, tìm người không phải ngươi cường hạng. Làm gì chính có chịu chắp tay nói, tuân chỉ. Chân Củ nói, chẳng lẽ liền bỏ mặc Cốc Vũ mặc kệ sao, nếu là rơi vào người hữu tâm trong tay, coi như phiền toái. Vạn Lịch ánh mắt yếu ớt, chuyện này không nên ta quan tâm, nếu như hắn thật tâm hướng tại chấm, sẽ cho ta câu trả lời. Cái này hắn là ai, Vạn Lịch cũng không có nói rõ, Chân Củ cũng đã kịp phản ứng, cái này Vạn nhất đầu hắn ngu dốt, nghĩ không ra đáp án đâu. Vạn Lịch ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, vậy liền không thể trách chấm không cho hắn cơ hội. Làm gì chính nghe được không hiểu ra sao, nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, trong mắt sương mù sát sát. Chương 1081, thân phận chương 1081, thân phận ngự thiện phòng hôn cảnh nhân cũng có chút khoảng cách, sát trời tương minh, thượng thiện giam đám tiểu thái giám từ trên giường bò dậy, khẩn trương mặc chỉnh tề ra cửa. Giám sát Hồng Phúc đứng ở trong sân, hai tay chống nạnh quát, đều ma lưu, làm trễ mải quý nhân ăn, các ngươi có mấy cái đầu đủ chặn. Đám tiểu thái giám một bên xác nhận, một bên từ bên cạnh hắn chen qua. Tới gần nhà xí cửa phòng đóng chặt, Hồng Phúc nhíu mày, tiện tay bắt được một cái tiểu thái giám, "Đi, đem Thôi Tứ Nhi cho lão tử bắt tới." Tiểu thái giám đáp ứng một tiếng, bước chân nhanh chóng chạy đến trước cửa, phanh phanh phá cửa, "Thôi Tứ Nhi, tiểu tử ngươi có phải hay không lại tại ngủ nướng?" Một lát cửa sau mở một khe hở, Thôi Tứ Nhi từ trong khe cửa như hoàng hoa ngư thử trượt ép ra ngoài, "Đến rồi đến rồi." Tiểu thái giám một phát bắt được cổ áo hắn, nhìn có chút hả hê nói, "Tiểu tử ngươi phải ngã nấm mốc." Không cho giải thích đem hắn kéo tới Hồng Phúc trước mặt, lấy lòng nói, "Hồng giám sát, đem người cho ngài mang đến." "Đi." Hồng Phúc khoát tay trở lại, tiểu thái giám trong nháy mắt mất tung ảnh. Hồng Phúc không có hảo ý nhìn xem Thôi Tứ Nhi, "Thôi đại gia, ngài tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" Thôi Tứ Nhi rụt cổ một cái, tránh đi ánh mắt của hắn, "Hồng giám sát, tiểu nhân đã đợi trễ, cho ngài bồi tội." Hồng Phúc hừ một tiếng, giơ tay bàn tay chính là một cái cái tát. Thôi Tứ Nhi không dám tránh, gương mặt đỏ đến tựa hồ muốn nhỏ ra huyết, Hồng Phúc xoa cổ tay, "Một tát này là để ngươi căng căng giáo huấn, ngươi phục hay không phục?" Thôi Tứ Nhi nhìn qua giống khóc, lại liệu mình gạt ra chuyện cười, "Tiểu nhân tâm phục khẩu phục." "Xéo đi." Hồng Phúc đáp ý bênh bang mà khoát tay chặn lại, Thôi Tứ Nhi hướng cửa phòng nhìn thoáng qua, cực nhanh chạy mất. Trong viện rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đầu to gạt ra khe cửa, nhìn trái phải một chút, gặp cách đó không xa ngự thiện phòng dần dần có khói lửa, suy đoán bọn thái giám đều đã thượng công, hắn suy nghĩ một lát, đem cương đao giấu ở gầm giường, theo sau đi ra cửa nhặt được tới gần cửa sân một gian phòng đi vào, lục tung tìm ra một kiện hẹp tay áo giáp vùng, trên người mình so đo, lớn nhỏ không kém bao nhiêu, liền đem mình dính đầy vết máu y phục thoát, độc lưu lại một mặt lệnh bài, đem y phục đã phải gầm giường, thay đổi giáp vung, một cỗ nồng đậm son phấn phấn vị để đầu to nhíu nhíu mày. Hắn cố nén khó chịu lại tìm đến một đỉnh Tam Sơn mũ bọc tại trên đầu, đem lệnh bài treo ở bên hông, chỉ ngay ngắn ý quan đi ra cửa, hai ba bước liền muốn xuất biệt tử. Nào biết bóng người trước mắt nhoáng một cái, đang cùng một người đụng vào ngực. "Ôi!" Người kia hét lên một tiếng, hướng sau liền ngã. Đầu to một tay kéo lấy hắn cổ tay, người kia đem hắn tay vùng thoát khỏi, chỉ vào cái mũi của hắn nói, "Cháu trai, ngươi chạy đến ta trong phòng làm cái gì?" "Chính là hưng phúc." Đầu to giật mình, hắn mới từ trong khe cửa liền đã nhìn người nọ ngang ngược càng rỡ, không nghĩ tới còn bị người bắt tại chỗ. Hồng Phúc mặt mũi tràn đầy đề phòng, chỉ cần một cuống họng xuống dưới, vậy hắn đầu to đầu trong chốc lát liền muốn dọn nhà. Đầu to tâm niệm thay đổi thật nhanh, cụ cải thô ngón tay gác ở tay của đối phương chỉ bên trên, "Ngươi thực Hồng Phúc?" Hồng Phúc sững sờ, "Là ta." Đầu to cứng cổ, "Tìm chính là ngươi. Đêm qua trong hoàng cung chiêu tặc, ngươi cũng đã biết." Hồng Phúc ánh mắt có chút chần chờ, "Nghe nói qua." Đầu to nói, "Đám kia tặc nhân vào tới cung đến, đã thương không ít người, trong cung xung quanh đều thiếu nhân thủ, cái kia Hồ công công phái ta tới cấp cho các ngươi phụ một tay, tránh khỏi làm trễ nải quý nhân ăn, các ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chặt." Hồng Phúc thầm nghĩ, lời này thế nào như vậy quân hai. Long đề phòng chưa đi, nghi ngờ đánh giá đầu to, gặp cái thằng này ngốc lớn cờ thô, rất có thô hào chi khí, đầu to lớn bên trên một đỉnh Tam Sơn mũ chỉ có thể bao lại đỉnh đầu, tựa như kịch nam bên trong vai hề, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười, hắn thăm dò mà nói, "Cái nào Hồ công công?" Đầu to trong lòng siết chặt, làm bộ nói, "Hồ công công cũng không biết, khó trách cả ngày cùng nổi bắt bầu buồn liên hệ, không có tiền đồ." "Đây." Đem lệnh bài đưa cho hắn nhìn. Hồng Phúc bị hắn tức giận đến quá sức, đem lệnh bài chép trong tay nhìn kỹ. Đầu to trong lòng phanh phanh bồn chồn, hắn đêm qua bị người luân phiên chặn đường, rất nhanh tiện ý biết đến ngạnh kháng tuyệt không phải bảo mệnh biện pháp, chỉ có cải trang trang kiếm ra cung đi mới là cử chỉ sáng suốt, bởi vậy đã thương người sau liền đem người ta lệnh bài mượn gió bẻ măng cùng nhau mang đi, không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ. Hồng Phúc nói lầm bầm, "Ngự ma giám, Bạch Phúc Ngân, ngươi 17." Ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đầu to vừa trừng mắt, hoán giận mà nói, "Xem thường người đúng hay không?" Hồng Phúc đội nói, "Bạch huynh đệ nghĩ đến xóa, nhà ta cũng không phải ý tứ này, rõ ràng là nói ngươi lão luyện thành thủ." Đầu to đoạt lấy lệnh bài, biết liền tốt. Nhưng trong lòng âm thầm cô, vì sao cái thằng này giống biến thành người khác giống như? Ngự ma giám, bất quá là cái trăm ngựa mà thôi, trong cung như thế được hoan nên sao? Hắn lại có chỗ không biết, cái này ngự mã giám cùng binh bộ cùng đốc phủ trung chấp binh trôi, thật là nội đỉnh trụ của phủ. Hồng Phúc nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra là cái nào Hồ công công, nhưng ngự mã giám thái giám mắt cao hơn đỉnh, là hắn trèo cao không được, mặt béo gạt ra tiểu dung, Bạch huynh đệ liền đem nơi này xem như nhà, có cái gì cần ta làm cứ việc phân phó. Đầu to liếc mắt nhìn hắn, khẩu khí thật lớn. Hồng Phúc đáp ý nói, không dối gạt Bạch huynh đệ, đô đốc Quang Lộc thái giám là tiểu nhân đường ca, chúng ta thượng thiện giam khác tay nghề không có, nam ngọn bắc mặn đông, cay tây chua, chỉ có ngươi nghĩ không ra, nhưng không có đại sư phó không làm được. Đầu to liếm liếm ở môi, đang muốn đáp ứng, khóe mắt mang hộ đến ngoài viện bóng người lóe lên, lại là kia thôi Tứ Nhi chính quỷ quỷ túy túy quan sát đến mình, đầu to trong lòng run lên, đem trừng mắt, Hồ công công phái ta tới là hiệp trợ các ngươi, coi ta là cái gì người? Hồng Phúc khẽ giật mình, thầm nghĩ, ngự mã giám giá đỡ quả nhiên không nhỏ, ưỡn nghiêm mặt nói, cũng không dám lao động Bạch huynh đệ. Đầu to đem có đức độ chứa vào ngọn nguồn, đừng đùa những cái kia hư đầu ba não, nhà ta tới chính là muốn làm việc, nếu không Hồ công công cũng không tha cho ta, ngươi an bài việc phải làm cho ta đi. Hồng Phúc toát cắn rụng răng, trước mặt vị này chân thành mặc cho sự tình, cần cù chăm chỉ, hắn lại một vị lấy lòng định bợ ngược lại lộ ra không ổn, do dự dự nói, vậy liền vất vả Bạch huynh đệ cái kia. Đem rau xanh thanh tẩy sạch sẽ. Đầu to buông tay, ta sẽ không. Hồng Phúc thiếu chút nữa bị hắn tranh cái té ngã, kia. Đầu to hì hì cười một tiếng, sẽ không có thể học nhà, chỉ vào ngoài viện thôi Tứ Nhi, tiểu tử, tới. Thôi Tứ Nhi rời đi không lâu, cuối cùng là lo lắng đầu to, lặng lẽ vòng trở lại, đúng lúc gặp được vị này quỷ gia cùng Hồng Phúc trò chuyện tại một chỗ, lúc này trời sáng choang, đầu to một thân trang phục thấy được rõ ràng, Thôi Tứ Nhi trong lòng sinh nghi, ngay tại âm thầm cân nhắc, thình lình bị đầu to điểm danh, lề mà lề mề đi ra. Hồng Phúc nheo mắt lại, tiểu tử ngươi lại lười biếng đúng hay không? Cái này. Thôi Tứ Nhi con mắt liếc nhìn đầu to. Đầu to chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Thôi Tứ Nhi, ngươi sẽ rửa rau sao? Thôi Tứ Nhi gật gật đầu, đầu to vung tay lên, thành, ngươi chính là sư phụ ta, mời đi. Bạch huynh đệ, vẫn là ta tới. Hồng Phúc ngăn lại nói. Đầu to vung lên bàn tay rơi vào hắn đầu vai, Hồng Phúc đau đến khẽ run rẩy, đầu to nhéo nhéo hắn đầu vai, liền như thế quyết định. Cùng Thôi Tứ Nhi nên ngang rời đi. Chương 1082, ngự mã giám chương 1082, ngự mã giám Hồng Phúc đau đến nhe răng trợn mắt, xoa bả vai một mực chờ đến đại nao túi chuyển qua góc tường không thấy bóng dáng. Con mắt đi lòng vòng, cò cẳng chạy. Một đám tiểu thái giám người đeo giỏ trúc tại đô đốc Quang Lộc thái giám Hồng Xuân dẫn đầu hạ đi vào thượng địa giam. Bàng Xuân năm hơn 30, mặt trắng không dâu, biểu lộ ưu ám chỉ huy tiểu thái giám đi vào nhà kho, đem cái gùi bên trong vỡ vụn chén đĩa đổ vào một ngụm bạc lớn. Hồng Phúc hùng hùng hổ hổ chạy vào, ca. Hồng Xuân nhíu chặt lông mày, nhìn một chút Hồng Phúc to béo bụng, phất một cái ống tay áo, ra ngoài. Hồng Phúc lúng túng lui ra ngoài, ở ngoài cửa lau vệt mồ hôi, một mực cung kính nói, tiểu nhân bái kiến đô đốc đại nhân. Hồng Xuân như không nghe gặp, đợi tiểu thái giám thu thập sẵn sàng đi ra nhà kho. Lúc này mới quay đầu lại, vào đi. Hồng Phúc không người thi lễ, nhìn về phía chiếc kia bạc, tò mò nói, ca, ngài trước kia bận bịu cái gì đi? Hồng Xuân không nhịn được nói, đêm qua gặp tặc, quay đến cung trong đại loạn, người đâu là chết tử thương tổn thương, đồ vật cũng bị làm hỏng không ít, sáng sớm 24 nha môn liền bị hoán đi, yêu cầu giữa trưa trước đem hết thể khôi phục như lúc ban đầu, những này làm hỏng chén chén điệp điệp không có chỗ thả, tạm thời thu được trong kho hàng chờ trưởng ấn đại nhân trở về lại đi xử trí. Ngươi cho ta thành thành thật thật canh giữ ở ngự thiện phòng, các quý nhân hỏa khí rất lớn, ngươi phải cẩn thận hầu hạ, cũng không thể cho ta sai lầm. Một phen nói đến Hồng Phúc mặt như màu đất, lắp bắp nói, lại như vậy nghiêm trọng, trong cung bao lâu đi ra dạng này nhiễu loạn? Im ngay. Tiểu tử ngươi quản tốt miệng của mình, hiện tại là thời điểm nào, cũng dám nói hiệu nói vượng. Hồng Xuân ngắt lời đạo, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hồng Phúc rụt cổ một cái, ca, ngự mã dám thế nhưng là phái người đến giám sát. Ừm. Hồng Xuân giật mình, bọn hắn phái người đến. Hồng Phúc nghi nói, không có thông báo ngươi sao? Hồng Xuân lắc đầu, 24 nha môn tiếp vào ý chỉ sau cái nào có lá gan lãnh đạo, tử cấm thành phòng xá 9999 thời gian nữa, ngày đó sát tặc nhân cũng không biết ở đâu ra tạo hóa, dấu chân trải rộng các nơi nơi hẻo lánh, từng cái nha môn loay hoay thiên hôn địa ám, sức đầu mẹ chán, ta trời chưa sáng liền ở trong cung đảo quanh, chỗ nào lo lắng những thứ này. Hắn trầm ngâm nửa ngày, ngự mã dám là nội đình đại quản gia, tay cầm binh chuôi, cung trong đại loạn bọn hắn tự nhiên có quét sạch chi trách, nghĩ đến là sợ các nha môn qua loa ứng sự tình, lúc này mới phái người tới. Hồng Phúc lấy lòng nói, người này luôn mồm đến ta thượng thiện giam hỗ trợ, may mắn bị đụng vào ta, an bài chút thoải mái công việc cho hắn. Một hồi ta trở về âm thầm dặn dò thủ hạ, đoạn không thể dạy hắn nhìn ra sơ hở. Hồng Xuân vừa trừng mắt, phóng cái giấm, cái gì gọi nhìn ra sơ hở? Ngươi cho ta thành thành thật thật làm việc, nếu để cho ta biết ngươi ngang ngạnh, lao tử lột da của ngươi ra. Hồng Phúc bị hắn mắng rút lại cổ, liên tục không ngừng đáp, là. Hồng Xuân nghĩ, lại dặn dò, hắn muốn cái gì ngươi liền cho hắn cái gì, hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, nhưng chỉ có một tiết, cho ta coi chừng hắn. Hồng Phúc nói, ngài liền nhìn tốt ta. Hừ. Hồng Xuân ngón tay tại hắn trước mũi chỉ, cảnh cáo ý vị rõ ràng, nhanh chân đi ra nhà kho chào hỏi đám tiểu thái giám đội vã đi. Sắp tới buổi trưa, Vương Thừa Giản đi đến đình nghỉ mát dưới, hoạt động thân thể, cho cha thỉnh an. Vương Thi Hàm chẳng biết lúc nào đi tới hắn phía sau. Vương Thừa Giản quay đầu, cười cười, cha ngươi khó được nghỉ một, sợ nhất người khác quấy rầy. Vương Thi Hàm biết phụ thân tại cùng nàng cho đùa, theo cười nói, ngài sợ chính là công sự nhiễu người thanh nhàn, như nữ nhi bồi ngài tâm sự trên phố chuyện lý thú, cha tất nhiên sẽ không cảm thấy phiền não. Vương Thừa Giản ngồi xuống, từ quản gia trong tay tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, người đứa nhỏ này thiên tính mạnh hơn, có tâm sự xưa nay không chịu biểu hiện tại trên mặt, luôn luôn lôi kéo cha nói nhăng nói cuội, thói quen này từ nhỏ đến lớn, chưa từng sửa đổi. Vương Thi Hàm trầm mặc ngồi ở bên cạnh hắn, tiếp nhận trong tay hắn khăn mặt, Vương Thừa Giản quan sát đến sắc mặt của nàng, ngươi thế nhưng là đang lo lắng tiểu cấp bộ đầu. Vương Thi Hàm than nhẹ một tiếng, cũng không biết hắn thế nào. Vương Thừa Giản nghiêm trang nói, hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất bộ khoái, có thể có cái gì sự tình. Vương Thi Hàm phốc phốc cười ra tiếng, hắn một cái trung thực ra hỏa, cũng bởi vì nhất thời xúc động lỗ mãng, lại đem cái này biệt hiệu truyền khắp trong kinh thành bên ngoài. Vương Thừa Giản cười lắc đầu, cảm khái nói, cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, hắn ra như thế đại danh tiếng, gây tai họa là chuyện sớm hay muộn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hắn là người thông minh, đừng nhìn ngày bình thường chỗ này không kém mấy, nhưng đầu óc linh hoạt, chủ ý cầm được chính, thân thủ mạnh mẽ, muốn cho hắn chế tạo phiền phức người, hạ chàng sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Vương Thi Hàm nghe được Dương Dương đắc ý, phản phất nhận tán thưởng chính là nàng, cuối cùng xinh xắn trợn nhìn Vương Thừa Giản một chút, ngài mới hiểu sự không kéo mấy đây này. Vương Thừa Giản dở khóc dở cười, đang chuẩn bị lại chút cái gì, đề nghị mát bên ngoài đi tới một cẩm y liề vệ, lao ra, ngoài cửa có người gửi thư khiếu nại. Ừm. Vương Thừa Giản nhíu nhíu mày, cái gì người? Cẩm y liề vệ nói, là Cốc Vũ. Hắn là hoàng tự lập thủ hạ, ngày hôm trước Cốc Vũ nhập phủ thời điểm, hoàng tự lập người từng cùng hắn đánh qua đối mặt. Vương Thừa Giản hướng hắn phía sau nhìn một chút, người đâu? Cẩm y liề vệ nói, hắn đem phong thư này giao cho ta liền đội vàng rời đi, trước khi rời đi dặn dò ta nhất định phải tự mình giao cho ngài trong tay. Hắn đem trong tay phong thư đưa cho Vương Thừa Giản. Vương Thừa Giản cùng Vương Thi Hàm nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vương Thừa Giản mở ra phong thư, Vương Thi Hàm xích lại gần nhìn kỹ, hai người cùng nhau đổi sắc mặt, nguyên lai trên thư viết là: tối hôm qua chui vào tặc tổ, kinh gặp triều đình quan viên ném ngày, quý phủ đã gặp mật thám thẩm đấu, chuyện này can hệ trọng đại, vì tranh thay mắt của người mời đến bên ngoài phủ nói chuyện, tại hạ với hộ quốc tự bên cạnh tụ phúc quán rượu xin đợi đại giá. Còn có cái này. Cẩm Y Liễu vệ đem một cái hộp gỗ đưa tới, Vương Thừa Giản vẫn ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ, Vương Thi Hàm tiếp nhận hộp gỗ mở ra, lại là phụ thân quan ấn. Cha. Vương Thi Hàm thanh âm run lên. Vương Thừa Giản thu hồi tin, hướng Cẩm Y Liễu vệ nói, đi làm việc đi. Cẩm Y Liễu vệ không người cáo lui, Vương Thi Hàm tay nâng quan ấn, không biết làm sao mà nhìn xem Vương Thừa Giản. Vương Thừa Giản sắc mặt tái xanh, trầm ngâm không nói. Vương Thi Hàm lấy lại bình tĩnh, phương Bắc chiến sự hừng hực khí thế, đại minh tướng sĩ ở tiền tuyến ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, trong triều thật sẽ có người cùng ý tập cấu kết sao? Thế nào sẽ không? Vương Thừa Giản ngồi xuống, trong triều chủ hòa có khớ người, chính là có những người này không ngừng gián ôn, bệ hạ mới có thể đang đánh cùng không đánh ở giữa do dự, ngươi dám nói trong những người này tất cả đều là xuất phát từ công tâm. Vương Thi Hàm ngai ngai mà nhìn mình phụ thân, Vương Thừa Giản suy tư một lát, ngươi chỗ nhận biết Cốc Vũ là lô mãng người sao? Không phải. Vương Thi Hàm thốt ra, hắn gặp chuyện trầm ổn, làm rõ sai trái, hơn nữa còn là cái nặng hứa người. Đem quan ấn đưa cho Vương Thừa Giản. Vương Thừa Giản nhận lấy, ngón tay tại quan ấn bên trên vuốt ve, cho nên ta khái tin hắn. Chương 1083, Tin hắn chương 1083, tin hắn Vương Thi Hàm do dự một chút, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, nhất là Cốc Vũ qua ra môn mà không vào hành vi quá đáng giá nghiền ngẫm, nhất là hắn chỗ lộ ra hai cái tin tức, một thì là quan viên ném ngày, thứ hai lại là trong nhà mình ra mật thám, không có chỗ nào mà không phải là hết sức quan trọng lên án. Thực nàng chỗ nhận biết Cốc Vũ chú ý cẩn thận, nếu không có 10 phần chứng cứ, đoạn sẽ không ngang ngược chỉ trích, nàng ổn định tâm thần, tả hữu suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là đem đầu hung hăng điểm một cái, ngài nên tin hắn. Vương Thừa Giản không còn xoắn xuýt, hắn cũng càng thêm khuynh hướng Vương Thi Hàm phán đoán, đem quan ấn thả lại trong hộp, trịnh trọng giao cho Vương Thi Hàm, đứng người lên hướng đỉnh nghỉ mát ngoài quản gia nói, "Tứ hỷ, theo ta đi một chuyến." Vương Thi Hàm cả kinh nói, "Ngài không mang theo Cẩm Y Liễu vệ sao?" Vương Thừa Giản nói, "Ngươi quên Cốc Vũ nói tới sao, chúng ta phủ thượng đã bị mật thám trà trộn đi vào, ngươi dám cam đoan Cẩm Y Liễu vệ chính là sạch sẽ sao?" Gặp Vương Thi Hàm một mặt khẩn trương, hắn cười cười, "Yên tâm đi, cha ngươi cũng không phải đồ đần, một hồi để Tứ hỷ cho ta cẩn thận trang một phen, thay cái trang phục từ cửa sau lặng lẽ chạy đi, thần không biết quỷ bất giác, cam đoan ngay cả mẹ ngươi cũng không phát hiện được." Vương Thi Hàm khẽ miệng mấp máy, tựa hồ muốn cười, nhưng khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, hai tay khẩn trương giảo cùng một chỗ. Vương Thừa Giản động tác rất nhanh, từ trong thư phòng đi tới lúc đã đổi một cái khác bộ hình dáng, cùng quản gia hai người lặng lẽ đi vào cửa sau, trở lại dặn dò, "Ta đi về sau ngươi liền phái người tại cửa thư phòng trông coi, nếu là có người đến nhà bái phòng, liền nói ta hôm nay nghiên tập Phật kinh, không gặp khách lạ. Ngươi chớ có lo lắng, ta đi một chút liền tới." Vương Thi Hàm nói khẽ, nữ nhi rõ. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, nàng đóng lại cửa sau, đầu chống đỡ xem cánh cửa, một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Một lát sau nàng quay người đi trở về, chào hỏi hai tên hạ nhân đến bên ngoài thư phòng, lão gia trong thư phòng nghiên tập Phật kinh, hắn không cứ gọi các ngươi chớ có quấy rầy hắn. Hạ nhân không người ứng, một trái một phải đứng tại thư phòng trước. Nàng nhanh chóng trở lại tiểu viện của mình, Tiểu Hồng ngay tại trong viện vẩy nước quét nhà, chỉ thấy bóng người lóe lên, chui vào trong phòng, đem Tiểu Hồng giật nảy mình, trong tay giơ đồ lau nhà chuyển đến trong phòng, đã thấy tiểu thư đang từ trong tủ lật ra một thân nam trang, Tiểu Hồng kinh ngạc nói, "Tiểu thư, ngươi đây là muốn ra ngoài sao?" Vương Thi Hàm nhanh chóng đem y phục đuổi, dặn dò, "Đừng để bất luận kẻ nào phát hiện." Tiểu Hồng đem cái chổi ném một cái, "Ta cùng tiểu thư cùng đi, lần này nếu là có người xấu, ta cũng sẽ không cho hắn quả ngon để ăn." "Đừng thêm phiền." Vương Thi Hàm liếc nàng một cái, ấn ở Tiểu Hồng hai vai đưa nàng đặt tại đầu giường, "Ta có kiện bí mật muốn cùng ngươi chia sẻ, cái này phụ thượng có hoa nhân, ngươi tìm cho ta ra, nhưng không thể dạy hắn phát giác." "Ối." Tiểu Hồng dọa đến mặt không còn chút máu. Vương Thi Hàm ly gian phòng đi vào cửa sau, lặng lẽ mở cửa ra. "Vương tiểu thư, ngài đây là đi nơi nào?" Đứng ngoài cửa lại là Hoàng Tự Lập. Hộ quốc tự trước cửa trên quảng trường đám người dần dần nhiều hơn, sáng sớm tiểu phiến chậm rãi hướng quảng trường trung ương tụ tập, ngày mùa thu bên trong nắng sớm cùng hoàn thanh tiếu ngữ đan vào một chỗ, trước mắt một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hôn quảng trường không xa tụ phúc quán rượu trang hoàng đến trắng lệ, màu lót đen chữ vàng chiêu bài dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cốc Vũ cùng Giá ở giữa đi đến dưới thềm đá, Giá ở giữa đeo đỉnh mũ mềm, hắn nhìn chăm chú lên chiêu bài, cười cười, "Nơi đây làm vương thượng thư mai cốt chi địa, ta cam đoan hắn có thể đi được phong quang náo nhiệt." Cốc Vũ nhìn chăm chú lên nơi xa náo nhiệt quảng trường, không có lên tiếng, Giá ở giữa quay đầu, nhìn xem phía sau hơn 10 tên cường tráng hán tử, ngón trỏ tay phải duỗi ra vẽ một vòng tròn, bọn sát thủ phân chim thu tán. Giá ở giữa chắp hai tay sau lưng đi hướng tụ phúc quán rượu, "Đi thôi, tiểu cốc bộ đầu, ta mời ngươi ăn bữa ngon." Tiểu nhị ngay tại bận rộn, ngẩng đầu liền gặp hai người đi đến, "Tiểu đạo, khách quan ngược lại là tới sớm." "Đi lầu 2, tầm mắt tốt." Giá ở giữa sớm đã sớm điều tra qua nơi đây. Tiểu nhị dựng lên cái mời thế, "Ngài mời." Hai người lên lầu 2, nhặt được cái vị trí gần cửa sổ ngồi, Giá ở giữa có chút hăng hái mà nhìn xem trên quảng trường náo nhiệt đám người, Cốc Vũ nhìn chằm chằm hắn, "Để cho ta đi vào phủ đi, kết quả Vương Thừa Giản tính mệnh, há không vào gàng, cần gì phải đem hắn hẹn xuất phủ đến." Giá ở giữa quay đầu lại, đùa cợt mà nhìn xem Cốc Vũ, "Tiểu Cốc bộ đầu, Triệu tiên sinh thế nào nói chúng ta liền thế nào làm, hắn đem hết thể an bài thật tốt, không nên ngươi quan tâm sự tình không cần quan tâm." Hắn đem hai con cánh tay đỡ tại trên bàn, khiêu khích nhìn xem Cốc Vũ, "Ngươi cho rằng mình rất thông minh sao?" Cốc Vũ khẽ giật mình, Giá ở giữa tiến lên trước, "Vương Thừa Giản trong phủ có Cẩm Y Liễu vệ thời khắc đề phòng, ngươi cho dù có thể gần được hắn thân, lại như thế nào có thể bảo chứng một kích thành công? Huống hồ chúng ta ly Cẩm Y Liễu vệ tại đầm tích nước liền đã chiếu qua mặt, chỉ sợ không đợi tới gần Vương Thừa Giản liền sẽ bị Cẩm Y Liễu vệ nhìn thấu. Mục đích của chúng ta là giết Vương Thừa Giản mà không phải chịu chết." Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, "Bất quá ngươi lại không phải như thế nghĩ, ngươi thả rằng hy sinh chính mình, cũng không muốn giết hắn đúng không?" Cốc Vũ ý thức được đối diện cái này thấp bé cường tráng hán tử không hề giống bề ngoài của hắn thô lỗ như vậy, hắn có một mật thám nên có tố dưỡng, cơ cảnh, cẩn thận, đa nghi, giàu hoạt. Hắn mặt không thay đổi nói, "Vì Hạ Lang Trung, ta không ngại giết chết bất luận kẻ nào. Tốt nhất là..." Giá ở giữa giống xem thấu nội tâm của hắn. Cốc Vũ đưa tay đặt tại trên chôi đao, "Ngươi muốn lấy một phong thư dụ dỗ Vương Thừa Giản, sẽ chỉ mang đến càng nhiều biến số, hắn là trong triều đại quan, trong nhà ái nữ vừa mới gặp đại nạn, nếu là hắn đầy đủ mất cảm, liền sẽ không lấy thân mạo hiểm, huống chi quan ấn sớm trả hắn, hắn càng không có lý do để ý tới ta." Giá ở giữa nhìn qua không ngần ngại chút nào, "Nếu như là người khác ngược lại cũng thôi, thực ngươi khác biệt. Hắn vốn là cực kỳ thượng tức ngươi, nếu không sẽ không đem quan ấn mượn của ngươi, kia quan ấn như cùng hắn thân gia tính mệnh, ngươi đem nó của về chủ cũ, Vương Thừa Giản tín nhiệm đối với ngươi tại lúc này tuyệt đỉnh. Nếu là lấy quan ấn làm mồi nhử dụ hắn xuất phủ, ngược lại sẽ khiến hắn cảnh giác." Cốc Vũ kinh ngạc nhìn hắn, ấn tại trên chuôi đao tay đột nhiên khẽ nhăn một cái, "Những lời này đều là Triệu tiên sinh nói cho ngươi." Giá ở giữa cười cười, Triệu tiên sinh là quan bạch buông tay giản, đoạn mệnh thường, thiên hạ chi đại nạn có tới địch nổi nhân vật, các ngươi tự xưng là thiên triều thượng quốc, bất quá phàm phu tục tử mà thôi. Có thể vì hắn cống hiến, không hưởng công ta viễn độ chủ dương, đến Trung Nguyên mấy năm này. Cốc Vũ Nghi nói, các ngươi không phải một mực theo bên cạnh hắn sao? Giá ở giữa sắc mặt bất thiện, đại minh hán vệ rất giàu hoạt, chúng ta người hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong tay bọn họ, quan bạch chỉ có thể tăng phái nhân thủ, huynh trưởng ta đi vào kinh thành, như vậy ẩn nút xuống tới, âm thầm vì Triệu tiên sinh hiệu mệnh, bất quá hắn tại một năm trước chết bởi một trận trong khi hành động, ta bị từ trên chiến trường chỉnh đến đỉnh hắn bổ, món nợ máu này ta sẽ tìm các ngươi đòi lại. Hắn hung tợn nhìn về phía Cốc Vũ lại không để ý tới hắn, ánh mắt tại ngoài cửa sổ từng khuôn mặt bên trên lướt qua, hắn tới. Giá ở giữa đông nhiên quay đầu, chỉ tăng trưởng đường phố cuối cùng, Vương Thừa Giản thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Chương 1084, ám sát chương 1084, ám sát Vương Thừa Giản mặc dù hóa trang, nhưng Cốc Vũ cùng Giá ở giữa vẫn là không tốn sức chút nào nhận ra hắn. Cốc Vũ khi nhìn đến hắn một khắc này, tay phải đông nhiên siết chặt chuôi đao, một trận tim đập nhanh để hắn biểu lộ trở nên rất thống khổ. Vương Thừa Giản vẫn là tới, xuất phát từ tín nhiệm với hắn, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra chính là phần này tín nhiệm đem hắn đưa đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Giá ở giữa trong mắt hàn mang đại thịnh, hắn liếm môi một cái, tiểu cốc bộ đầu, ngươi thể diện thật lớn. Cốc Vũ đáy mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, giá ở giữa nắm chặt trong tay thái đao, đề phòng nhìn lại xem hắn, đừng xúc động, ngẫm lại Hạ Lang Trung. Cốc Vũ nhất thời xì hơi, giá ở giữa tiến một bước uy hiếp nói, hắn biết như lúc này đàn áp không ở Cốc Vũ, vậy kế tiếp tràng diện sẽ rất khó coi, cái này bốn phía đều là ta người, đừng nghĩ dở trò gian. Tiểu cốc bộ đầu, kế tiếp là ngươi làm náo động thời điểm, nghe nói ngươi võ nghệ cao siêu, chém giết Vương Thừa Giản bất quá là ngươi một đao sự tình, đừng để ta thất vọng. Hắn hung tợn nói xong, đi tới trước cửa sổ đung đưa cánh tay, lập tức rời đi chỗ ngồi, đi đến xó xỉnh bên trong một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, đem mũ mềm kéo thấp, giống một thợ săn đang đợi hắn con mồi. Mà tại quán rượu ngoài một cái lưới lớn chậm rãi co vào. Cốc Vũ nhìn xem Vương Thừa Giản xuyên qua đám người hướng tụ phúc quán rượu đi tới, mỗi một bước đều phảng phất giẫm trong lòng của hắn. Hắn nên thế nào làm đâu? Cốc Vũ chưa bao giờ giống giờ phút này dạng thất kinh, thời gian chưa bao giờ giống như bây giờ chậm, thời gian cũng chưa từng giống như bây giờ nhanh. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Thừa Giản, thẳng đến có thể thấy rõ hắn trên quần áo nếp nhăn. Hắn nặng nề thở ra một hơi, tựa hồ cuối cùng hạ cái nào đó quyết định. Nhưng vào lúc này, hắn ở phía xa trong đám người bắt được một cái khuôn mặt quen thuộc, là Vương Thi Hàm. Đi tại bên người nàng thì là Hoàng Tự Lập, Hoàng Tự Lập phía sau đi theo thần thái trước khi xuất phát vội vã cầm y liễu vệ, đều là khuôn mặt quen thuộc. Hai người vừa mới chuyển qua phố dài, cùng Vương Thừa Giản biển người cách xa nhau, Vương Thi Hàm khuôn mặt cháy bỏng, hai mắt trong đám người tìm kiếm. Cốc Vũ kinh ngạc nhìn nàng, chờ lấy lại tinh thần lúc Vương Thừa Giản đã đi tới dưới thềm đá. Cốc Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên cơ lấy chén trà trong tay từ cửa sổ ném đi xuống dưới. Ba một tiếng, chén trà tại trên bậc thang nổ tung, mảnh vụn tứ tán bay tứ tung. Giá ở giữa sắc mặt đột biến, dấu ở dưới thân thái đao lặng yên ra khỏi vỏ, thân thể có chút uốn lượn, hắn đề phòng Cốc Vũ nhất cử nhất động, chỉ cần hắn dám lên tiếng cảnh báo, kia giá ở giữa đao trong tay sau một khắc liền sẽ xuất hiện tại trên cổ của hắn. Lầu dưới Vương Thừa Giản cùng quản gia bị giật nảy mình, Vương Thừa Giản ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cùng Cốc Vũ đụng vào vặn. Hắn khẽ bước cằm, hướng Cốc Vũ khoát tay áo, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cốc Vũ chỉ hắn, lại chỉ mình, ra hiệu hắn lên lầu tới. Vương Thừa Giản cất bước lên bậc thang. Giá ở giữa nhẹ nhàng thở ra, bàn tay lặng lẽ thoát ly chôi đao, bưng lên ly trà trước mặt uống một hơi cạn sạch. Tiểu nhị ân cần chào đón, khách quan, ngài muốn ăn điểm cái gì? Vương Thừa Giản luôn cảm thấy Cốc Vũ có chút cổ quái, nhưng cổ quái ở nơi nào nhưng lại nói không rõ ràng, tâm thần không quyền sở hữu nói, ta hẹn bằng hữu. Tiểu nhị bừng tỉnh đại ngộ, trên lầu kia hai vị sao? Nhị vị. Cốc Vũ mang theo người đến, chẳng lẽ là chứng nhân? Vương Thừa Giản mày níu lại gấp, quay người hướng quản gia nói, mới ngước nhưng nhìn thành Cốc Vũ bên người có ai không? Không có chứ, quản gia do dự lắc đầu, nhìn không thật. Vương Thừa Giản dừng bước lại, mới một màn kia xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn, cửa sổ sau Cốc Vũ một mặt nghiêm túc nhìn xem mình, hắn đầu tiên là chỉ hướng mình, rút tay về lần nữa chỉ hướng chính hắn, động tác kia rõ ràng là nói lên lâu tới. Cổ quái ở nơi nào đâu? Vương Thừa Giản lực chú ý chậm rãi tập trung ở Cốc Vũ trên tay, đột nhiên ý thức được Cốc Vũ tại sao lại để cho mình cảm thấy cổ quái. Cốc Vũ chỉ hướng Vương Thừa Giản lúc là một ngón tay, lợi chỉ hướng mình lúc lại là hai ngón tay, đây là Cốc Vũ tại cảnh báo đâu, vẫn là mình đa tâm. Tiểu nhị tò mò nói, khách quan, ngài không đi lên sao? Vương Thừa Giản ngẩng đầu, ý thức được mình đã để Cốc Vũ chờ đợi hồi lâu, vội vàng nói, cái này đi lên. Giá ở giữa mắt lom lom nhìn đầu bậc thang, nửa ngày không gặp người đi lên, trong lòng nhất thời còi báo động đại tác, đống nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Cốc Vũ, giơ cao đao nơi tay liền muốn đại khai sát giới. Đúng lúc này chợt nghe tiếng bước chân vang, Vương Thừa Giản từng bước mà lên, đi lên lầu hai. Giá ở giữa cơ cảnh ngồi hạ túi đầu nâng chung trà lên. Cốc Vũ tại nhìn thấy Vương Thừa Giản một khắc này, biểu lộ là mê mang lại thống khổ, phát ra thanh âm khô chát chát hàng giọng, thảo dân Cốc Vũ gặp qua Vương đại nhân. Vương Thừa Giản khẽ giật mình, hắn lộ ra ấm áp tiểu dung. Tiểu Cốc bộ đầu, người ta xem như quen biết đã lâu, không cần khách khí. Cốc Vũ lồng ngực kịch liệt chập trùng, khoe mắt nổi lên nước mắt. Nghe vào bất quá là bình thường ân cần thăm hỏi, nhưng ở hai người trong thai nhưng lại có cảm thụ bất đồng. Một năm trước tại gian kia dân trạch bên trong, Vương Thi Hàm vì cứu phụ thân, đem Cốc Vũ lừa gạt đến tận đây. Hai người lần thứ nhất chính thức đối mặt, nói chính là hai câu này. Cốc Vũ nắm chặt trong tay cương đao, đại nhân, thảo dân hôm nay mời ngươi bên ngoài phủ gặp nhau, ngươi có biết vì cái gì? Vương Thừa Giản ánh mắt vòng qua Cốc Vũ đầu vai, nhìn về phía xó xỉnh bên trong nam tử, chỉ là đáng tiếc là người kia một mực cúi đầu, thấy không rõ hắn tướng mạo, uy tặc họa loạn triều đình, nào đó thân là đại minh chi thần, thế phải đem bọn sói này từ dã tâm cường đạo một mẹ hốt gọn. Ngươi nếu biết nội tình, mau mau cùng ta nói đi. Cốc Vũ âm thầm tụ lực, nếu là cường đạo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết hối cải đâu. Vương Thừa Giản khẽ giật mình, thần sắc trở nên kiên nghị, sợ cái gì, ta đại minh có tinh binh cường tướng, có trung thần nghĩa sĩ, tại sao phải sợ hắn đạo trích làm ác hay sao? Cốc Vũ trong ánh mắt đằng đằng sát khí, vì thế không tiếc hy sinh tính mạng của ngươi. Vương Thừa Giản sợ ngây người, hắn nhìn xem trước mặt Cốc Vũ, đây là một trương lạ lẫm đến làm cho hắn có chút e ngại khuôn mặt, nhưng hắn vẫn dùng sức tại ngực vỗ vỗ, hy sinh một mình ta, đổi được đại minh giang sơn thái bình lại có làm sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Cốc Vũ quát lên một tiếng lớn, cương đao ra khỏi vỏ như gió cuốn mây tản, giữa không trung bạch ra một đạo sắc bén đường vòng cung. Một nháy mắt Vương Thừa Giản sắc mặt biến sắc trắng bệnh, hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt thiếu niên như mãnh hổ hạ sơn, lại như đói mãng xuất lồng, đằng đằng sát khí nhào về phía mình, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Cốc Vũ cương đao ôm theo gió thổi rơi xuống. Vương Thừa Giản không kịp né tránh, a một tiếng hét thảm, trước ngực máu tươi như hoa đám nở rộ, thân thể hướng sau ngã bay mà ra. Giá ở giữa vụt nhảy người lên, trong lòng bàn tay cương đao tuốt ra khỏi vỏ, trực tiếp nhào về phía Vương Thừa Giản, Cốc Vũ đoạt tại trước người hắn, bay lên một cước đá hướng Vương Thừa Giản bụng dưới. Vương Thừa Giản thân thể đâm vào trên bệ cửa sổ, một cái lảo đảo lại ngã ra cửa sổ. Vương Thi Hàm cùng Hoàng Tự Lập đúng vào lúc này bởi tới tụ phúc quán rượu, lầu hai một tiếng vang thật lớn, một bóng người ngã bay mà ra, Vương Thi Hàm thấy được rõ ràng, đúng là mình phụ thân, dọa đến sợ vỡ mật, hét lên một tiếng nhào về phía Vương Thừa Giản. Hoàng Tự Lập một tay lấy đẩy ra, hai tay giơ cao, Vương Thừa Giản ôm theo phong thanh hạ xuống, vừa ngã vào Hoàng Tự Lập trong ngực, Hoàng Tự Lập kêu lên một tiếng đau đớn lăn xuống trên mặt đất. Vương Thi Hàm lảo đảo chạy tới, nhưng gặp Vương Thừa Giản trước ngực máu me đầm địa, hai mắt tựa mở tựa khép, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gần chết, mắt thấy đã là không sống được, dọa đến nàng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Hoàng Tự Lập trở mình một cái bò lên, chỉ hướng lầu hai, nột tên cậu tặc kia, ngươi dám hành thích mệnh quan triều đình. Vương Thi Hàm đống nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Cốc Vũ đứng bình tĩnh tại bệ cửa sổ trước, trong tay cương đao đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn là hung thủ. Vương Thi Hàm dùng mình một cái, ánh mắt hung ác nhìn về phía Cốc Vũ, răng cắn đến khanh khách rung động. Hoàng Tự Lập như một đầu săn mồi báo chui lên tiềm đá, còn chưa kịp vào cửa, đâm nghiêng bên trong một bóng người bật ra, vung lên thái đao hướng hắn chém liền. Chương 1085, qua đời chương 1085, qua đời Hoàng Tự Lập ứng biến kỳ nhanh, lập tức bước ra né tránh. Trường đao bay xuống, chống chọi người kia thế công. Trong đám người một chốc toát ra mấy cường tráng hán tử, đều cầm lưỡi dao hướng Cẩm Y Liễu vệ đánh tới. Cẩm Y Liễu vệ cấp tốc tổ chức phản kích, thi triển khả năng, chiến tại một chỗ. Cốc Vũ cùng Giá ở giữa từ trên lầu đi xuống, mấy cái tiểu nhị dọa đến nút ở nơi hẻo lánh không dám ngăn cản. Hoàng Tự Lập vung đao bước lui sát thủ, hướng Cốc Vũ quát: "Tiểu tử, ngươi ám sát triều đình quan viên, tội ác tày trời, còn không thúc thủ chịu trói." Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên nhào về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn, Giá ở giữa xuất đao phong bế Hoàng Tự Lập tú xuân đao. Hoàng Tự Lập cả kinh nói, là ngươi. Hắn tại đầm tích nước cùng đối phương kịch liệt chém giết, dẫn đầu chính là Giá ở giữa. Hoàng Tự Lập dễ như trở bàn tay nhận ra hắn. Một sát thủ xông về phía trước đến đây đem Hoàng Tự Lập bước lui, Cốc Vũ cùng Giá ở giữa bước ra liền đi. Vương Thi Hàm nhìn qua Cốc Vũ bóng lưng, toàn thân ngăn không được run rẩy, nàng hướng Cẩm Y Liễu vệ gầm thét lên, thất thần làm gì, còn không cứu người. Hoàng Tự Lập kịp phản ứng, cứu người trước. Bọn sát thủ xâm nhập đám người chạy tứ phía, Hoàng Tự Lập không kịp truy kích, phân phó bọn thủ hạ đem toi thót Vương Thừa Giản nâng lên vội vã mang đến y quán. Lang Trung nhóm gặp Cẩm Y Liễu vệ đưa tới một cái huyết nhân, luống cuống tay chân đem người dẫn tới phòng bệnh, đem còn lại người đằng xua tan, trong phòng chỉ còn lại Lang Trung cùng Hoàng Tự Lập, Vương Thi Hàm mấy người. Vương Thi Hàm trở tay đem cửa nhốt, nhìn qua trên giường bệnh đã bị máu tươi nhuộm đỏ phụ thân, hai cước mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Lang Trung nhóm ba chân bốn cẳng cắt bỏ Vương Thừa Giản đẫm máu y phục, nhưng không khỏi ngây dại, cái này, đây là y gì quán ngoại nhân đầu nhốn náo, chật ních đám người xem náo nhiệt, cải trang ăn mặc La Khánh đứng tại đám người về sau, nhìn chằm chằm y quán trước cửa để phòng Cẩm Y Liễu vệ. Chỉ một lúc sau, cửa lớn đóng chặt bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng đau thấu tim gan kêu rên, ngay sau đó tiếng khóc chấn thiên, liên miên bất tuyệt. Một Cẩm Y Liễu vệ đi ra, hướng đồng bạn lắc đầu, thấp giọng bàn giao vài câu. Thời gian qua một lát về sau, từ bên trong cửa khiêng ra một bộ cáng cứu thương, Vương Thừa Giản bạch đơn che thể bị bốn tên Cẩm Y Liễu vệ mang ra ngoài, bên cạnh thì là đã khóc đến gần như mệt là Vương Thi Hàm. Cẩm Y Liễu vệ tách ra đám người, có cái gì để mắt, toàn diện tránh đi. La Khánh nhìn qua cả đám đi xa bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, thầm nghĩ, thỏa. Chiếu ngục, mờ tối trong thạch thất không có cửa sổ, chỉ có lưu lớn chừng quả đấm xuất khí miệng, bốn phía treo trên tường hai chi bó đuốc, chợt có gió thu thổi qua, hỏa diễm chập chờn, càng hiện ra ở giữa âm trầm. Đồng Tâm Năm bị trói gô, trên thân từng mảnh vết máu. Hắn ngồi đối diện Chu Thanh Bách, nhìn qua thẩm vấn đã kết thúc, nhưng là Chu Thanh Bách cũng không có muốn đứng dậy ý tứ, hắn đem lộng lấy trong tay roi, nhìn xem đối diện vẻ mặt Đồng Tâm Năm, hắn biết từ tên này giả bộ đầu trên thân rốt cuộc hỏi ra cái gì, trên thực tế đang tra hỏi trước đó hắn cũng không chờ mong có thể hỏi ra cái gì. Hắn cùng Đồng Tâm Năm liên hệ không tính ít, biết tên này giả bộ đầu đến tột cùng là cái gì người như vậy, tàn khốc như vậy đối lại hắn, chỉ là muốn làm cho những người khác nhìn, mặc dù hắn đầy cõi lòng không đành lòng, nhưng bung ra đi roi một chút so một chút tác hơn. Tào Đức Trung đi vào thách thất, đại nhân. Chu Thanh Bách nhướng mày, trở về rồi. Tào Đức Trung lau mặt, thể băng chết rồi. Chu Thanh Bách toàn thân run lên, khó có thể tin mà nhìn xem hắn, Tào Đức Trung liền tương lai rồng đi mạch nói một lần, cuối cùng nói, Vu Tứ đứa bé kia sinh tử chưa biết, là ta lão Tào không có chiếu cố tốt hắn, cam nguyện bị phạt. Trách ta. Chu Thanh Bách thản nhiên nói, quái Điền Đậu Đậu. Điền đại nhân. Chu Thanh Bách thống khổ nói, ta một mực hoài nghi Điền Đậu Đậu công ta âm thầm có mưu đồ khác, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà dẫn tặc nhân nhập thâm cùng, quấy rầy đến long trời lở đất. Tại nguyên bản kế hoạch trong nên hắn ở ngoài sáng, Điền Đậu Đậu ở trong tối, hai người dắt tay tìm tới hộp cùng chìa khóa, lại dùng cái này đạt thành mục đích. Nhưng từ khi cầm tới chìa khóa về sau Điền Đậu Đậu liền không từ mà biệt, tới tương quan người cũng toàn bộ đã mất đi bóng dáng. Hiện nay hắn mới ý thức tới Điền Đậu Đậu vậy mà bày ra dạng này đại nhất bàn cờ cục, hắn sớm tại trên chiến trường liền được chứng kiến Điền Đậu Đậu thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ là không nghĩ tới đối mặt hoàng đế lúc cũng không chút thua kém. Trong lúc nhất thời Chu Thanh Bách cũng không biết là nên khen hắn hay là nên hung hăng mắng hắn dừng lại. Tào Đức Trung nghe được trợn mắt hốt hồn, nguyên lai đây hết thảy đúng là Điền đại nhân thủ bút. Chu Thanh Bách khí cười, nghe khẩu khí, ngươi vẫn rất tán thưởng. Tào Đức Trung gãi đầu một cái, dù sao ta không có lá gan này. Chu Thanh Bách trầm ngâm nói, vậy hạ bằng vào ta phụ thân tính mệnh tướng áp chế, Điền Đậu Đậu thế tất yếu chóc nã quy án. Nhưng Triệu Nhất Hàng một bọn tại kinh thành náo ra chiến trận cũng thực không nhỏ. Hai cái chiến trường tả hữu ứng phó, lấy nhân thủ của chúng ta không đáng kể, nhưng bây giờ lại có cái phiền toái càng lớn. Nói đến chỗ này trùng điệp thở dài. Tào Đức Trung giật mình, còn có. Chu Thanh Bách hướng Đồng Tâm Năm nô truy, tối hôm qua vào cung đi trộm tám tặc bên trong có một cái chính là đồ đệ của hắn Cốc Vũ. Tiểu tử này ngộ chúng tặc nhân cái bẫy, đem bệ hạ nhất là quý trọng chi vật trộm ra ngoài cùng, bệ hạ lôi đỉnh tức giận, yêu cầu ta đem nó chóc nã quy án. Tào Đức Trung đánh giá hai mắt nhắm nghiền, rũ cục lấy đầu Đồng Tâm Năm, hắn không nói. Chu Thanh Bách lắc đầu, đó cũng không phải phiền phức, chân chính phiền phức chính là bệ hạ đang chờ ta gặp hắn. Tào Đức Trung hồ đồ rồi, sương mù sát sát mà nhìn xem Chu Thanh Bách, người sau đối mặt mình lao huynh đệ, cũng không tính thừa nước đục thả câu. Mặc dù Cốc Vũ tại sao lại xuất hiện tại Thuận Thiên phủ, chúng ta còn không thể bắt hắn lại hỏi thăm rõ ràng, nhưng là ta có lý do suy đoán Điền Đậu Đậu cũng không có lấy đến quyển kia sinh hoạt thường ngày chú. Sinh hoạt thường ngày chú. Tào Đức Trung ngây ngẩn cả người. Chu Thanh Bách chép miệng một cái, tiên đế lúc còn sống theo bên cạnh hắn phục vụ thái giám Phùng Bảo phụ trách quản lý hoàng gia sinh hoạt thường ngày ghi chép, nhưng bản này sinh hoạt thường ngày đăng ký lại không phải nội thị chính thức thủ bút, mà là từ Phùng Bảo tư nhân viết, trong đó ghi chép đại lượng hoàng thất bí mật, có chút càng là không đủ vì ngoại nhân nói. Tào Đức Trung giật cả mình, khó trách bệ hạ quyết tâm muốn đuổi trở về. Chu Thanh Bách nói, bản này sinh hoạt thường ngày chú nghĩ đến vẫn trên người Cốc Vũ, cho nên Điền Đậu Đậu mới có thể theo đuổi không bỏ. Đương Kim Thánh Thượng là ta gặp qua người thông minh nhất, sao lại nghĩ không ra? Nhưng là hắn cũng không có nói rõ. Tào Đức Trung con mắt đi lòng vòng, là đến khảo giáo ngươi. Chu Thanh Bách thở dài một tiếng, nói cho cùng, bệ hạ vẫn không tín nhiệm ta. Điền Đậu Đậu hành tung chưa định, nhưng chỉ cần tìm tới Cốc Vũ, Điền Đậu Đậu tự nhiên là sẽ hiện thân, đây cũng là bệ hạ muốn. Ta nếu là giả bộ hồ đồ, bệ hạ sẽ chỉ cho là ta thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán, chưa chừng muốn đối cha con ta độc thủ. Tào Đức Trung nhíu mày, nhưng kinh thành trăm vạn người chúng, muốn tìm được Cốc Vũ không khác tại mỏ kim đáy biển. Chu Thanh Bách đem đầu lắc dao, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đồng Tâm Năm, chúng ta đi tìm tự nhiên tìm không thấy, nhưng nếu là để hắn chủ động tới tìm ta, lại đơn giản hơn nhiều. Tào Đức Trung ngây ngẩn cả người, ý gì? Chu Thanh Bách thu hồi ánh mắt đứng dậy, tiếng bước chân văng lên, cổng bóng người lóe lên, hoàng đại nhân, có thể để ta tìm tới ngươi, lao tạo, nguyên lai ngươi cũng núp ở nơi này. Thoại đến người đến, người tới lại là Hoàng Tự Lập. Chương 1086, ngủ một lát mà a chương 1086. Ngủ một lát mà A Chu Thanh Bách khẽ giật mình, hoàng đại nhân, ngươi không phải truy tra Triệu Nhất Hàng sao, thế nào, có mặt mày rồi. Hoàng Tự Lập có chút thở hổn hển, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử, hắn lau mồ hôi nhìn về phía đối diện Đồng Tâm Năm, đây là. Chu Thanh Bách suy nghĩ một chút, đêm qua có mạnh tặc xâm nhập hoàng cung, chuyện này hoàng đại nhân sợ là không biết ta. A. Hoàng Tự Lập há to miệng, hiển nhiên bị tin tức này dọa cho phát sợ, hắn toàn bộ lực chú ý đặt ở Triệu Nhất Hàng một bọn, còn không từng nghe qua. Chu Thanh Bách nói, sau lưng làm chủ là chúng ta Bắc Ti ngày xưa Đồng Liêu Điền Đậu Đậu. A. Hoàng Tự Lập miệng bên trong đã có thể nhìn thấy đầu lưỡi. Chu Thanh Bách lại nói, Thuận Thiên phủ nhà sai Cốc Vũ cũng tham dự trong đó. Nô. Hoàng Tự Lập trong lòng lộn bột một tiếng. Hắn đem Vương Thừa Giản thi thể vội vàng đưa về Vương Trạch, liền mã bất đình để chạy về Bắc Ti, một thì trở về cầu viện, thứ hai cũng là theo vào Tào Đức Trung tiến triển, lại không nghĩ rằng từ Chu Thanh Bách miệng bên trong thám tính đến tin tức một cái so hung hăng bạo, liên tưởng đến trước đây không lâu cùng Cốc Vũ tao ngộ, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Chu Thanh Bách tâm sự nặng nề, cùng không có lưu ý nhiều, vậy hạ mệnh ta đuổi bắt Cốc Vũ, việc này gấp không thể chờ. Ta người đến từ Triệu Nhất Hàng bản án bên trên triệt hạ đến, hoàng đại nhân, tiếp xuống trách nhiệm liền muốn giao cho ngươi. Hoàng Tự Lập giật mình, Chu Thanh Bách làm khó mà nói, xin lỗi, hoàng mệnh chênh lệch, thật không phải mong muốn, hoàng đại nhân thấy nhiều lượng. Hoàng Tự Lập thở dài, cũng chỉ đành như thế. Chu Thanh Bách liền ổn quyền, cứ như vậy quyết định, ta phải vào cung diện bẩm hoàng thượng, xin lỗi không tiếp được. Sai người đem Đồng Tâm Năm bắt giữ nhập giám, dẫn Tào Đức Trung bước chân vội vàng đi. Hoàng Tự Lập ánh mắt phức tạp nhìn xem hai người đi xa, đi ra chiếu ngục, tại Bắc Ti bên trong quanh đi còn lại, đi vào một gian độc lập biệt tử. Phong thủ cầm ý liễu vệ rất khách khí, hoàng đại nhân, phương đại nhân đang bận, ngài lại chờ một chút. Không nóng nảy. Hoàng Tự Lập chăm chào cáo tâm, nhưng cũng phải liệu mình chịu được. Trong phòng mơ hồ nghe thấy Phương Quảng Giã thanh âm, người kia còn có cơ hội thở dốc, đã quyết tâm bận ngã hắn, cũng không cần cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Một nam tử trẻ tuổi thanh âm nói, theo tiểu nhân ý tứ, đem hắn làm đi. Phương Quảng Giã hừ lạnh một tiếng, hắn ngày xưa bị người nâng bưng lấy, bây giờ khó khăn ngã xuống, ngươi nếu là giết hắn, chẳng phải là để cho người ta hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Làm việc phải nhớ kỹ động não. nam tử kia nói, là tiểu nhân ngu dốt. Phương Quảng Gia nói, suy nghĩ thật kỹ đi, suy nghĩ minh bạch lại đến gặp ta. Nam tử kia đáp ứng một tiếng, đẩy cửa đi ra. Hoàng tử lập thấy được rõ ràng, lại là cái mi thanh mục tú tiểu hòa tử, thân mang phi ngư phục, lộ ra uy phong lẫm liệt, hắn tránh ở một bên, hướng người kia cười cười. Tiểu hòa tử ôm quyền thi lễ, gặp qua đại nhân. Chợt đi ra biệt tử. Là tự lập tới rồi sao? Trong môn truyền đến Phương Quảng Gia thanh âm. Hoàng tử lập đội vàng đáp, chính là hạ quan. Chỉ ngay ngắn vào áo, cất bước vào cửa. Trong khách sảnh, Hạ Khương ở trước cửa đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn một chút cổng phương hướng, Triệu Nhất Hằng ngồi ở trên túi đầu, hai mắt có chút khép kín. Tiếng bước chân vang, Hạ Khương bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Cô giờ đi đến, hướng Triệu Nhất Hằng nói, ngoài cửa tới một người, tự xưng là Hoàng Nhớ Tơ Lụa thôn Hòa Kế, nói là ngài đặt đồ bỏ chiếc giang vải đến hàng. Triệu Nhất Hằng mở to mắt, cười cười, kia là hồ miếng danh phẩm tập bên trong miếng cái gì chiếc giang vải, ngươi đến kinh thành cũng có một năm, lại không học được nửa phần phong nhã. Cô giờ nhếch miệng, vô luận là đại minh tập bên trong miếng, vẫn là trận hạ học gì, cũng không bằng võ sĩ trên người một bộ áo gai. Trận hạ áo gì chất liệu nhiều lấy lụa loại hàng dệt tơ làm chủ, đồ án phong phú, tiểu dáng tinh mỹ, chính là võ sĩ cấp cao mặc phục sức. Triệu Nhất Hằng nhìn trước mắt thiếu niên cười cười, ngươi không thử một lần, làm thế nào biết mình liền không thích đâu. Đứng người lên hướng phòng khách đi ra ngoài, nhìn xem hạ cô nương, ta đi một chút liền đến. Hảo. Cô giờ nhìn về phía Hạ Khương ánh mắt trở nên kích động. Triệu Nhất Hằng dừng bước lại, nếu như ta phát hiện ngươi dám đối hạ cô nương làm loạn, ngươi đời này đừng nghĩ lại nhìn thấy Cố Hương Hoa anh nào. Cô giờ giật mình, rũ cục lấy đầu ứng. Hạ Khương đưa mắt nhìn Triệu Nhất Hằng rời đi, bên hai bỗng nhiên vang lên cổ giờ thu kịch tiếng hít thở, cả kinh nàng một tay lấy lời ra, cô giờ hì hì cười một tiếng, ta lại không bắt ngươi làm sao, ngươi cũng không hưng nói xấu ta. Hạ Khương hai tay nắm quyền, hung tợn nhìn xem hắn. Tiếng bước chân vang lên, hai người cùng nhau quay đầu. Cốc Vũ xuất hiện tại Hạ Khương tầm mắt bên trong, Hạ Khương như được đại xá, ba chân bốn cẳng ra phòng khách, đưa cánh tay ôm lấy hắn, may mắn ngươi không có việc gì. Cốc Vũ vô nhẹ nhẹ đánh lấy nàng sau lưng, ta có thể có cái gì sự tình. Yên tâm đi. Hắn dắt Hạ Khương tay, nhàn nhạt hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Giá ở giữa mặt không thay đổi nói, gấp cái gì, chờ Triệu tiên sinh trở lại hắn nói. Cốc Vũ gật gật đầu, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Giá ở giữa đem hai người đưa đến tối hôm qua gian kia phòng, Cốc Vũ một đường tinh thần không tốt, Hạ Khương trong lòng lo lắng, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại hỏi ra, chỉ là yên lặng đem cửa phòng đốt, quay đầu lại nhìn, Cốc Vũ đã nằm ở thượng, y phục cùng giày đều không có thoát, hắn mặt hướng về phía tường, chỉ hướng Hạ Khương lưu lại cái sau lưng. Một trận đẻ nén tiếng khóc truyền ra. Hạ Khương thả nhẹ bước chân, Cốc Vũ thân thể co quắp tại cùng một chỗ, Hạ Khương ngồi tại mép giường, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Cốc Vũ khóc đến toàn thân run rẩy, thở không ra hơi, ta giết hắn, ta giết hắn. Hạ Khương tâm thật giống như nát, đương nàng nhìn thấy Cốc Vũ bình an trở về, cũng đã có thể đoán được kết quả, chỉ là nhìn thấy lúc này Cốc Vũ thống khổ bàng hoàng dáng vẻ, nước mắt vẫn như cũ thuận má bên cạnh chảy xuống, ngươi là bị ép buộc, muốn trách thì trách ta đi. Ra ở giữa, Triệu tiên sinh đâu? Bên ngoài viện vang lên La Khánh thanh âm. Ra đường vắng, đi ra, ngươi nhưng dò xét được tin tức. La Khánh cười ha ha, vương thừa giản bản thân bị trọng thương, đã bất trị bỏ mình. Cái thằng này là quan bạch số một địch nhân, lại bị người một nhà chém chết đang náo thị, cái này gọi cái gì, thiên mệnh sở quy. Ha ha. Ha ha. Cốc Vũ thân thể đột nhiên treo lên bệnh sốt rét. Cốc Vũ. Cốc Vũ. Hạ Khương cuốn bít đem hắn viện chỉnh ngay ngắn thân thể, lại nhìn Cốc Vũ trên mặt đã hiện lên màu xanh tím, chán đầu thanh gân bạo khởi, hai mắt trắng dã, trong cổ ôi ôi lên tiếng, phản phất bị người siết chặt cổ, lập tức liền muốn ngạt thở. Hạ Khương dọa đến tay chân lạnh bước, trở mình một cái cơi đến trên người hắn, hai gối ngăn chặn hai tay của hắn. Cốc Vũ ứng kích tính dây rùa. Hạ Khương không phải đối thủ của hắn, mắt thấy là phải đàn áp không ở, nàng đưa tay sờ đến Cốc Vũ huyệt thái dương, co lại ngón giữa, đốt ngón tay tại trên huyệt thái dương nhẹ nhàng đập nện. Cốc Vũ bản năng phản kháng, nhưng ở hắn mơ hồ trong ý thức, người trước mắt không thể gây thương hại, liền như thế chần chờ một lát, mắt tối sầm lại nhất thời ngất đi. Hạ Khương lau mồ hôi trên đầu, nghiêng người nằm xuống đem Cốc Vũ kéo đến ngực mình, đốt hắn sau lưng, ngủ một lát mà đi, hết thảy đều sẽ quá khứ. Cốc Vũ không có phản hồi, nước mắt lại từ má bên cạnh chảy xuống. Chương 1087, thế chương 1087. Thề hoàng tự lập tâm sự nặng nề từ Phương Quảng Gia giá trị phòng ra, lão Trương chào đón, đại nhân, Phương đại nhân thế nào nói? Hoàng tự lập lắc đầu, Phương đại nhân đáp ứng lại cho quyền chúng ta 20 người, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh hắc, Cốc Vũ cùng đám kia cường đạo thế nào xen lẫn trong một chỗ rồi? Không nghĩ ra a, chẳng lẽ hắn thật đầu địch? Hiện nay làm sao đây? Lão Trương khó xử địa đạo, sự tình phức tạp đến vượt ra khỏi năng lực của hắn, duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là trước mắt vị này hoàng đại nhân. Người này khuyết điểm không ít, nhưng riêng có chi kế, nếu không cũng sẽ không từ thế hệ trẻ tuổi trong chỗ hết tài năng vào tới Phương Quảng Giã pháp nhãn. Hoàng tự lập thở dài, vương ra một đoàn loạn, thi hàm cùng nàng mẫu thân dù sao cũng là phụ đạo nhân ra, chỗ nào lại có khí lực xử lý tăng sự, các ngươi tiếp tục đuổi tra Cốc Vũ manh mối, ta đi trước lội vương ra. Lao Trương ngây dại, hắn không nghĩ tới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hoàng tự lập để ý lại là chuyện này, trong lòng không chịu được thất vọng, nhìn xuống bộ khoái nhìn chung quanh một chút, đại nhân, nói câu ngài không thích nghe, vương thừa giản đã bỏ mình, vương gia sa sút đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ngài cần gì phải lại đi mặt nóng tiếp người ta cái kia. Hoàng tự lập ngắt lời nói, ta vừa ý thi hàm cùng nàng nhà là bần là giàu có cái gì quan hệ. Lao Trương chẹn họng một cái, không dám lại nói. Hai người đi ra bắt chấn phủ thì hoàng tự lập nói, vương đại nhân thân là thiên quan, hắn bỏ mình sau khi tin tức chuyển ra không thiếu được đến đây phung biếng người, tục ngữ nói ngược lại con lừa không ngã đỡ, không thể bởi vì cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn dạy người coi thường, ta đi mời mấy cái hiểu nghi Trình tiên sinh, ngươi dẫn các minh đệ gấp rút loại bỏ, nếu là có tiến triển, tự đi vương phủ tìm ta.
A.
Lão Trương thuận hắn ánh mắt nhìn lại, phố dài cuối cùng một cái thân ảnh thon gầy chợt lóe lên, hai người lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng đuổi theo. Thân ảnh kia trong đám người chen tới chen lui, đi xuống phố dài, quẹo vào ngõ nhỏ, Hoàng Tự Lập hai người gấp rút bộ pháp, trong nháy mắt đuổi tới người kia phía sau. Người kia quay đầu, hai tay che ở trước ngực, đề phòng mà nhìn xem hai người, các ngươi không thể bắt ta. Chính là Bành Vũ. Hoàng Tự Lập lạnh tiếu đạo, ngươi kia hôn trướng sư phó chui vào đại nội, quấy nhiễu hoàng gia, một cái đầu sợ là không đủ chặt, ngươi cũng chạy không được. Bành Vũ khuôn mặt nhỏ căng cứng, cam thủ xem hắn, ta biết Triệu Nhất Hàng hạ lạc, ngươi còn bắt ta sao?
Cái gì?
Hoàng Tự Lập sắc mặt kỳ biến, hắn nghi ngờ đánh giá Bành Vũ, tiểu tử, ngươi muốn ta dễ bị lừa sao? Bành Vũ lạnh lùng thốt, Bách Hợp đã chạy trốn, nhưng là tiểu thảo rơi vào trong tay của ta. Hoàng Tự Lập hai tay một cái, quả nhiên bị ngươi bắt đi, cưỡng ép phạm nhân tội thêm một bậc. Bành Vũ hai má đỏ lên, thở hồng hộc mà nhìn xem Hoàng Tự Lập, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết Triệu Nhất Hàng hạ lạc. Lão Trương gặp hai người tây kim đối mạch mang, vội vàng hòa giải, Hoàng đại nhân cũng không phải người có tâm địa sắt đá, ngươi nếu là có thể dẫn hắn tìm tới Triệu Nhất Hàng, Cốc Vũ có lẽ liền có thể giảm bớt chịu tội, ngươi đối phá án rất có giúp ích, nói không chừng còn có thể thăng quan phát tài đâu. Có quỷ mới tin ngươi, Bành Vũ không chút nào chịu buông lỏng, ta chỉ cần yêu cầu Thuận Thiên phủ nha những người này bình bình an an, ngươi có thể đáp ứng sao? Hoàng Tự Lập rất có thể đáp ứng, hắn tại Chu Thanh Bách trước mặt giấu giếm hơn phân nửa trận tướng, không phải liền là muốn độc chiếm công sao? Dưới mắt sự cố liên tiếp phát sinh, đầu sợi cái này đến cái khác, nhưng chỉ có hắn nắm giữ đến nhất là toàn diện, không khỏi cảm khái, Lao Thiên gia mở mắt, phần này đẩy trời chính phủ quý không tiếp, còn có cái nào có thể tiếp? Hắn làm bộ suy tư một lát, Bành Vũ cũng đã đợi không kịp, tức giận xoay người rời đi, liền biết ngươi cái thằng này không đáng tin cậy. Chấm đã, Hoàng Tự Lập đưa tay ngăn cản hắn, ta đáp ứng ngươi. Bành Vũ chỉ vào Hoàng Tự Lập hướng Lao Trương nói, ngươi nhưng nghe thấy được? Lao Trương niết niết miệng, ta tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, Hoàng đại nhân tuyệt không phải lật lọng người, nói lời giữ lời, nôn nước bọt là cái đinh. Thiên địa làm chứng, hắn nếu là nói không giữ lời làm sao đây? Bành Vũ không buông tha, hắn căn bản không tin Hoàng Tự Lập, những lời này đều là nói với Lao Trương. Lao Trương nhìn thoáng qua Hoàng Tự Lập, Bành Vũ quay người muốn đi, Lao Trương đâm lao phải theo lao, Bành Vũ hừ một tiếng, ta thay hắn làm cái thể, nếu dối gạt ta, vậy liền chết cả nhà. Độc này thể phát đến Hoàng Tự Lập khuôn mặt nhất thời hắt như đáy nổi, Lao Trương ngượng ngùng không dám ứng thanh, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập kìm nén đến sắc mặt thông hồng, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ gật đầu. Lao Trương nhẹ nhàng thở ra, Hoàng đại nhân đáp ứng, có ta chứng kiến, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Bành Vũ thỏa mãn gật gật đầu, liền như thế quyết định. Ta đem Tiểu Thảo giấu đi, các ngươi theo ta đi thôi. Nữ tử này là Triệu Nhất Hàng quê nữ, chỉ cần đưa nàng nắm trong lòng bàn tay, không sợ Triệu Nhất Hàng không tới cứu. Hoàng Tự Lập nghe được khẽ run rẩy, nàng là Triệu Nhất Hàng nữ nhi. Bành Vũ đắc ý thưởng thức hắn chân kinh, tận lực hời hợt nói, thì tính sao, Bách Hợp hay là hắn tức phụ đâu? Hoàng Tự Lập như bị sét đánh, tựa gỗ tựa như đứng thẳng nửa ngày, hắn đem nàng dâu cùng khuê nữ an trí tại trong thanh lâu, thiên hạ lại có như thế hoang đường sự tình. Bành Vũ quay người hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ trở nên thâm trầm, cho nên nói hắn là cái xuất sinh liền nên xuống địa ngục. Dẫn hai người tới giấy trắng phường phản ngõ, móc ra chìa khóa trực tiếp đi vào quan lão đầu trong nhà, đẩy cửa phòng ra liền gặp Tiểu Thảo bị trói gô cột vào cuối giường, miệng cũng bị vải rách che lại. Hoàng Tự Lập đi lên trước, tại nàng sau nào trước giải khai nút buộc, đem trong miệng vải rách vỡ xuống, ngươi nhận ra ta sao? Phi phi. Tiểu Thảo liên tục không ngừng phun ra mấy ngụm nước bọt, ngươi là cẩm y hề bệ. Hoàng Tự Lập quan sát đến nét mặt của nàng, ngươi biết Triệu Nhất Hàng giấu ở nơi nào sao? Tiểu Thảo hung tợn nhìn về phía Bành Vũ, nguyên lai ngươi đem ta bán. Bành Vũ ấy nay rời ánh mắt, Hạ Khương tỷ tỷ đợi ta như thân như cho nên, lại là Cốc Vũ người thường, đành phải bị quất ngươi. Tiểu Thảo lệnh thiếu đạo, giả bộ nghiêm nghị đại nghĩa, bất quá là kẻ hèn nhát, đồ bỏ đi. Ngươi bộ này sắc mặt ta tại Di Hương Nguyện bên trong thấy cũng nhiều. Bành Vũ bị nàng một trận niệm ai, sắc mặt trở nên thông hồng, há to miệng chợt lại nhắm lại, lưng chuyển thân thể. Tiểu Thảo nhìn qua bóng lưng của hắn, trong hốc mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt, chỉ là cắn răng không cho nó đến rơi xuống. Hoàng Tự Lập nhìn đến không kiên nhẫn, đưa tay bắt lấy cằm của nàng. Tiểu Thảo bị đau, ôi một tiếng, không tự chủ được xoay đầu lại, cùng Hoàng Tự Lập hai mắt đối mặt. Hoàng Tự Lập âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lọt bộ dạng, liền không có cái gì đáng oán hận, thức thời đem Triệu Nhất Hàng ẩn thân nói cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiểu Thảo cả giận, trước kia liền nói qua, ta không biết. Hoàng Tự Lập lắc đầu, ta không tin. Vô luận là ai tại Di Hương Nguyện bày kế đây hết thảy, ngươi, Bách Hợp, Diêu Hồng mỗi người đều có bị cẩm y liễu vệ nhìn thấu khả năng, loại tình huống này chỉ có thể ôm dự tính xấu nhất, có thể trốn được một cái là một cái, Triệu Nhất Hàng lại là ngu xuẩn, cũng sẽ không để các ngươi lưu lạc đầu đường. Tiểu Thảo ánh mắt bắt đầu lấp lóe, Bành Vũ buồn buồn nói, ngươi nữ tử này miệng bên trong không có lời nói thật, năm lần bảy lượt gạt ta, thật coi ta là như vậy dễ khi dễ phải không? Triệu Nhất Hàng thủ đoạn cao minh, tại phát giác được thân phận của mình bại lộ tại quan phủ ánh mắt về sau liền mệnh Diêu Hồng thông truyền tin tức, Diêu Hồng chụp cửa hàng thông chi, vì đoạt tại chúng ta trước đó, thế tất sẽ không đích thân đưa tiễn bọn hắn, nghĩ đến là hắn đem lần trốn lộ tuyến nói cho mật thám, theo sau liền chạy tới nhà tiếp theo, thế nào đến Di Hương Nguyện liền che giấu đâu? Ngươi, Tiểu Thảo vừa tức vừa kinh, Bành Vũ mặt không thay đổi nói, những đạo lý này ta đều có thể nhìn ra được, ngươi lại nghiêm trang nói láo, coi là thật không phải người tốt. Hắn xoay người, yên lặng nhìn xem Tiểu Thảo, ta không hỏi ngươi, là không đành lòng tổn thương ngươi. Nhưng vô luận là Cốc Vũ hay là Hạ Tỷ Tỷ, tại ta đều là thân nhân, mong rằng ngươi thu hồi may mắn, từ thực đưa tới, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Chương 1088, kiểm hàng chương 1088, kiểm hàng chữ Trạc Đàng Hoàng Bành Vũ để Hoàng Tự Lập cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đem tiểu thảo trên thân rối bời dây thường giật, công việc này làm được thật cầu thả. Bành Vũ biết miệng, đừng quản mèo đen mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo. Ta lại không thêu hoa, buộc như vậy đẹp mắt làm gì? Hoàng Tự Lập cười cười, Bành Vũ nói chuyện kẹp thương đeo gậy, đối với hắn càng ngày càng không khách khí, nhưng là hắn cũng không có quá để ý, chậm rãi giải ra dây thừng, thoại cũng không phải như thế nói, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ, ngươi ngay cả một sợi dây thừng đều buộc không tốt, như thế nào làm một tốt bộ khoái? Nhìn đem ngươi lợi hại, Bành Vũ đùa cợt nói, ngươi ngược lại là cho ta buộc cái nơ con bướm nhìn xem. Hoàng Tự Lập đem dây thừng nắm ở trong tay, hai mắt chuyển sang lạnh lẽo, nho nhỏ một sợi dây thừng có thể biên ra cái gì hoa đến, chúng ta muốn là thực dụng. Một tay nô ra đem tiểu thảo đẩy đến ép xuống thân thể, một cái tay khác quay lại gãy bắp chân của nàng. Tiểu thảo doa sợ, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Tự Lập ngồi xổm ở thân thể, đầu gối phải chống đỡ tiểu thảo sau lưng, đưa ra một cái tay đến đem dây thừng bọc tại nàng trên bàn chân, kéo một phát đầu dây, dây thừng suy suy buộc chặt, tiểu thảo nằm sấp dưới đất, bắp chân lại giống hiết đuôi quay lại gãy tới, theo Hoàng Tự Lập trong tay không ngừng tăng lực, tiểu thảo bắp chân dần dần hướng phía dưới uốn lượn. Cái này tư thế muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị, tiểu thảo cắn chặt hàm răng, cường tự nhẫn lại, nhưng đậu đại mồ hôi lạnh treo ở nàng mũi hoa thái dương. Bành Vũ không tự chủ được cất bước tiến lên, lão Trương đưa tay ngăn cản hắn. Hoàng Tự Lập mặt không biểu tình tiếp tục tăng lực, tiểu thảo rốt cuộc khó mà chịu đựng, a một tiếng kêu ra. Bành Vũ đẩy ra lão Trương tay, "Tiểu thảo." Lão Trương lần nữa vươn tay, "Chớ có lòng dạ đàn bà. Ta không muốn ngươi giả vờ giả vịt." Tiểu thảo hai tay chế trụ mặt đất, hung hăng nói, "Muốn ta nói ra cha ta hạ lạc, các ngươi đừng có nằm động." Hoàng Tự Lập cười cười, câu nói này không khác tại thừa nhận tiểu thảo xác thực biết triệu nhất hàng lần thân địa, tay phải bỗng nhiên nhấc lên, chỉ nghe ken két vài tiếng giòn vang, tiểu thảo thân thể khớp nối tựa như vỡ vụn, vũ quan bởi vì thống khổ mà trở nên bặm mẹo. Hoàng Tự Lập thản nhiên nói, ngươi nếu là kiên trì không nói, đầu này chân đụng phải ngươi sau lưng một khắc này, ngươi cũng buông mình, đời này ăn uống ngủ nghỉ tất cả thượng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cường hạng đến khi nào. Tiểu thảo, ngươi thả ta ra. Bành Vũ huy quyền mãnh kích lao trên mặt. Lao Trương trở tay đem hắn chế trụ, mũi chân tại chân hắn mắt cá chân chỗ vẩy một cái, Bành Vũ thân thể mất cân bằng, bịch ngã nhào trên đất, Lao Trương đầu gối phải quỳ gối hắn sau lưng, quay lại gãy tay phải hắn cấp nối, đừng núp đích. Bành Vũ một bên giãy giụa một bên hướng tiểu thảo di động, vung nàng ra. Hoàng Tự Lập mắt điếc hai ngơ, tay phải duy trì độ cao, tiểu thảo bộ mặt bởi vì dùng sức, từng cái gân xanh lộ ra, xem ra dữ tợn đáng sợ, không còn có lúc trước xinh đẹp dáng vẻ, Bành Vũ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, trong miệng khô hào không thôi. Ta nói. Tiểu thảo lại khó chịu đựng, khan giọng cầu xin tha thứ. Bành Vũ chống cự một nháy mắt đình chỉ, mắt lom lom nhìn tiểu thảo. Hoàng Tự Lập vẫn duy trì tư thế, hắn đang chờ tiểu thảo trả lời. Tiểu thảo dương dương nói, Diêu Hồng nói cho chúng ta biết, nếu là có cơ hội trốn tới, liền đi Hoàng Nhớ Tơ Lụa thôn, nơi đó có người tiếp ứng chúng ta. Hoàng Tự Lập đứng dậy, Lão Trương. Lão Trương buông lỏng ra Bành Vũ, có thuộc hạ. Đi điều người. Hoàng Tự Lập phân phó nói. Lão Trương đáp ứng một tiếng vội vàng đi ra cửa. Bành Vũ từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu bổ nhào vào tiểu thảo trước mặt, đưa nàng sợi dây trên người kéo xuống. Thật xin lỗi. Hắn ấy náy địa đạo xem xin lỗi. Tiểu thảo xoay người ngồi xuống, phất tay chính là một cái tát. Bành Vũ bụ mặt, ngồi ngay đó, không biết làm sao mà nhìn xem tiểu thảo. Tiểu thảo kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, hoa một tiếng khóc lên. Trong khách sảnh, La Khánh đem hắn tại y quán ngoài chứng kiến hết thể hướng Triệu Nhất Hàng một năm một mười nói một lần. Triệu Nhất Hàng ngắm nghĩa trước mặt vài thớt gấm vóc, trên mặt hiện ra vẻ mặt hài lòng, chờ làm xong chuyện này, cho các ngươi mấy cái làm kiện tốt nhất y phục, Hồ Châu sản xuất tơ lụa vô luận từ dạng, sắc thái, kỹ nghệ đến xem, thiên hạ khó đưa ra hữu các ngươi đi theo ta xuất sinh nhập tử, không thể chỉ là đổ máu chảy mồ hôi, làm tốt chúng ta cũng muốn ngợi khen. La Khánh vội vàng cảm ơn, giá ở giữa mặc dù đối ăn mặc cũng không hoan nên, nhưng thượng quan khen thưởng, có lý nào lại từ chối, cũng cười ứng. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Triệu Nhất Hàng cười mỉm mà nói, Vương Thừa giản bỏ mình, chủ chiến phái rắn mất đầu, chỉ cần Quan Bạch lại đánh mấy cái thắng trận, Minh Đình áp lực đột ngột tăng, sẽ không thể không chủ động cầu hòa, phần này công lao là chư vị đang ngồi. La Khánh cùng giá ở giữa bọn người tươi cười rạng rỡ, cùng có vinh yên. Cố giờ đi tới, Cốc Vũ cầu kiến. Triệu Nhất Hàng đem gấm vóc thu tại trong hộp, để hắn tiến đến. Cốc Vũ tại Hạ Khương nâng đỡ đi đến, hắn mặt ủ mày chau, bước chân phù phiếm, phảng phất bệnh nặng một trận, hướng Triệu Nhất Hàng chắp tay, Triệu tiên sinh, ngươi muốn làm ta làm được, nên thả chúng ta đi đi. Xem cái gì gấp đâu? Triệu Nhất Hàng hướng bên cạnh chỗ ngồi chỉ. Cốc Vũ lại chẳng phải tòa, ngươi muốn nuốt lời. Triệu Nhất Hàng thiếu đạo, tiểu cốc bộ đầu, Triệu Mỗ nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, chỉ bất quá Vương Thừa giản đến tuột cùng sống hay chết, ai lại thấy tận mắt? La Khánh sững sờ, cùng giá ở giữa nhìn thoáng qua nhau, hai người đều không có lên tiếng. Cốc Vũ nhíu mày, ngươi không phải sắp xếp người nhìn chằm chằm sao? Triệu Nhất Hàng nói, Vương Thừa giản thi thể được mang ra lúc, trên thân phủ bạch đơn, ta nào biết được ở bên trong là không phải bản thân hắn, hoặc là có người cố ý có chủ tâm lừa gạt cũng nói không chừng đấy chứ. Cốc Vũ hô hấp dần dần nặng, hai tay nắm chặt, cam thủ xem Triệu Nhất Hàng. Triệu Nhất Hàng cười cười, ngươi muốn bán thì không cho ta đến kiểm hàng sao? Cốc Vũ lạnh lùng thốt, ngươi nghĩ thế nào nghiệm? Triệu Nhất Hàng rủ xuống mí mắt, thời gian còn rất dài, ngồi xuống nói chuyện. Hạ Khương bịn Cốc Vũ tại hạ túi đầu ngồi xuống, Triệu Nhất Hàng sai người tìm đến giấy bút, bày ở Cốc Vũ trước mặt. Đây là? Cốc Vũ nghi ngờ nói. Triệu Nhất Hàng thu hồi ý cười, mặt không thay đổi nói, ngươi từng xuất nhập Vương Thừa giản biệt thự, đối trong nhà bố cục cấu tạo nhất thanh nhị sở, ta muốn ngươi vẽ ra tới. Ngươi? Cốc Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, bật tốt lên, ngươi muốn bảo vương gia. Triệu Nhất Hàng gật gật đầu, Vương Thừa Giản thi thể đã bị trở về vương phủ, ít ngày nữa phát tang, ta muốn phái người nhập phủ dò xét, đợi xác nhận qua hắn xác thực chết rồi, mới có thể đem hai người các ngươi thả đi. Người ta tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, từ đây lại không tướng thiếu, như thế nào? Cốc Vũ nghi ngờ đánh giá hắn, tựa hồ đang suy đoán hắn đến tột cùng có cái gì âm mưu. Triệu Nhất Hàng buồn cười nói, ta cùng Vương Thừa Giản cùng vô tư thủ, quả thật công án. Đã hắn đã chết, ta cũng không cần thiết hại nhà hắn người. Cốc Vũ do dự nửa ngày, cuối cùng là đem bút cơ lấy đến, trong vương phủ những người khác đều là hạng người lương thiện, cùng ngươi cùng không liên quan, nhìn ngươi nói lời giữ lời, giờ cao đánh khẽ. Đem trong đầu vương phủ bố cục từng cái vẽ ra, lại tại trên bản vẽ vẽ một vòng tròn, nơi này là nội trạch, vương đại nhân di thể đại khái sẽ an trí tại cái phạm vi này bên trong. Yên tâm đi, người của vương gia ta một cái cũng sẽ không động. Triệu Nhất Hàng lời thề son sắt mà bảo chứng. Hạ Khương đoạt tại Triệu Nhất Hàng trước đó, đem bản đồ giấy hai tay vắt lên, đem bút tích thổi khô, thu trong ngực. Triệu Nhất Hàng không hiểu nhìn xem hắn. Hạ Khương nhìn xem trên bàn hộ, đột nhiên mở miệng nói, đây chính là Hoàng Nhớ Tơ Lụa thôn tập bên trong miếng. Chương 1089, tập bên trong miếng chương 1089, tập bên trong miếng. Triệu Nhất Hàng nhướng nhướng mày, tiếu đạo, cô nương cũng là trung hành nhà. Hạ Khương thản nhiên nói, nữ nhi gia nào có không thích ăn mặc, ngược lại là ngươi Triệu tiên sinh, thích ngược lại cùng bình thường nam tử khác biệt. Triệu Nhất Hàng nói, đại minh đất rộng của nhiều, đồng hồ linh dục tú, thiên cổ câu thơ, sông núi non sông, mê người mỹ thực, tiền triều vận, chỉ cần là đồ tốt, ta đều thích. Hạ Khương đứng lên nói, ta có thể nhìn xem sao? Triệu Nhất Hàng lộ ra biểu tình mừng rỡ, chi âm có cầu, đương nhiên có thể. Đem hộp mở ra nhiệt tình đặt ở Hạ Khương trước mặt, tập bên trong hồ miếng ương tơ công nghệ đặc biệt mười phần, thổ miếng có mảnh, tròn, vân, kiên, bạch, chỉ toàn, nhu, mềm dai rất nhiều ưu điểm. Hạ Khương chắp tay sau lưng xích lại gần nhìn kỹ, phú tại sức kéo, miếng thân nhu nhuận, màu sắc trắng đoán, đích thật là thượng phẩm. Bất quá ta từng nghe nói hồ miếng riêng có duy bảy giảm càng hay, so sánh thường giá mỗi hai tất nhiều một phần thuyết pháp, bảy giảm thôn nhân chỗ xào bảy giảm miếng nghĩ đến chất lượng càng thêm vào thừa. Triệu Nhất Hàng hai tay một cái, đây chính là bảy giảm miếng. Hạ Khương gật gật đầu, bất quá từ ươm tơ đến một kiện hoàn chỉnh y phục còn muốn trải qua tơ lụa tuyến, nhuộm màu, chế tạo, cắt may, cả bọng trùng được câu, nhìn ngươi muốn hạ không ít công phu. Triệu Nhất Hàng cười cười, hạ cô nương có chỗ không biết, ta tại kinh thành kinh doanh nhiều năm, sinh ý trên trận nhận biết không ít bằng hữu, tìm sướng nhuộm, hiệu may còn không phải cái gì việc khó, chỉ là bảy giảm miếng phẩm chất ưu lương, sản xuất lại ít, chân chính khó được chính là cái này tơ tằm. Cốc Vũ nhíu mày, cũng không biết Hạ Khương từ đâu tới nhà tâm. Giá ở giữa niết niết miệng, thực sự không nhìn nổi Triệu Nhất Hàng một mặt say mê cùng Hạ Khương thảo luận chút nữa nhi ra chủ đề. Hạ Khương vươn tay, chỉ bụng tại mềm mại tơ tằm bên trên xẹt qua, xem ra cái này Hoàng Nhớ Tơ Lụa thôn coi là thật có phương pháp, ta thương lượng với Cốc Vũ tốt, chờ chuyện này kết thúc chúng ta liền muốn thành hôn. Ta có thể cho ngươi mượn danh nghĩa tại cái này tơ lụa trong trang tuyển chọn một hai thất tốt vài sao. Cái gì? Sửng sốt không chỉ là Triệu Nhất Hàng, Cốc Vũ cũng nghe được trợn mắt hốt mồm. Triệu Nhất Hàng nheo mắt lại, hạ cô nương muốn làm cái gì? Hạ Khương thản nhiên nói, ngươi đem ta giam giữ đến nay, cho tới bây giờ còn không phải tự do. Vương Thừa Giản đã chết rồi, ngươi càng muốn lại đi tìm hiểu ngọn ngành, ta nào biết được ngươi khi nào cho cái phúc đáp. Không bằng thừa này nhàn hạ cho mình chọn khối tốt vải, làm một bộ tốt áo cưới. Cốc Vũ có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn biết Hạ Khương làm người luôn luôn trầm ổn, như thế làm tất có thâm ý, chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Nhất Hàng phản ứng. Triệu Nhất Hàng cười cười, không đội tại cái này nhất thời, chờ các ngươi trùng hoạch tự do, ta đem kêu Hoàng Nhớ Tơ Lụa thôn trưởng quỹ giới thiệu cùng ngươi biết lại có làm sao. Không riêng như thế, ngươi vì quan bạch đại nghiệp nỗ lực rất nhiều, Triệu Mộ khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nhị vị thành hôn thời điểm, ta còn muốn chuẩn bị một món lễ lớn đâu. Hạ Khương lạnh tiếu đạo, nói thật dễ nghe, xem ra Triệu tiên sinh căn bản không có ý định thả chúng ta ra ngoài. Cốc Vũ, chúng ta đi. Cốc Vũ đống nhiên đứng dậy, một bộ muốn đổi mạng tư thế. Chấm đã. Nói chuyện chính là Triệu Nhất Hàng, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Khương, hạ cô nương thật đúng là cố chấp người, xem ra không cho ngươi đi cái này một lần, chúng ta muốn liều cho cá chết lưới rách. Hạ Khương banh như mặt, muốn ta tín nhiệm ngươi, liền muốn xuất ra thành ý. Triệu Nhất Hàng nhìn về phía Cố Dở, ngươi mang người, đổi hạ cô nương đi một lần. Cố Dở ứng tiếng là, gái đầu hỏi, cái này đồ bỏ tơ lụa thôn ở đâu? Triệu Nhất Hàng nói vị trí, Hạ Khương lại so với hắn trước ghi lại. Triệu Nhất Hàng nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút xoát xoát điểm điểm vẽ trương sơ đồ phát thảo, đem vị trí nhớ lại rõ ràng, giao cho Cố Dở. Lại lấy ra một trang giấy đến viết hàng chữ, từ bên hông lấy ra con dấu đắp lên danh tự, giao cho Hạ Khương, đem tờ giấy này giao cho trưởng quỹ, hắn liền biết ngươi là ta Triệu Mỗ bằng hữu, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ. Hạ Khương thu trong ngực, bàn tay lấy ra lúc đã xem Cốc Vũ lúc trước vẽ vương phủ bố cục đồ kẹp ở giữa ngón tay, đưa cho Triệu Nhất Hàng. Triệu Nhất Hàng tiếp nhận, nhìn về phía Cốc Vũ, ta nhìn tiểu Cốc bộ đầu cũng không phải đạo này bên trong người, không bằng theo giúp ta uống trà nhàn thoại, như thế nào? Hỏi lại là Hạ Khương không do dự, chính ta liền hành. Hướng phòng khách đi ra ngoài. Triệu Nhất Hàng hướng Cố Dở nói, bảo vệ tốt hạ cô nương. Vâng. Cố Dở cùng một tên khác sát thủ đuổi theo Hạ Khương bóng lưng nhanh như chớp đi. Cốc Vũ như có điều suy nghĩ nhìn xem phòng khách ngoài biệt tử, cuối thu ánh nắng cho dù lại chướng mắt cũng từ đầu đến cuối mang theo một phần lạnh thấu xương, trong viện ố vàng cây cối cho dù tắm rửa ánh nắng, cũng sẽ không làm Cốc Vũ cảm thấy mảy may ấm áp, sau một lúc lâu mới ý thức tới Triệu Nhất Hàng tại tụ tinh hội thần quan sát đến hắn, hắn nhíu mày, Triệu tiên sinh không phái này người đi vương phủ sao? Triệu Nhất Hàng lắc đầu, giờ phút này vương phủ đã bị cẩm y liễu vệ vây quanh, ban ngày đi không khác tại chịu chết, chỉ có thể ở ban đêm chui vào trong phủ tìm tòi hư thực. Cốc Vũ thở dài, biểu lộ trở nên thống khổ không chịu nổi. Triệu Nhất Hàng đột nhiên cười, vốn cho là tiểu Cốc Bộ Đầu có thể hưởng hết đệ nhân chi phúc, nhưng trải qua chuyện này, người cùng Vương tiểu thư lại không thể có thể. Cốc Vũ khẽ miệng tố chất thần kinh khẽ nhăn một cái, ánh mắt của hắn dần dần bị cừu hận lấp đầy. Hoàng cung, Chu Thanh Bách bước nhanh đi vào ngự thư phòng, tham kiến bệ hạ. Vạn Lịch đem trong tay sách khép lại, nhìn về phía một bên Trần Củ đọc hiểu Vạn Lịch trong ánh mắt ý tứ, hé miệng cười cười. Vạn Lịch ánh mắt rơi vào Chu Thanh Bách đỉnh đầu, chẳng biết tại sao âm thầm thở dài một hơi, nói khẽ, "Đứng lên đi." Chu Thanh Bách sớm tại trên đường liền đã tổ chức tốt tìm tử, vì thần sau khi trở về nghiêm ngặt thẩm vấn Đồng Tâm ngày mồng 1 tháng 5 làm đám người, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có lộ ra Cốc Vũ hạ lạc, bất quá vi thần ngược lại là bởi vậy nghĩ đến một loại khả năng tính. Ồ. Vạn Lịch trong ánh mắt ý vị thâm trường. Chu Thanh Bách nhìn thấy Vạn Lịch biểu lộ liền minh bạch, vị này thông minh hoàng đế quả nhiên đã xem manh mối chắc vá ra, thầm nghĩ vận hạnh, vì sao Điền Đậu Đậu người muốn đối Cốc Vũ theo đuổi không bỏ. Vạn Lịch phảng phất cảm thấy rất hứng thú, ngươi ngược lại là nói một chút. Chu Thanh Bách lên giọng, vi thần hoài nghi Cốc Vũ căn bản là không có đem đồ vật giao cho Điền Đậu Đậu, bọn hắn nguyên bản cũng không phải là một phe cánh người, chắc hẳn Cốc Vũ cũng là trong hoàng cung mới phát giác được sau lưng làm chủ chính là Điền Đậu Đậu. Hắn là người thông minh, biết trong tay đồ vật nếu là giao cho sai lầm người, sẽ chỉ ủ ra tháp thiên đại họa, cho nên liền từ Điền Đậu Đậu trong lòng bàn tay chạy đi. Cho nên Vạn Lịch bất trí khả phủ nói, hắn có trí tuệ có thể đem bất luận kẻ nào tùy tiện đùa bỡn tại cốt trường, cái này không thể nghi ngờ để Chu Thanh Bách áp lực gia tăng mãnh liệt. Hắn liếm môi một cái, đã Điền Đậu Đậu mục tiêu là Cốc Vũ, vậy chúng ta chỉ cần bắt được Cốc Vũ, Điền Đậu Đậu tự nhiên cũng sẽ xuất hiện, chúng ta chỉ cần mở to miệng túi, liền có thể dạy cái thằng này tự chui đầu vào lưới. Vạn Lịch thân thể nghiêng về phía trước, nghe ngược lại là có thể thực hiện, chỉ là kinh thành như thế lớn, Cốc Vũ bất quá giọt nước trong biển cả, thế nào tìm tới hắn đâu? Chu Thanh Bách rủ xuống mí mắt, Đồng Tâm năm. Chương 1090, nở mày nở mặt chương 1090, nở mày nở mặt Vạn Lịch nhíu nhíu mày, hắn. Chu Thanh Bách nổ một ngụm thở dài, Cốc Vũ mặc dù dự tính ban đầu là hảo, nhưng thiện nhập đại nội, vẫn như cũng là tội chết một đầu, Đồng Tâm ngũ giáo thụ không nghiêm, nên đồng tội. Quyết định 3 ngày sau thái thị khẩu xử trảm, đem tin tức này giải tại các đường phố các phường, Cốc Vũ là cái trọng tình nghĩa người, sẽ không bỏ mặc, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Vạn Lịch gật gật đầu, mà Điền Đậu Đậu nhất định cũng sẽ trình diện. Chu Thanh Bách sắc mặt cứng ngắc, như thế liền có thể nhất cử đem hai người truy nã quy án. Vạn Lịch tiên lặng nhìn xem Chu Thanh Bách, đột nhiên đứng dậy vỗ tay cười to, không hổ là Trẫm Thanh Niên Bách, ta liền nói ngươi là có biện pháp, quả nhiên không có dạy Trẫm thất vọng. Chu Thanh Bách muốn cười, lại thế nào cũng cười không nổi. Khi hắn nghĩ đến cái này chủ ý lúc, liền chú định hết thảy đã không quay đầu lại được. Vạn Lịch nghĩ nghĩ, 3 ngày quá lâu, đêm dài lắm mộng, còn chưa nhất định mọc lan tràn nhiều ít chi tiết, theo ta thấy thời gian 1 ngày đầy đủ tin tức trải rộng toàn thành. Một ngày. Chu Thanh Bách thất thanh nói, Vạn Lịch quá gấp, hắn cân nhắc tìm từ, nếu là Cốc Vũ lầm tin tức hoặc là không cách nào thoát thân, kia Đồng Tâm ngày mồng 1 tháng 5 cái nhân mạng, coi như. Vạn Lịch thở dài, Đồng Tâm năm là kinh thành định hải thần châm, chấm lại như thế nào không biết, nhưng là hắn dạy bảo vô phương, dẫn xuất đại họa, chấm cũng chỉ có thể chảy nước mắt chạm mã tác. Chu Thanh Bách nghe được từng cơn gió lạnh, chính là muốn nói cái gì, ngoài điện tiếng bước chân vang, một tiểu thái giám vội vàng đi tới, nằm rạp trên mặt đất, thanh âm bởi vì cấp bách mà đổi giọng tử, bệ hạ, lại bộ thượng thư Vương Thừa Giản gặp chuyện bỏ mình. Vạn Lịch tiếu dung cứng ở trên mặt, hắn hoa thật lâu mới tiêu hóa hết tin tức này, ngươi nói cái gì? Tiểu thái giám âm thanh run rẩy, cẩm y liễu vệ truyền đến tin tức, Thuần Thiên phủ bộ khoái Cốc Vũ tại hộ quốc tự ngoài ám sát Vương Thừa Giản, Vương đại nhân thương thế quá nặng, bất hạnh qua đời. Vạn Lịch chậm rãi chuyển hướng Chu Thanh Bách, Chu Thanh Bách đem đầu lắc đến như là trống lúc lắc, thuộc hạ không biết. Vạn Lịch hai mắt trợn lên, thân thể kịch liệt di động, Cốc Vũ, hắn điên rồi sao? Chu Thanh Bách như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tại trong ấn tượng của hắn Cốc Vũ ngại ngùng hướng nội, nhưng nội tâm như là một đám lửa, từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm, đối hết thảy bất công cùng bất bình không chút nào nương tay, trừ phi phát điên, nếu không thế nào sẽ đem triều đình trọng thần đâm chết. Vạn Lịch ngã ngồi về trong ghế, hai tay che mặt, đây không phải là thật, cái này sao khả năng? Vương Thừa Giản là hắn cực kỳ nhìn chúng quăng cổ chi thần, không chỉ có bởi vì làm việc tinh tế, càng bởi vì Vương Thừa Giản tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, chưa từng cùng Vạn Lịch từng có xung đột. Vạn Lịch hướng quan viên lẫn nhau công kích, cùng hoàng đế đối nghịch cũng không phải số ít, Vương Thừa Giản cảm kích thức thời, để Vạn Lịch nội tâm có thể trấn an, đối với hắn nghĩ lại ngày càng sâu. Tin tức này tới quá mức đột nhiên, Vương Thừa Giản qua đời đối với hắn xung kích quá lớn, cho nên để luôn luôn bất động thanh sắc Vạn Lịch cũng ít thấy thất thố. Chu Thanh Bách quỳ trên mặt đất, trong đầu tràn đầy nghi vấn, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, ý đồ phá giải kỳ hoặc trong đó. Vạn Lịch thả tay xuống, hai mắt thấy ẩn hiện nước mắt, sắc mặt thiết thanh mà nói, Cốc Vũ phía sau đến tuột cùng còn có cái gì thế lực, hắn mục đích thật sự là cái gì, cha, cho ta hung hăng cha. Rõ. Chu Thanh Bách đội vàng đáp. Trần Củ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kia Vương đại nhân bên kia. Vạn Lịch nửa ngày im lặng, trong ngự thư phòng chỉ có hắn thô trọng tiếng hít thở, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không biết qua bao lâu, hắn trùng điệp thở dài một tiếng, chúng ta vị này thượng thư đại nhân cẩn trọng, vì chấm phân ưu, chưa từng đi ra đường rẽ, vài ngày trước tử kinh thành náo tặng, chấm đã phân phối cẩm y liễu vệ hộ Chu Toàn, kết quả là lại vẫn không thể bảo đảm hắn không ngại, là chấm sơ thất chủ quan. Bệ hạ. Trần Củ cả kinh nói. Vạn Lịch khoát tay áo, Trần Củ, ta mệt mỏi. Vương gia tang sự muốn làm, phải thật lớn xử lý, để hắn nợ mày nợ mặt đi. Trần Củ biết câu nói này phân lượng, không người nói, nô tài nhớ kỹ. Vạn Lịch thất hồn lạc phách đi ra ngoài, Trần Củ đội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay của hắn, một nháy mắt Vạn Lịch tựa như đã mất đi tất cả khí lực, bước chân lảo đảo ra cửa, Chu Thanh Bách ngai ngai quỳ lập nửa ngày, lúc này mới mình bò người lên, đi đến ngự thư phòng ngoài, lẩm bẩm nói, mẹ nó, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cấp vũ a cấp vũ, tuy là đại la kim tiên hạ phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngự thiên phòng, đầu to ngồi xổm ở bên bờ ao, bụng về giặt xem rau quả, Thôi Tứ Nhi ngồi xổm ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng uốn nắn hai câu, lá vàng lựa đi ra, sợi dễ bốc rơi, ôi, ông nội của ta, ngài thế nào cả viên ném đi. Nương. Đầu to làm được nghiến răng nghiến lợi, nhìn trộm quan sát không thấy Hồng Phúc bóng dáng. Hắn con mắt chuyển bắt, đem Thôi Tứ Nhi một thanh hào, mệt mỏi ta mỏi lưng đau chân, theo giúp ta ra ngoài dạo chơi. Thôi Tứ Nhi giật nảy mình, một bên dãy rủa một bên giảm thấp thanh âm nói, cái này nhưng không được, dưới mắt đã là buổi trưa, nếu là chậm trễ quý nhân dùng cơm, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đầu to không hề lo lắng nói. Thôi Tứ Nhi thầm nghĩ, chính là có ngươi tại, ta mới sợ. Quả quyết cự tuyệt nói, quỷ gia, ngươi tại âm phủ không rõ chúng ta Dương Gian quy án, cái này cung trong ngoại trừ bệ hạ còn có các vị nương nương, hoàng tử, cái gì canh giờ dùng nữa, món ăn như hà định, trước đưa cái nào một nhà lại cho cái nào một nhà đều là có thành tựu lệ, quyết không nhưng qua loa. Liền lấy bệ hạ tới nói, lão nhân gia ông ta từ trước đến nay tại buổi trưa đến giờ mùi dùng nữa, chúng ta liền phải sớm chuẩn bị, chỉ đợi bệ hạ phân phó một tiếng truyền lệnh, ngự tiền thái giám liền sẽ đem mệnh lệnh truyền đến ngoài điện thái giám, một cánh cửa truyền, thẳng đến truyền đến ngự thiện phòng. Tiếp vào chỉ lệnh về sau, ngự thiện phòng các vị cần tại một khắc đồng hồ chuẩn bị thỏa, đem đồ ăn đưa đến bệ hạ vị trí, lại từ ngự tiền thị vệ truyền lệnh, chuẩn bị thiện thái giám sẽ sớm dọn xong cái bàn, chờ hoàng đế sau khi ngồi xuống, từ bốn tên hầu thiện thái giám phụ trách chia thức ăn. Hoàng đế quy án lớn như vậy, đầu to nghe được kinh thán không thôi. Cái này hầu thiện thái giám trong có một chính là đến từ ngự thiện phòng, ngươi đừng nhìn dùng bữa dường giả, lại là vô số thái giám tha thiết ước mơ. Nói đến chỗ này, Thôi Tứ Nhi trong mắt lộ ra khâm ao ước chi ý, quỷ gia, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngươi liền cùng ta trung thực đợi đi, dạng này ta tới giúp ngươi làm. Nói đem đầu to trước mặt chậu nước đem đến trước mặt mình, đầu to nắm chặt cổ tay của hắn đem hắn kéo lên, hoàng đế của các ngươi lại lớn, cũng không quản được ta âm phụ quỷ, cùng ta bốn phía đi dạo. Thôi Tứ Nhi còn muốn dây rủa, đầu to cảnh cáo nói, ngươi nào ra động tình đến, bị người phát giác, nhưng không trách được ta. Thôi Tứ Nhi nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện mấy tên tiểu thái giám hướng mình phương hướng xem ra, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Trong lòng của hắn giật mình, cười ha hả, nhà sĩ cách nơi này không xa, ta mang Bạch đại ca đi. Vội vội vàng vàng hướng đi ra ngoài, đầu to khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thôi Tứ Nhi bước chân vội vàng, đi thẳng đến bốn bề vắng lặng lúc này mới dừng lại, tức hổn hển mà hỏi thăm, ngài muốn đi nơi nào? Đầu to nói, các ngươi xuất cung bình thường đi đâu môn? Thôi Tứ Nhi cả kinh nói, ngài muốn xuất cung? Đầu to liếc mắt, chẳng lẽ ta chính xác muốn làm thái giám? Thôi Tứ Nhi vẻ mặt đau khổ, ngài đi liền đi, cần gì phải kéo lên ta đây? Đầu to tại hắn trên trán hung hăng gõ một cái, nói nhảm, ta nhận ra đường sao? Phía trước dẫn đường, không cho phép dở trò gian, ta đi về sau ngươi cũng có thể an tâm không phải? Thôi Tứ Nhi ngượng ngập tiếu đạo, ta ước gì cùng ngài làm lâu dài bạn đâu, bọn hắn cũng không để ý tới ta, tối thiểu ta có thể cùng ngài trò chuyện. Nói thì nói thế, nhưng bước chân trước đây trước bước. Đầu to cười lạnh, theo hắn phía sau đi. Chương 1091, đồng phạm chương 1091, đồng phạm đầu to cùng Thôi Tứ Nhi dán bên tường đi được cẩn thận từng ly từng tí, ven đường thái giám cùng đại nội thị vệ thần thái trước khi xuất phát đội vàng, đầu to cúi thấp đầu, cái mông kẹp chặt, thấp giọng hỏi, mẹ nó, cái này hoàng cung sao đến như thế lớn, đi nửa ngày công phu còn chưa tới, tiểu tử ngươi không phải cố ý lừa gạt ta à? Thôi Tứ Nhi đi tại trước mặt hắn, sợ hãi nhìn xem đối diện đi tới một đội cấm quân, song phương gặp thoáng qua, cấm quân ánh mắt tại trên thân hai người lẻn qua, Thôi Tứ Nhi tim nhảy tới cổ rồi, đợi một đoàn người đi xa, Thôi Tứ Nhi mới dám nói chuyện, ta quỷ gia, ta nào dám lừa gạt ngài đâu, phía trước không xa chính là Đông Hoa Môn. Hai người đi ra không xa, quả nhiên thấy phía trước tầm mắt khoáng đạt, thành cung cao ngất, nặng nề trước cửa thành cấm quân ngay tại đối xuất nhập thái giám tiến hành kiểm tra. Đầu to thu hồi bước chân, ánh mắt dừng lại tại làm gì chính trên mặt. Hắn tối hôm qua cùng cái thằng này chiếu qua mặt, hướng làm gì chính nô nô truy, người kia là ai? Thôi Tứ Nhi cẩn thận nhìn nhìn, đại nội cấm quân thống lĩnh làm gì chính, quỷ gia, ngài nhận ra hắn? Đầu to nhẹ gật đầu, ta tối hôm qua không phải đã nói sao, trong hoàng cung yêu nghiệt hành hành, người này chính là xấu nhất cái kia. Thôi Tứ Nhi hoảng sợ nhìn xem làm gì chính, liếm môi một cái, kia làm sao đây? Đầu to nắm đấm nắm chặt, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ là nói, tối hôm qua ác đấu bị hắn gây thương tích, hiện nay ngạnh bính không được, chúng ta rút lui. Là. Thôi Tứ Nhi không kịp chờ đợi gật đầu, đi được so đầu to còn nhanh hơn, hai người không công mà lui, xám xịt trở lại ngự thiện phòng. Thôi Tứ Nhi nói, ngài đi chỗ nào? Đầu to tức giận nói, đi nhà xí, kéo cái phân ngươi cũng muốn quản. Thôi Tứ Nhi biết vị này quỷ gia tính tình lớn, tính tình chênh lệch, chỉ có thể đưa mắt nhìn đầu to nên ngang rời đi, đồng nghĩ đến mình nửa đường đào ngũ, nhưng chớ có bị người bắt tại chỗ, chạy như một làn khói trở về. Cách thật xa liền gặp Hồng Phúc hai tay chống lạnh, đứng ở trong sân. Thôi Tứ Nhi nói thầm một tiếng, khổ quá. Kiên trì tiến lên, Hồng đại nhượng, cái kia. Hồng Phúc không cho giải thích, tiến lên một cước đem Thôi Tứ Nhi đá ngã lăn trên mặt đất, và nó, ngươi lại học được lười biếng, ngày hôm nay không đánh ngươi một chầu, còn không biết ngươi ngày sau muốn thế nào càng rỡ. Cười đến Thôi Tứ Nhi trên thân, hai con to béo bàn tay như mưa rơi xuống. Thôi Tứ Nhi sốt ruột phân biệt, là quỷ. Bạch công công an bài. Ai u. Hai tay của hắn bảo vệ đầu mặt ý đồ ngăn cản Hồng Phúc công kích, nhưng Hồng Phúc thế đại lực trầm, không phải hắn có thể ngăn cản được. rắn rắn chắc chắc chịu mấy quyền, Thôi Tứ Nhi đau đớn không chịu nổi, mắt mạo kim tinh, lại khó nói ra lời. Trung quanh tiểu thái dám thấy choáng váng, nhao nhao ngừng công việc trong tay mà tính, giương cổ lên xem náo nhiệt, nhưng không có cái nào dám ra đây ngăn trở. Cái này Hồng Phúc ỷ vào Đường Ca quan hệ, tại ngự thiện phòng trong làm mưa làm gió, đối tiểu thái dám không phải đánh thì mắng, bây giờ gặp Hồng Phúc ngay tại nổi nóng, chỉ dọa đến run lẩy bẩy, giống như chim cút có bót. Đầu to bên cạnh hệ dây lưng quần vừa đi tới, cái gì sự tình, như vậy náo nhiệt. Chỉ gặp một cái to mọng bóng lưng cưới tại một người khác trên thân, lại không nhìn thấy hai người tướng mạo. Thôi Tứ Nhi đã bị đánh cho choáng váng, đầu to thanh âm truyền vào trong tai, không tiếp tại ngâm nước bắt được người cây cỏ cứu mạng, ra sức hô, "Quỷ gia, nhanh cứu ta." Đầu to đã đi đến gần, lúc này mới thấy rõ kia bị cưới trên người chính là Thôi Tứ Nhi, trên mặt đổ máu cũng không dám hoàn thủ, hắn tà hỏa đằng một chút đốt lên, hai ba bước lẹn đến Hồng Phúc phía sau, bay lên một cước hướng hậu tâm hắn hung hăng đạp tới. Hồng Phúc không ngờ tới cái này ngự thiện phòng trong lại có người dám động thủ với hắn, gào lên thê thảm thân thể ngã bay ra ngoài. Đầu to là người tập võ, một cước này ra ngoài nặng hơn tiên quân, Hồng Phúc còn chưa hiểu tới, thân thể đã bị té ra hơn trượng, nặng nghề mà rơi trên mặt đất, lần này chỉ đem hắn rơi thất điên bắt đảo. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, đã thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, đầu to đã đuổi tới trước mắt hắn, to bằng bắt dâm nắm đấm giơ lên, ôm theo phong thanh nặng nghề mà đánh vào Hồng Phúc trên cằm. Hồng Phúc đau kêu thành tiếng, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống, mắt thấy đầu to lần nữa giơ lên nắm đấm, hắn vội vàng co lên mập mạp thân thể, hai tay ngay cả bảy, cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết sai. Đầu to thu hồi nắm đấm, hướng hắn nổ ngụm cục đàm, đi đến Thôi Tứ Nhi trước mặt đem hắn kéo thân. Thôi Tứ Nhi bị đánh đến da chóc thịt bong, nhe răng hướng đầu to cười cười, hướng bốn phía tiểu thái giám khoe khoang nói, đây là ngự mã giám bạch công công, sau này nếu ai khi dễ ta, hắn liền lột da của ngươi ra. Đầu to nhíu nhíu mày, nhưng là chẳng biết tại sao nhìn thấy Thôi Tứ Nhi máu trên mặt dấu vết, hắn không có mở miệng phản bác, tại Thôi Tứ Nhi đầu vai đẩy một cái, đi đem mặt tẩy sạch sẽ. Tiểu thái giám dành trước sợ sau đem Hồng Phúc đỡ dậy thân, Hồng đại nhường, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồng Phúc lau một cái khoe miệng, chỉ mò đến một tay máu, hắn đem bọt máu nôn tới địa bên trên, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy cứu hận. Một tiểu thái giám vội vã chạy tới, Hồng công công gọi ngài quá khứ. Anh ta trở về rồi. Hồng Phúc vui mừng quá đỗi, đi theo tiểu thái giám nhanh như chớp đuổi tới nhà kho. Hồng Xuân đang chỉ huy xem đám tiểu thái giám ra ra vào vào, Hồng Phúc nhìn thấy thân nhân, nước mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống, ba ba đuổi tới Đường Ca trước mặt, đại nhân, Bạch Phúc Ngân đánh ta. Nào có thể đoán được Hồng Xuân càng là nổi trận lôi đình, ngươi còn dám đề cập với ta hắn. Hồng Phúc bị phản ứng của hắn giật nảy mình, nước mắt bá thu lại, sao? Thế nào? Hồng Xuân đem hắn kéo đến chỗ hẻo lánh, nhìn hai bên một chút mới nói, ta nghe ngóng, ngự mã giám căn bản cũng không có cái gì Hồ Công Công, gọi là Bạch Phúc Ngân ngược lại là có như thế người, chỉ là buổi tối hôm qua đã bị đạo tặc giết. Hồng Phúc dọa đến choáng váng, cái này sao khả năng, chẳng lẽ gặp quỷ hay sao? Giữa ban ngày, dọa ra một thân mồ hôi. Ngươi mới là quỷ đâu, đòi nợ quỷ. Hồng Xuân khí gấp văng tục, ngự thiện phòng người có phải hay không đều biết thân phận của hắn. Hồng Phúc co rút lấy khỏe miệng, vâng. Hướng ngự thiện phòng đám tiểu thái giám dẫn giới vị này Bạch Công Công chính là Hồng Phúc bản nhân, hắn kinh hoàng nói, chẳng lẽ người này chính là vào cung đạo tặc? Chúng ta phải lập tức thông chi cấm quân. Hồng Xuân khí đến toàn thân run rẩy, người cái này thành sự không có bại sự có dư hôn trướng, người là người đưa vào tới, người nếu là lúc này bại lộ thân phận của hắn, vậy là người cái gì? Đồng phạm. Hồng Phúc hai chân mềm nhũn, bịch ngã ngồi trên mặt đất, hắn ngửa đầu nhìn về phía Hồng Xuân, sao? Làm sao đây? Hồng Xuân khẩn trương suy tư, ngươi đi nhìn chằm chằm hắn, chú ý không nên bị hắn phát hiện. Hắn hiện tại khẳng định nghĩ kiếm ra cung đi, ngươi liền do xem hắn, đem cái này ôn thần đưa tiễn, ngươi ta mới an toàn, hiểu không? Hồng Phúc gật đầu như gà chạy nát gạo, Hồng Xuân vừa trừng mắt, còn không mau đi. Chương 1092, tự vận chương 1092, tự vận Đông Bích Đường, Thạch Vân dẫn người dọn dẹp một chỗ bừa bộn, Tiểu Thanh đi đến, bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, đây là gặp tại sao? Hắn hôm qua trở về chỉ lên trời trại, hôm nay sáng sớm phong trần mệt mỏi chạy về, mệt mỏi chán gặp mồ hôi. Thạch Vân cười khổ nói, chính là gặp tặc, may mắn ngươi không tại, nếu không cùng một chỗ gặp nạn. Đem chuyện xảy ra tối hôm qua cùng Tiểu Thanh giảng, Tiểu Thanh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu mới nói, không có báo quan sao? Thạch Vân một mặt khẩn trương, đem Tiểu Thanh kéo đến hậu viện, ta sáng nay đi báo quan, biết được Cẩm Y Liễu vệ tối hôm qua dò xét phủ nhà, đem đồng sư phó cùng dưới tay hắn cả đám người mang đi. Tiểu Thanh sợ ngây người, bọn hắn phạm vào cái gì sự tình? Thạch Vân lắc đầu, Cẩm Y Liễu vệ sự tình ai dám nghe ngóng? Bọn hắn đều là người tốt, tin tưởng chỉ là một trận hiểu lầm. Tiểu Thanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quan lão đầu khá hơn chút nào không? Ta lần này về núi bên trên lại mang theo mấy vị thuốc, cố gắng sẽ có trợ giúp. Thạch Vân biểu lộ ảm đạm, khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. A ngươi những ngày này cũng tại bên ngoài chạy, đã trở về liền xem hắn đi. Tiểu Thanh gật gật đầu, hai người đẩy ra cửa phòng bệnh, lại không hẹn mà cùng mắt tròn váng. Trên giường bệnh giống tuyết, quan lão đầu đã chẳng biết đi đâu. Tiểu Thanh vội la lên, người đâu? Thạch Vân vua vua cái chán, nghĩ đến là buổi sáng mọi người loay hoay xoay quanh, lão tiểu tử này nhân lúc người ta không để ý đi ra ngoài. Sẽ đi chỗ nào đâu? Tiểu Thanh vò đầu đút hai, cùng Thạch Vân ánh mắt đụng một cái, hai người đột nhiên cùng nhau đổi sắc mặt. Quốc tử giám tế tiểu Hàn song bình phủ đệ, quan lão đầu tại cửa ngõ bồi hồi thật lâu, từ đầu đến cuối không cách nào lấy hết dũng khí gõ cửa. Hàn muốn hướng Hàn Song Bình giải thích hắn cái gì cũng không có làm. Hàn muốn hướng vị kia không hiểu mất đi trong sạch tam phu nhân xin lỗi. Mặc dù hắn cái gì cũng không có làm, nhưng là vẫn không cầm được cái nấy, bởi vì trận này tổn thương là hắn mang tới, tại hắn thanh tỉnh về sau chuyện này trở thành hắn duy nhất tâm tâm niệm niệm sự tình. Hắn cho mình đánh lấy khí, từng bước một đi trên thềm đá, gõ suốt cuốn vòng. Một lát cửa sau tử mở cửa, nhìn thấy quan lão đầu đầu tiên là sức sở, ngay sau đó tức giận nói, ngươi thế nào lại tới? Quan lão đầu cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười, Hàn đại nhân có ở trong phủ không sao, làm phiền tiểu ca thay thông truyền, liền nói ta quan mộ chịu đòn nhận tội tới. Sai vặt càng thêm phẫn nộ, ngươi đến tỉnh tội. Ha ha. Quan lão đầu không hiểu nhìn xem hắn, như thế nào? Hàn đại nhân không ở đây sao? Sai vặt đề cao âm thanh lượng, Hàn đại nhân tại phủ thượng, bất quá nàng lại không lo được ngươi. Vì sao? Quan lão đầu ngai ngai mà hỏi thăm. Sai vặt một mặt bi phẫn, tam phu nhân sáng nay tốt nhất treo cổ tự sát, Hàn đại nhân vội vàng xử lý sau sự tình, nào có thời gian nghe ngươi nói vậy. Quan lão đầu như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, như bị làm định thân pháp lăng lăng đứng tại chỗ. Sắc mặt của hắn chậm rãi đỏ lên, đột nhiên gầm thét lên, không có khả năng, không có khả năng, ngươi để cho ta vào xem, ta không tin. Nói chuyện lại muốn mạnh mẽ xâm nhập cửa phủ. Lao giả, ngươi chớ làm loạn. Sai vật là cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, mắt thấy quan lão đầu không nói đạo lý, một phát bắt được cổ áo hắn hướng ra phía ngoài xô đẩy, còn có mặt mũi đến, cũng ngay. Quan lão đầu bước chân phù phiếm, đang đăng lùi lại hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, thân thể lão đảo liền muốn hướng dưới thềm đá lăn đi. Cẩn thận. Tiểu Thành tay mắt lanh lẹ, từ hắn phía sau đỡ lấy, mau dậy đi. Quan lão đầu ra sức đẩy hắn ra, thế nào khả năng, nàng thế nào liền chết đâu. Vi vẫn đan sen, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Thạch Vân cùng Tiểu Thành vừa bắt đầu, hắn liền khóc lóc om sòm la lộn, làm cho hai người quên cũng không phải, đi cũng không được. Ngay tại dây dưa thời gian, chợt nghe trong môn một người nam tử thanh âm trầm thấp vang lên, ồn ào, còn thể thống gì? Lại là Hàn Song Bình đến, sai vật mau để cho mở con đường, giải thích nói, lão gia, ta đang muốn đem cái thằng này đuổi đi, tránh khỏi ngài nhìn nét khí. Quan lão đầu trở mình một cái bò dậy, chịu khấp nói, Hàn đại nhân, đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình? Hàn Song Bình nhìn một chút đầu ngõ tụ tập đám người, thở dài, vào nói đi. Tam phu nhân gian phòng, một cái ghế lệch qua trên mặt đất, trên xà nhà treo cao lấy một đầu màu trắng cái chăn. Ngày xưa bên trong xinh đẹp như hoa tam phu nhân lặng lặng nằm ở trên giường, biến thành một bộ lạnh buốt thi thể, cái cổ thời gian một đạo nhìn thấy mà giật mình bệt nước mắt. Hàn Song Bình hai mắt rưng rưng, nàng mấy ngày nay trôi qua không tốt, cả ngày đốn tại trong phòng lấy nước mắt rửa mặt, cơm nước không vào. Ta còn không có chậm qua khí, biết rõ nàng nhận hết vắng vẻ cùng chỉ điểm, vẫn đối nàng chẳng quan tâm. Hôm nay nha hoàn đưa điểm tâm, lại phát hiện nàng đã treo cổ tự vẫn. Nữ tử này tâm sự nặng, ta vẫn còn phơi lấy nàng, ta tám thành là điên rồi. Quan lão đầu ngai ngai nhìn chăm chú lên tam phu nhân, lẩm bẩm nói, ngươi rõ ràng cái gì đều không có làm, vì sao như vậy ngốc đâu? Hàn Song Bình thanh âm tựa hồ tung bay ở giữa không trung, bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Có ý nghĩa, quan lão đầu cái mũi mỏ như, nàng cái gì cũng không làm sai, bằng cái gì để nàng trả giá đắt? Lão phu muốn vì nàng lấy lại công đạo. Hàn Song Bình lắc đầu, ngươi đã tự thân khó bảo toàn. Ta hôm nay để ngươi vào phủ cũng không đại biểu tha thứ ngươi, chỉ là người chết đèn tắt, việc này vô luận ai đúng ai sai, đều khái đã qua một đoạn thời gian. Làm tù thế, để hạ nhân tiễn khách. Chấm đã. Lên tiếng lại là Tiểu Thành, Hàn Quan hai người lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ đi đến cuối giường, đánh giá tam phu nhân, càng xem càng là kỳ quặc. Hàn Song Bình ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ngươi là cái nào? Tiểu Thành nhắm mắt nói, ta gọi Tiểu Thành, là Đông Bích Đường Hỏa Kế. Ta nhìn tam phu nhân cần cổ sừng ngấn có chút cổ quái, tựa hồ không giống tự vận bố trí. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hàn Song Bình lạnh như băng nói, ngươi bằng cái gì như vậy cho rằng? Ta. Tiểu Thành bị hắn ánh mắt hung ác làm cho hốt hoảng, ta không phải ngỗ tác, chỉ là cảm giác. Cảm giác? Hàn Song Bình cả giận nói, Đông Bích Đường chính là bằng cảm giác chữa bệnh sao? Tiểu Thành vội vàng khoát tay, không, ta không phải ý tứ này. Hàn Song Bình hùng hổ doa người, ta biết ngươi là ý gì, ngươi nghĩ lên án ta Hàn phủ bên trong có người sát hại tam phu nhân đúng hay không? Tiểu Thành mắt tròn váng, hắn vẹn vẹn từ theo nghề thuốc chi đạo đưa ra nghi vấn, lại không nghĩ rằng cái này phán đoán suy luận đưa ra sau tự nhiên mà vậy liền sẽ chỉ hướng Hàn phủ người. Hàn Song Bình sinh khí là chuyện đương nhiên, Thạch Vân vội vàng hòa giải, xin lỗi, Hàn đại nhân, tiểu tử này học được mấy ngày liền không biết trời cao đất rộng, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Tiễn khách. Hàn Song Bình một câu cũng không muốn cùng hai người nói nhiều. Thạch Vân hướng Tiểu Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đỡ lấy quan lão đầu đi ra ngoài, phía sau truyền đến Hàn Song Bình thanh âm, học viện là giáo thư dục nhân địa phương, giáo sư vô luận học thức như thế nào, đương hạnh làm đầu. Sau này kinh thành thư viện, học xã, ngươi thì không nên đi. Quan lão đầu nhắm lại hai mắt, đức biển ấy nay không chịu nổi, đâu còn có mặt đi. Hắn tại thời khắc này bị tước đoạt tất cả vinh dự cùng tiêu ngạo, cả người giống mất hồn mặc cho Tiểu Thành cùng Thạch Vân mang lấy ra cửa phủ. Tiểu Thành tở phì phò hướng Thạch Vân nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra kia sườn ngấn có kỳ quặc sao? Chương 1093, tơ lụa chương 1093, tơ lụa. Thạch Vân lắc đầu, khó nói, ngươi cũng không phải ngỗ tác, như thế nào tùy tiện có kết luận. Hắn nói có lý, Tiểu Thành cũng không thể nào cãi lại, nếu mày nói, nhưng ta luôn cảm thấy không thích hợp. Thạch Vân hì hì cười một tiếng, vậy ngươi phải nhanh, cái này trời thi thể thả không lâu chờ vị này tam phu nhân xuống mộ, ngươi nhưng lại không có cơ hội. Tiểu Thành nhìn xem hắn cười đùa tí tưởng dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, chuyện này ngươi làm thật mặc kệ. Ta có thể quản được sao? Đông Bích Đường bên trong nhiều ít chờ đợi cứu chữa bệnh nhân, ta hôm nay cùng ngươi ra, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. So sánh với Tiểu Thành cháy bỏng, Thạch Vân thì lộ ra mây trôi nước chảy, việc đã đến nước này còn có cái gì tốt giải thích, không bằng đem tâm tư đặt ở như thế nào để lão đầu nhi này khôi phục khỏe mạnh. Ngươi nhìn, hành lang đều là gỗ, qua cái mấy năm sợ là ngay cả giường đều hạ không được. Tiểu Thành lo lắng mà nói, thế nhưng là không hiểu tâm bệnh của hắn, thân thể lại như thế nào, khỏe mạnh lại như thế nào. Thạch Vân biết tiểu tử này chui vào ngõ cụt, cười khổ lắc đầu. Hoàng Nhớ Tơ lụa cửa trang mặt khoáng đạt, lui tới khách nhân nối liền không dứt, Hạ Khương Dạo chơi đi đến. Trưởng quỹ là cái hơn 40 năm tử, dáng dấp lại cao lại tráng, trắng tinh, cười lên hai mắt híp thành một đạo khe hở, chắp lên hai tay chào đón, "Cô nương, mấy hôm không có tới." Hạ Khương sững sờ, nhưng chợt kịp phản ứng, đáp lên nói, "Gần nhất trong nhà sự tình nhiều, thoát thân không ra." Tùy tiện nhìn xem, coi trọng cứ việc chào hỏi ta, cam đoan cho cô nương một cái động tâm giá cả. Trưởng quỹ gặp nàng phía sau đi theo hai người, cầm trong tay lưỡi dao, hiển nhiên không phải dễ dàng liên hệ hàng người. Bất quá trưởng quỹ lại là không sợ, đi đến trước mặt hai người, "Hai vị, trong tiệm đều là chút mềm tài năng, cũng không thể đập lấy đụng, ngài hoặc là bỏ bình khí xuống nhập cửa hàng, hoặc là ngoài tiệm chờ, mời đi." Cô giờ ngửa đầu nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Đồng bạn ghé vào lỗ tai hắn nói, "Đừng gây chuyện." Lôi kéo hắn thối lui đến ngoài cửa. Trưởng quỹ chắc tay, gặp một nữ tử cất bước tiến vào cửa hàng, hai ba bước tiến lên đón, "Cô nương, mấy hôm không có tới, mấy ngày nay trong tiệm tân tiến không ít hàng tốt, cam đoan ngài có thể chọn đến hài lòng." Hạ Khương mím môi một cái, vị này trưởng quỹ mặc dù nhân cao mã đại, nhưng khôn khéo con buồn, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Nàng ngày bình thường mặc dù bất thiện trang phục, nhưng nữ nhi ra đối mặt tinh xảo tơ lụa, tịch lệ vải vóc nào có không thấy săn tâm hỉ. Trong tiệm thành hàng kệ hàng trưng bày đến rực rỡ muôn màu, càng đi đi vào trong tia sáng càng ngậm, khách nhân cũng càng ít, Hạ Khương tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, từng loạt đi dạo, chợt thấy cuối cùng có một cái cửa gỗ, nàng nhìn hai bên một chút thấy không có người chú ý, đi tới cửa trước nhẹ nhàng đẩy, cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở đường may. Hạ Khương khẩn trương đến trái tim phanh phanh chực nhảy, lách mình đi vào, trở lại đóng cửa lại. Nàng cố gắng trợn to mắt, tại mờ tối trong phòng tìm kiếm, nơi này tựa hồ là một gian nhà kho. Kệ hàng bên trên tơ lụa bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, một cỗ mùi vị ẩm mốt chạm mặt tới. Nàng thả nhẹ bước chân, dọc theo kệ hàng đi ra không xa, chợt nghe một trận mơ hồ tiếng nói chuyện truyền đến. Nàng rụt lại thân thể, gặp bên cạnh kệ hàng bên trên đặt vào cái kéo, không chút nghĩ ngợi liền đưa nó chép trong tay, thấp lấy thân thể hướng về phía trước sờ soạn. Càng đi về phía trước, tia sáng trở nên sáng tỏ, tầm mắt trở nên khoáng đạt, một đạo cửa gỗ mở rộng, ngoài cửa lại là đã đến hậu viện. Nàng lặng lẽ chống đỡ gần phía sau cửa, thò đầu ra hướng ra phía ngoài quan sát, chỉ gặp trong viện ngừng lại một chiếc xe ngựa. Hai tên cường tráng nam tử ngay tại đem trên mặt đất cái dương đem đến trên xe ngựa, một tên khác nam tử thì tại trong xe bận rộn, thỉnh thoảng kéo ra màn điệu, đem cái dương tiếp đi vào. "Ngươi là ai?" Phía sau đột nhiên vang lên một nữ tử thanh âm. Hạ Khương một cái giật mình, toàn thân lỗ chân lông nắm chặt, tựa như dọa đến muốn ngất đi, nàng đỗng nhiên quay đầu, đã thấy phía sau chạm chính là tên xinh đẹp nữ tử, niên kỷ tại chừng 30, nàng đề phòng mà nhìn xem Hạ Khương. Hạ Khương chậm chậm thần, "Ngươi biết Triệu Một Hàng sao?" Nữ tử giật mình, "Ngươi là?" Hạ Khương trong đầu nổ tung một đạo tiếng sấm, quả nhiên là nàng. Nàng bất động thanh sắc móc ra tờ giấy kia, "Triệu Một Hàng để cho ta tới tiếp ngươi." Nữ tử kia chính là Bách Hợp, nàng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tờ giấy, sắc mặt lập tức thay đổi, "Hắn không phải đã an bài ta đi Thiên Tân sao? Vì sao còn muốn phái ngươi đến?" Hạ Khương chỉ ngoài cửa, "Những người này ra mật thám, muốn đem ngươi giao cho quan phủ, Triệu tiên sinh phái ta đưa ngươi lặng lẽ đi, chớ có kinh động đến bọn hắn." Nàng nói không được nữa, Bách Hợp sắc mặt mới là hồng nghi, giờ phút này lại như ngàn năm hàn băng, nàng thản nhiên nói, "Ngươi lại chờ một chút, ta đi thu dọn đồ đạc." Hạ Khương không biết chỗ nào nói sai. Ngay tại thấp thỏm thời gian chợt thấy Bách Hợp có cảng hướng ra phía ngoài chạy tới, Hạ Khương quá sợ hãi đưa tay nào về phía nàng. Bách Hợp lách mình tránh né, lên tiếng hô to, "Người tới nhà." Hạ Khương bắt được nàng cần cổ khăn lụa, dùng sức hướng trong ngực một vùng, Bách Hợp thân thể mất cân bằng hướng sau liền ngã, Hạ Khương nắm chặt lấy bả vai nàng hướng sau kéo đi, chỉ kéo đến hai bước, bên ngoài viện ba tên nam tử cùng nhau tràn vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, từ bên hông lấy ra lưỡi dao hướng Hạ Khương đánh tới. Hạ Khương đem cái kéo hướng Bách Hợp trên đùi hung hăng đâm tới, tại Bách Hợp tiếng kêu thảm xa suốt hoang mà chạy. "Nàng là ai?" Một nam tử đem Bách Hợp đỡ dậy, hướng trên xe ngựa đi đến. Bách Hợp thống khổ run lập cập, không biết. Hạ Khương thân ảnh ba lắc hai lắc, biến mất tại kệ hàng bên trong. Nam tử kia hướng hai tên truy kích đồng bạc quát, "Đừng chậm trễ thời gian, đi mau." Hai người cùng nhau trở về, chui lên xe ngựa. Sa phu vung mạnh roi, xe ngựa nhanh như chớp lái ra khỏi biệt tử. Hạ Khương từ kệ hàng trong khe hở quan sát đến, xe nhanh như điện chớp đã mất đi bóng dáng. Hạ Khương hối hận tại trên đầu đập một cái, không đợi thở quân khí, chợt nghe cửa tiệm trước một tiếng hô, "Cẩm Y Liễu vệ phá án, ai cũng không được núp đích." Hạ Khương khó có thể tin quay đầu nhìn lại, cảm giác hưng phấn tràn với nói nên lời. Chỉ là Tiếu Dung mới xuất hiện liền cấp tốc cứng ở trên mặt, trưởng quỹ kia chẳng biết lúc nào đã đứng tại nàng phía sau, cách nàng bất quá hơn trượng. Hai người ánh mắt tương giao, Hạ Khương phát một tiếng hô, "Ta ở chỗ này, Hạ Khương ở chỗ này." Quay người liền chạy. Trưởng quỹ kia như mãnh hổ săn mồi, mau lẹ nhào tới. Hạ Khương tại kệ hàng thời gian du tẩu, lợi dụng thân hình ưu thế ôm lấy vòng tròn, trưởng quỹ kia bung ra nhanh chân, càng đuổi càng gần, Hạ Khương mắt thấy muốn hỏng việc, đột nhiên bắt lấy kệ hàng dùng sức kéo động. Bành! Kệ hàng khuynh đảo, hàng hóa từ trên trời giáng xuống, trưởng quỹ kia bị đặt ở kệ hàng phía dưới. Trung thiên bụi đất bay lên, Hạ Khương che miệng mũi ho khan vài tiếng, quay người hướng cửa gỗ chạy tới, nào biết khói bụi bên trong hiện ra hai bóng người, cô dở chui lên đến đây, một quyền đánh trúng Hạ Khương bụng dưới, Hạ Khương chỉ cảm thấy ngực bụng một trận co rút, đau đớn khó nhịn bất đắc dĩ không lưng đi xuống, cô dở đưa nàng nâng lên, cùng đồng bạn xông ra hậu viện. "Hạ tỷ tỷ." Bành Vũ một cái bước xa xông vào nhà kho, trước mắt một mảnh hỗn độn. "Ngươi nghe lầm a?" Hoàng Tự Lập đứng tại bên cạnh hắn. "Không có khả năng, ta rõ ràng nghe được nàng thanh âm, Hạ tỷ tỷ." "Hạ tỷ tỷ." Bành Vũ gấp đến độ tại trong kho hàng xoay quanh. Ừm. Hắn dừng thân, từ dưới đất nhặt lên một tờ giấy, đây là. Hoàng tự lập tại Triệu Một Hàng con dấu phía trên một chút, sắc mặt cũng thay đổi, Triệu Một Hàng. Bành Vũ kích động nói, Hạ tỷ tỷ quả nhiên tại phụ cận, mau đuổi theo. Gấp cái gì? Hoàng tự lập quay đầu lại, nhìn về phía Từ Khuynh đảo kệ hàng bên trong tập tễnh đứng người lên trưởng quỹ, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết sao. Chương 1094, giả mù sa mưa chương 1094, giả mù sa mưa một đám cẩm y liễu vệ hướng trưởng quỹ đánh tới, trưởng quỹ kia vung lên tay không nên địch, nhưng là đối mặt như lang như hổ cẩm y liễu vệ lại có thể thế nào chống đỡ được, đảo mắt công phu liền bị đàn áp trên mặt đất, hắn há mồm hướng cổ áo tát tới. Hoàng tự lập nhớ tới tối hôm qua tại Đông Bích đường cùng cái này hỏa người tao ngộ vừa hướng hắn chạy tới vừa kêu nói, cẩn thận, hắn muốn tự vận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trưởng quỹ kia cắn một cái vào cổ áo, răng cắn nát dược hoàn. Cẩm y liễu vệ đưa tay nắm cái cằm của hắn, phun ra. Không còn kịp rồi, trưởng quỹ kia toàn thân run rẩy, khoe miệng nổi lên một mép, đợi hoàng tự lập chạy đến, trưởng quỹ đã đình chỉ dãy rủa, hai mắt vô thần mà nhìn xem hoàng tự lập, thê thanh nói, các ngươi đừng nghĩ từ miệng ta bên trong biết Triệu tiên sinh hạ lạc. Cái này đã là khiêu khích, lại là một loại bừa cợt. Hoàng tự lập nhíu nhíu mày, ngươi là người Hán? Vâng. Hoàng tự lập chân mày nhíu chặt hơn, ngươi cũng đã biết Triệu tiên sinh ngày hôm đó quân xếp vào tại ta Đại Minh mật thám, hắn ở kinh thành âm mưu làm loạn, đồ thán sinh linh. Ngươi thân là người Hán lại trợ trụ vi ngược, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Trưởng quỹ kia trong mắt chỉ riêng ảm đạm xuống, Đại Minh làm cho ta suýt nữa mất mạng, Triệu tiên sinh tốt xấu cho ta phần cơm ăn, ngươi lại ta có nên hay không giúp hắn? Hoàng tự lập bị hỏi đến giật mình, trưởng quỹ cười lạnh, độc phát thân vong, hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được hoàng tự lập đáp án. Bành Vũ tức hổn hển mà nói, hiện nay làm sao đây? Ngươi cũng đã chết, Hạ tỷ tỷ cũng mất đi, đều tại ngươi. Lao Trương ngăn lại hắn, đừng quấy rối, dưới mắt trọng yếu nhất chính là như thế nào tìm ra Triệu tiên sinh, đem Tiểu Thảo mang tới. Tiểu Thảo bị một cẩm y liễu vệ áp lấy, đi đến hoàng tự lập trước mặt, biểu lộ có chút đắc ý. Hoàng tự lập chịu đựng nộ khí, ngươi còn có cái gì manh mối không có nói cho ta? Tiểu Thảo chế nhạo nói, thủ đoạn của ngươi lợi hại như thế, ta nào dám giấu giếm. Hoàng tự lập khó khăn tìm tới manh mối, nhưng như cũ để con vịt đã đun sôi bay, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Tiểu Thảo thái độ thành công chọc giận hắn, giơ tay chính là một cái tát, Tiểu Thảo nửa người ngã lệ, máu mũi chảy ra. Hoàng tự lập nói, đem người mang về chứa ngục. Lại hướng Lao Trương phân phó nói, tơ lụa trong trang có một cái tính một cái, tách ra thẩm, nhìn xem cùng Triệu tiên sinh có hay không liên quan. Rõ. Lao Trương dẫn người đi. Bành Vũ đi đến Tiểu Thảo trước mặt, móc ra thủ cân đưa nàng chóp mũi máu tươi lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ. Tiểu Thảo mũi thở mất máy, ánh mắt bên trong rốt cuộc khó gặp hoạt bát sinh khí. Ta tiến vào chiếu ngục, có phải hay không cũng không đi ra được nữa. Bành Vũ trong lòng cực kỳ khó chịu, tê thanh nói, ngươi nếu là còn có cái gì manh mối liền nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Tiểu Thảo quay đầu lại đi, không cần đến ngươi giả mù sa mưa. Tên kia áp giải Tiểu Thảo cầm y lìa vệ hì hì cười nói, ngươi nếu là không nỡ, đến chiếu ngục cùng nàng làm tiếp. Vậy ta cũng không đi. Bành Vũ rụt cổ một cái, nghĩ nghĩ từ trong ngực móc ra mấy văn tiền, trên người của ta liền như thế nhiều, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Cẩm Y Liễu Vệ nhếch nhếch miệng, ngươi đổi ăn mày đâu? Tại Tiểu Thảo đầu vai đẩy, đi thôi. Tiểu Thảo nhìn Bành Vũ một chút, Bành Vũ mới ý thức tới nữ hải tử con mắt biết nói chuyện, ánh mắt kia đã bao hàm thiên ngôn và ngữ, làm hắn lòng như dao cắt. Hắn đi đến hậu viện bên trong, nhìn qua ánh mặt trời chói mắt xuất thần một hồi, ánh mắt chậm rãi trở xuống tới đất bên trên vết bánh xe bên trên, hắn nhíu mày, dọc theo vết bánh xe chậm rãi đi ra hậu viện, đi vào trong ngõ nhỏ, vết bánh xe ít đi nhưng lờ mờ còn có thể nhìn thấy. Hắn túi người cẩn thận phân biệt, vết bánh xe trong ngõ hẻm rẽ trái rẽ phải, thẳng đến lên phố dài mới cuối cùng đã mất đi vết tích. Bành Vũ nâng người lên, nhìn xem trên đường như dệt người đi đường, trùng điệp thở dài. Hạ Khương đã lên tiếng cảnh báo, nhưng lại biến mất bóng dáng, chắc hẳn chính là bị chiếc xe ngựa này chở đi, trên xe không biết còn có cái gì người, mục đích lại là nơi nào. Hắn lại đem tờ giấy kia lật ra, trên giấy bút tích loang lổ, hắn mở ra bàn tay, chỉ gặp trên ngón tay dính không ít bút tích, hắn chán ghét tại ống quần bên trên lau lau. Một cái ý niệm trong đầu xuyên qua tâm trí, Bành Vũ đột nhiên dừng động tắt lại. Hắn lần nữa giơ tay lên trước mắt, rồi cái mũi ngửi ngửi, vẫn như cũ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi mực, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sáng tỏ. Hạ Khương, Cốc Vũ từ trong ghế nhảy lên một cái, cam tức nhìn Cố Giơ, ngươi đối nàng làm cái gì? Từ nhỏ lần lang trong tay đoạt lấy Hạ Khương. Cố Giơ lạnh lùng thốt, vậy sẽ phải hỏi nàng. Hạ Lang Trung, Cốc Vũ gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, doa đến một trái tim bịch bịch trực nhảy, lấy tay sờ đến mạch đập của nàng, lại phát hiện mạch tựa bình ổn, hắn rũi ra ngón cái bóp lấy Hạ Khương người bên trong. Hạ Lang Trung, tỉnh lại. Hạ Khương ư một tiếng, mở to mắt, Cốc Vũ đặt mông ngồi ngay đó, thở phào một cái, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Triệu Tiên Sinh chắp tay sau lưng đứng tại hai người phía sau, xem ra Hạ cô nương không chỉ có là cái cố chấp người, vẫn là cái không cam lòng với khuất phục người đúng không? Cô giờ khoe miệng lộ ra nhè răng cười, nàng muốn chạy, bất quá chúng ta phát hiện phải kịp thời. Hai người bọn họ tại tơ lụa trang bên ngoài giám thị, nửa ngày không thấy Hạ Khương động tĩnh, cảm thấy tự nhiên sinh nghi, không cho giải thích sách đao liền sông. Hai người vọt tới nhà kho thời điểm, chính gặp phải kệ hàng lỡ út, Hạ Khương nóng lòng thoát thân, nào còn dám chần chờ, lúc này liền đem người cầm xuống. Hắn đem sự tình miêu tả một phen, cuối cùng vừa nghi ngờ mà nói, ngươi vì sao cùng tơ lụa trang người xảy ra tranh chấp? Nô, kia tơ lụa trang cũng có chút cổ quái. Triệu Tiên Sinh cười nói, vậy sẽ phải hỏi Hạ cô nương. Hạ Khương cúi đầu im lặng, không làm đáp lại. Cốc Vũ đưa nàng đỡ dậy, chúng ta có thể đi nghỉ tạm sao? Triệu Tiên Sinh làm cái mời thế, an tâm chớ đội, thời điểm đến ta liền thả các ngươi hai người quay về tự do. Cốc Vũ thản nhiên nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Giã Thời Gian nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, kia tơ lụa trang cách nơi này viễn sao? Sợ cái gì, ta cùng trưởng quỹ kia bất quá quen biết hời hợt, quan phủ lại là khôn khéo cũng tra không được trên đầu chúng ta. Triệu Tiên Sinh móc ra tấm kia vương phủ bố cục đồ, đưa cho Giã Thời Gian, nhớ kỹ, hành sự cẩn thận, một khi phát giác có gì không ổn lập tức rút lui, chúng ta binh đi nước cờ hiểm, đi đều là cầu độc mục, dung không được nửa điểm sơ suất. Giã Gian tiếp tới, hướng La Khánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đi ra ngoài cửa. Về đến phòng, Cốc Vũ đem Hạ Khương phóng tới trên giường, lo lắng mà nói, có hay không làm bị thương chỗ nào? Hạ Khương kéo hắn lại, ngươi đừng phải dối, yên tĩnh ngồi. Cốc Vũ gãi gãi đầu, nghi ngờ đánh giá Hạ Khương. Trước mặt cô nương đầy bụi đất, quần áo tán loạn, nhưng hai con mắt sáng lấp lánh, ồn ào không rõ cái này Hạ Lang Trung trong hồ lô bán cái gì thuốc, nhưng hắn có cái sở trường, hắn có thể lặng yên bồi tiếp nàng đợi. Hắn ngồi tại Hạ Khương bên cạnh, hai tay vây quanh, không bao lâu lại buồn ngủ, đầu từng chút, như cái dập đầu trùng. Hạ Khương nhìn đến buồn cười, giơ lên bàn tay tại hắn trên trán đập một cái. Cốc Vũ lúc này liền là giật mình, ta tới rồi sao? Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Hạ Khương tiếu dung thu liễm, trầm giọng nói, ta tới. Chương 1095, một người rời đi. Chương 1095, một người rời đi. Cửa một tiếng cọt kẹt đẩy ra, xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong chính là Triệu Tiên Sinh. Hạ Khương nhẹ nhàng thở ra, Triệu Tiên Sinh trở lại đóng cửa lại, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, xem ra ngươi đang chờ ta. Hạ Khương gật gật đầu, ngươi phải biết ta đang chờ ngươi. Triệu Tiên Sinh thở dài, hắn nhặt được cái ghế, thời điểm nào phát hiện? Cốc Vũ nhìn xem Hạ Khương, nhìn lại Triệu Tiên Sinh. Không biết hai người đang đánh cái gì bí hiểm, hai mắt sương mù sát sát. Hạ Khương nhìn chằm chằm Triệu Tiên Sinh phản ứng, ta tại phát hiện kiếm ngọc thời điểm liền có nghi vấn, bằng năng lực của ngươi hoàn toàn có thể từ Cố Hương mang hộ tới, hoặc là tìm kinh thành nơi đó thợ mộc làm được, nhưng ngươi vẫn là dùng giấy làm một thanh, khi đó ta chỉ cho rằng ngươi sinh tính cẩn thận, không muốn tại chỗ ở lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng sự tình sau nghĩ đến nếu như ngươi thấy đồ vật nghĩ tình thường xuyên lấy ra thưởng thức, nhưng lại không đúng, thanh kiếm kia ngọc trang giấy mới tinh, căn bản chính là mới chiếc không lâu. Thế là ta liền có một cái suy đoán. Triệu Tiên Sinh từ trên bàn cầm lấy một quả lê, cắn một cái, nói nghe một chút. Hạ Khương nhăn đầu lông mày, Triệu Tiên Sinh phản ứng quá bướng lỏng, căn bản không có cái gì tâm tình khẩn trương, kiếm kia ngọc gấp giấy là muốn đưa người, mà lại đối phương rất có thể là đứa bé. Nhưng ta từng cùng Sa Mã hành trưởng quỹ nghe qua tình huống của ngươi, ngươi luôn luôn độc lai độc vãng, không có gia thất. Ta đã từng tại trong nhà người tìm kiếm, đồng dạng không có phát hiện ủng hộ ngươi có gia thất chứng cứ. Cho tới hôm nay kia hoàng nhớ tơ lụa trang để cho ta lên lòng nghi ngờ. Triệu Tiên Sinh thở dài, thời cơ xác thực không tốt, nhưng cũng là không thể làm gì. Câu nói này bằng thừa nhận. Hạ Khương hai quyền chăm chú nắm ở cùng một chỗ, Bách Hợp, tên kia gọi Bách Hợp nữ tử là thê tử của ngươi, đúng không? Triệu Tiên Sinh gật gật đầu, vâng. Cốc Vũ nhìn về phía Triệu Tiên Sinh ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, nhìn về phía Hạ Khương ánh mắt lại tràn đầy kinh ý. Hạ Khương không hề hay biết, nàng chỉ là càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Triệu Tiên Sinh phản ứng quá bình thản, chẳng lẽ là mình đoán sai, mà Triệu Tiên Sinh đang tận lực dẫn đạo nàng đạt được một sai lầm kết luận. Nàng tiếp tục nói, rất đáng tiếc, con của ngươi không ở trên xe ngựa, nhìn gây ra rủi ro đúng không? Triệu Tiên Sinh thở dài, ta đêm qua phái người tập kích dí quán. Chỉ cứu ra Bách Hợp một người, ta kia khuê nữ tên là Tiểu Thảo, là cái thông minh hoạt bát hải tử, lại không trốn tới. Nàng bây giờ tung tích không rõ, nghe nói là bị một Thuận Thiên phủ bộ khoái mang đi. Tiểu Vũ, Hạ Khương há to miệng. Triệu Tiên Sinh quay đầu, Bách Hợp đã nói với ta, cái này gọi Bành Vũ tiểu bộ khoái có cái đại danh đỉnh đỉnh sư phó, chính là ngươi đi. Cốc Vũ còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mở mịt gật gật đầu. Hạ Lang Trung, ta không để ý đến ngươi làm một nữ tử nhạy cảm, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Triệu Tiên Sinh đem hạt lê để qua trên mặt bàn, hai tay trà sát. Ngươi tại cổ dở trước mặt cái gì nói cũng không nói, không phải liền là chờ lấy cùng ta đơn độc bàn điều kiện sao? Nói một chút. Hạ Khương đông nhiên có chút khẩn trương, nàng tận lực biểu hiện được bình tĩnh, thả chúng ta hai cái rời đi. Cốc Vũ cũng khẩn trương, hắn tại quan sát lấy phản ứng của đối phương. Triệu Tiên Sinh nói, ta chỉ có thể thả một người rời đi. Không được, hai người. Hạ Khương quả quyết tự tuyệt nói, nếu không ta liền đưa ngươi bí mật nói ra. Triệu Tiên Sinh meo mắt lại, ta có thể ở trước đó giết các ngươi. Hạ Khương từ trong ngực móc ra một sợi tơ khăn, chính là đầu kia từ Bách Hợp cần cổ kéo xuống. Vậy ngươi liền phải cùng ngươi thủ hạ giải thích đầu này khăn lụa lai lịch, Giã Thời Gian đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Nàng ném ra hắn quả cân. Triệu Tiên Sinh hít sâu một hơi, Hạ Lang Trung, ngươi vĩnh viễn tại cho ta chế tạo kinh hỉ. Hạ Khương khẩn trương cuối cùng biểu lộ ra, ngươi đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Cốc Vũ liếm môi một cái, Hạ Lang Trung, ngậm miệng. Hạ Khương tinh thần căng cứng, nàng thực sự cần Triệu Tiên Sinh đáp án, rồi sau đó người đáp án ngoài dự liệu, mời đi. Hạ Khương bỗng dưng trợn tròn trong mắt, hạnh phúc tới quá nhanh, rất không chân thực, nàng ngạc nhiên quay đầu. Muốn cùng Cốc Vũ chia sẻ cái này một phần khoái hoạt, nhưng Cốc Vũ muốn nói lại thôi, thần sắc kỳ quái, Hạ Khương ngây ngẩn cả người. Triệu Tiên Sinh cười nói, sắc trời còn sớm, không lưu hai vị ăn cơm. Hạ Khương kéo một phát Cốc Vũ cánh tay, chúng ta đi. Cốc Vũ nhẹ nhàng đưa nàng cánh tay đè lại, khó khăn mở miệng, ngươi quên cái kia bật trong một sao. Hạ Khương đầu ông một tiếng, nàng cuối cùng biết Triệu Tiên Sinh khí định thần nhàn lực lượng đến tuột cùng đến chỗ nào, hắn sớm liền xem thấu Cốc Vũ át chủ bài, cũng nhìn thấy Hạ Khương muốn đổ vận, mà giữa hai cái này tồn tại to lớn mâu thuẫn. Triệu Tiên Sinh trên mặt còn mang theo ấm áp tiểu dung, bây giờ ta muốn thả ngươi đi, ngươi cũng không chịu đi đúng hay không? Cốc Vũ đem Hạ Khương kéo đến ngồi xuống bên người, lộ ra nụ cười khổ sở, bây giờ nói ngươi điều kiện đi. Triệu Tiên Sinh nói, mặc dù ta rất muốn biết kia trong hộp là cái gì để ngươi không để ý tính mạng của mình cũng muốn cam mạo đại hiểm, nhưng là ta quan tâm hơn tiểu thảo an nguy. Đem nàng cứu ra, ta liền đem hộp trả lại cho ngươi. Bành Vũ là đồ đệ của ngươi, đôi này với ngươi tới nói không phải việc khó a. Cốc Vũ nói lầm bầm, tiểu tử này thuộc cương ngạnh con lửa, chưa hẳn chịu nghe ta. Đây chính là chuyện của ngươi, Triệu tiên sinh đứng người lên, còn muốn phiền phức hạ cô nương lưu lại làm bảo hộ, nếu không ngươi dẫn người đến, vậy ta sợ không phải muốn toàn quân bị diệt. Cốc Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Triệu tiên sinh đi ra cửa đi. Hạ Khương túi thấp đầu, không nhìn thấy biểu lộ, Cốc Vũ giơ tay lên tại nàng trên đầu sờ lên, hiện nay kết quả đã rất khá, Triệu tiên sinh nguyên bản không có ý định lưu chúng ta người sống, là ngươi cho chúng ta dạy đến một chút hy vọng sống. Hoa. Hạ Khương lên tiếng khóc giống, Cốc Vũ nhìn đến đau lòng, đưa nàng ôm vào trong ngực, vô nhẹ nhẹ đánh lấy nàng sau lưng. Hạ Khương là cái thông minh nữ tử, nàng giống như Cốc Vũ đã sớm đoán được Triệu tiên sinh tâm tư, hai người bọn họ nắm giữ quá nhiều bí mật, đối với một cái ở kinh thành nhận nút nhiều năm dị quốc tổ chức mà nói, không khác với uy hiếp chí mạng, cho nên hai người vô luận như thế nào cũng chạy không thoát bị diệt khẩu vận mệnh. Đương nàng khi tìm thấy Triệu tiên sinh sơ hở về sau, từng bước một cẩn thận kinh doanh, cuối cùng để cho mình chiếm được tiên cơ, vốn cho rằng liền có thể bức bách Triệu tiên sinh đi vào khuôn khổ. Nhưng khi Triệu tiên sinh ném ra ngoài sát thủ giản về sau, nàng liền biết lấy Cốc Vũ bản tính tất nhiên là không chịu rời đi. Đây cõi lòng hy vọng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, loại cảm giác này giống như trên trời đến địa ngục, tâm tình khuấy động phía dưới khóc giống nghẹn nào. Cốc Vũ nhẹ giọng an ủi, chỉ cần đầu kia khăn lụa tại chúng ta trong tay, vậy ta ngươi mệnh coi như bảo vệ, chỉ cần chúng ta không từ bỏ hy vọng, ngày sau nhất định sẽ nên đón chuyển cơ. Hạ Khương oa oa khóc lớn, làm ta làm tân nương tử quá cực khổ. Cốc Vũ nhịn không được cười lên, kiềm chế hai cánh tay đem Hạ Khương ôm thật chặt, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hạ Lang Trung, ngươi ta hiện tại là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu, chạy không được ta, cũng trốn không thoát ngươi. Hạ Khương lau lau nước mắt, tại Cốc Vũ đầu vai vỗ nhẹ một cái, nói cái gì đồ chơi, tiểu cốc bộ đầu, nhiều đọc sách đi. Chương 1096, treo châm văn chương 1096, treo châm văn xe ngựa dừng ở đầu ngõ, Triệu tiên sinh tự mình đem Cốc Vũ đưa lên lập tức xe, khái làm cái gì, không nên làm cái gì, tiểu cốc bộ đầu là người thông minh, hẳn là không cần ta bàn giao đi. Cốc Vũ lắc đầu, Hạ Lang Trung là vô tội, ngươi đừng nhúc đích nàng. Triệu tiên sinh cười nói, ta cũng không phải cái đạo phụ, vì sao muốn tổn thương nàng. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, ta có thể hỏi một chuyện không? Triệu tiên sinh nhướng nhướng mày, nói. Cốc Vũ hỏi, ngươi đến tột cùng có thể hay không võ nghệ? Triệu tiên sinh buồn cười nói, theo ngươi thì sao? Cốc Vũ đánh giá hắn, ta không nhìn ra được, ngươi cùng ta gặp phải tất cả mọi người không giống, luyện quyền quyền phong thô giáp, đốt ngón tay rộng lớn, luyện chân hạ bản trầm ổn, bước chân kiên cố, làm binh khí hổ khẩu sinh kén. Hắn mở ra bàn tay, để Triệu tiên sinh nhìn thấy hắn hổ khẩu vết chai, ta chăm chú quan sát qua, những này đặc trưng ngươi một cái cũng không có. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ngươi không biết võ nghệ, làm sao có thể trấn nhiếp bọn thủ hạ, gặp được nguy hiểm như thế nào bỏ chạy? Triệu tiên sinh duỗi ra hai tay nhìn một chút, làn da tinh tế tỉ mỉ sạch sẽ, cùng Cốc Vũ khác biệt rõ ràng. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ phát hiện so công phu quyền cước có sức mạnh đồ vật có rất nhiều, còn như ta có thể hay không võ nghệ nha? Hắn thu tay lại, chỉ sợ chỉ có ngươi tự mình thử qua mới có thể biết. Cốc Vũ nheo mắt lại, một ngày này sẽ tới rất nhanh, chính là đưa ngươi đem ra công lý ngày đó. Triệu tiên sinh nghe hiểu hắn ý tứ, cười ha ha, ta rất chờ mong. Cốc Vũ vung lên màn kiệu, gặp trong xe nơi hẻo lánh đã ngồi một người, hắn buông xuống màn kiệu, ngồi ở kia người đối diện, Sa Phu giơ lên roi ngựa, giá. Xe ngựa nhanh như chớp lái ra ngõ nhỏ. Cốc Vũ hướng người kia nói, chúng ta đi chỗ nào? Người kia nói, đến chỗ ngồi ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Huynh đệ là Thuận Tiên phủ người. Cốc Vũ nhíu mày, hắn từ đối phương khẩu âm nghe được ra giọng nói quê hương. Người kia mặt không thay đổi nói, ta gọi Ngụy Mạnh, Bạch Long sẽ. Cốc Vũ trong lòng run lên, Ngụy Mạnh ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Cốc Vũ, Bạch Long sẽ bái tiểu cốc bộ đầu ban tặng, trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, các huynh đệ không có sinh kế, cứu ra tìm cơ hội trả thù, thương thì thương, chết thì chết, mắt thấy đã không có đường sống, là Triệu tiên sinh cho chúng ta một đầu sinh lộ. Cốc Vũ cắn răng nói, ngươi cũng đã biết cái này Triệu tiên sinh là cái gì người. Ngụy Mạnh cười lạnh nói, vô luận Đại Minh vẫn là Nhật Bản, ai cho ta một miếng cơm, ta liền cho người đó bán mạng, đâu thèm được như vậy nhiều. Cốc Vũ hỏa khí dâng lên, nghiêng đầu sang một bên. Xe ngựa bảy lần quạt tám lần rẽ từ ngõ hẻm bên trong ngõ ra, Bành Vũ đang đứng tại đầu ngõ, Sa Phu đem roi ngựa giơ lên, giữa không trung đánh cái hồ tuyển, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tránh ra. Bành Vũ nghiêng người để qua xe ngựa, hướng trong ngõ nhỏ thăm dò nhìn một chút, gãi đầu một cái, hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Trên đường cái náo nhiệt lên, xe ngựa từ trong đám người chen qua, phía trước không viễn sử chính là giờ ứng vương, phường trước cửa năm thành binh mã ti quân tốt ngăn cách đám người, một cẩm y liễu vệ ngay tại gián tiếp báo cáo, dân chúng tò mò xuống lại tới. Nha, đây là ai a? Số tuổi không nhỏ, phạm cái gì sự tình? Tiêu cẩm y liễu vệ xoay người lại chống lại quát, các vị lao thiếu gia môn nhìn đúng, người này tên là Đồng Tâm Năm, nguyên bản tại Thuận Thiên phủ nha người hầu, người này gan to bằng trời, làm sang làm bậy, hoàng đế tự mình hạ chỉ cầm hắn, quyết định 3 ngày về sau thái thị khẩu chém đầu. Phía ngoài đoàn người, xe ngựa chậm rãi chạy tới. Cốc Vũ lăng lăng nhìn xem Ngụy Mạnh, hắn hoài nghi mình nghe lầm, nhưng này cẩm y liễu vệ rõ ràng, nói chính là Đồng Tâm Năm. Hắn gan to bằng trời, làm sang làm bậy. Cốc Vũ đương nhiên hiểu được, đây hết thảy đều là hoàng đế âm mưu, hắn phải dùng Đồng Tâm Năm chết đổi về cái kia bộ. Ngụy Mạnh lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trường đao ra khỏi vỏ chỉ phía xa Cốc Vũ, tiểu cốc bộ đầu, cái này gọi là ác hưu ác báo. Cốc Vũ rủ xuống mí mắt, tay phải nắm chặt chuôi đao, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hãy nấy cùng phẫn nộ như là sóng biển một đợt lại một đợt hung hăng đập tại trên đá ngầm, đánh cho hắn cơ hồ không thở nổi, hắn hai tay bên mình, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong cổ như manh thú phát ra ôi ôi thanh âm. Ngụy Mạnh lưỡi đao trước đường, giữa lông mày hiện ra một tia lo lắng âm thầm, thời khắc này Cốc Vũ quá nguy hiểm, mặc dù hắn biết chiếc xe ngựa này trùng quanh đi theo đồng bạn của mình, nhưng Cốc Vũ một khi mất lý trí, đối với bọn hắn hành động không khác với tăng lên to lớn biến số. Cốc Vũ chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, diện mục dữ tợn, phảng phất sau một khắc liền muốn nhào đem tới. Ngụy Mạnh trong lòng siết chặt, mũi đao trực đâm đâm vào hướng Cốc Vũ mặt. Ngươi gọi cái gì danh tự? Trong đám người, Tiểu Thảo quay đầu nhìn về phía kia Cẩm Y Liễu vệ. Kia Cẩm Y Liễu vệ niên kỷ cùng Vu Tứ tương tự, hướng Tiểu Thảo vừa trừng mắt, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta cũng không ăn người kia một bộ. Tiểu Thảo hiếu kỳ nói, ta bất quá hỏi tên của ngươi, ngươi không nói liền không nói thôi, hùng cái gì hùng? Kia Cẩm Y Liễu vệ khinh thường nói, ngươi cho rằng dựa vào hai điểm tư sắc, bốn lượng bộ ngực liền có thể mê hoặc ta, ta cũng không phải như vậy dễ bị lừa. Tiểu Thảo đỏ bừng mặt, mắng, ngươi tuổi không lớn lắm, miệng bên trong lại giống ăn đại phân, nói chuyện như thế nào như thế bẩn. Kia Cẩm Y Liễu vệ đắc ý nói, rời đi trước sư phụ ta nói với ta, như ngươi loại này nữ tử quen sẽ gạt người, để cho ta cẩn thận đề phòng. Vu Tứ cùng Bành Vũ chính là không dài tâm nhãn, lấy ngươi đạo, Vu Tứ thân chịu trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, sinh tử khó liệu, ta cũng không muốn cùng hắn đãi ngộ. Tiểu Thảo thần sắc cảm đạm, có chút ủy khuất, lại có chút phẫn nộ, sư phụ ngươi là cái nào? Lão Trương. Kia Cẩm Y Liễu vệ thuận miệng đáp. Tiểu Thảo lông mày đứng đấy, Lão Trương, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn kéo ngươi cùng một chỗ chịu chết, thật thật buồn cười. Kia Cẩm Y Liễu vệ cả giận, ngươi dám mắng sư phụ ta? Tiểu Nương Bỉ, ta nhìn ngươi một cái yếu đuối nữ lưu, không có làm có ngươi, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ai nói ta mắng hắn? Tiểu Thảo gặp hắn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, sợ hãi rụt rụt thân thể, nhưng nàng tại đấu võ mồm bên trên lại là xưa nay không chịu nhận thua. Ta là gặp hắn ấn đường mây đen che đại đỉnh, ngõ hẻm đường khí ngầm, họa hoạn phong mây, sợ có họa sát thân. Ối, kia Cẩm Y Liễu vệ giật mình, ngươi còn biết xem tướng? Tiểu Thảo nghiêm trang nói, xuất nhập Di Hương huyện bên trong Tam giáo cửu lưu, không chỉ có quan to hiền quý, còn có năng nhân dị sĩ, cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên có thể học được chút gia lông. Ta nhìn người kia ấn đường treo châm, chính là hung văn, thầy tướng lại treo châm văn không chỉ sẽ gây tai họa, mà lại sẽ hình vợ khắc tử, đến trung niên còn sẽ có rách nát bất chắc chi họa. Kia Cẩm Y Liễu vệ càng thêm kinh ngạc, thấy ta nương sắc thực chết sớm, ngươi cái này cũng có thể nhìn ra được. Tiểu Thảo thận trọng gật đầu, gia lông mà thôi. Trước mắt hiện ra Bành Vũ thân ảnh, đêm qua hắn cùng Vu Tứ tại Đức Thành Y quán chăm sóc, tiểu tử này không chịu ngồi yên lôi kéo Vu Tứ kéo đông kéo tây, Vu Tứ cũng không có giấu giếm hắn, nghĩ đến đâu mà nói đến chỗ nào. Tiểu Thảo tỉnh lại đã có đoạn thời gian, chỉ là lo lắng để lộ cũng không có gấp kinh động hai người, vừa đem những này lời đàm tiếu nghe vào trong tai. Kia Cẩm Y Liễu vệ làm sao biết nguyên do trong đó, một mặt khẩn trương hỏi, ngươi mới vừa nói hắn tự thân khó đảm bảo, đến tuột cùng là thế nào chuyện? Chương 1097, Dương Đại Đầy chương 1097, Dương Đại Đầy. Tiểu Thảo gặp hù dọa hắn, lập tức cũng không nóng nảy, thản nhiên nói, không thể nói không thể nói, hao tổn tuổi thọ sự tình ta cũng không làm. Kia Cẩm Y Liễu vệ càng thêm lo nghĩ, con mắt đi lòng vòng, ngươi cũng đã biết kia chiếu ngục là cái gì địa phương. Chưa hề chỉ gặp người đi bảo, nhưng xưa nay không gặp người ra. Tại sao? Tiểu Thảo tò mò hỏi. Kia Cẩm Y Liễu vệ nói, bởi vì đi vào người đều là nằm ra, chết. Tiểu Thảo bị hắn đột nhiên cất cao quát chói tai dọa đến giật mình, kia Cẩm Y Liễu vệ tiếp tục tạo áp lực, chiếu ngục giam giữ đều là triều đình trọng phạm, bởi vậy đề phòng xâm nghiêm, chỗ phòng tối, nhiều người hẹp, dịch bệnh dễ sinh, lệ khí truyền lại, chuột trùng tứ ngược. Càng kinh cũng chính là hình phạt tàn nhẫn, chính là hình cụ đều có 18 loại. Nói đến chỗ này, gặp Tiểu Thảo sắc mặt đã dọa đến trắng bệnh, lúc này mới lời nói xoay chuyện, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, chiếu ngục bên kia ta tự nhiên sẽ chiếu cố một chút, dạy ngươi sẽ không ném mạng đi. Tiểu Thảo nơm nớp lo sợ gật đầu, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Kia Cẩm Y Liễu vệ nín cười đưa nàng đỡ dậy, ta gọi Dương Đại Đầy, nhất là có ơn tất báo, ngươi nếu là nói cho ta biết, ta liền có biện pháp cứu ta sư phó. Sư phụ ta an toàn khỏe mạnh, chẳng lẽ sẽ không đọc lấy ngươi tốt? Ngươi tại chiếu trong ngục ăn đến thoải mái, ở đến thoải mái, so với mình nhà cũng không có cái gì hai loại. Tiểu Thảo viện Dương Đại Đầy cánh tay, Đại Đầy ca, ngươi nói quá dọa người, ta trong lòng ta hoảng cực kỳ. Nửa ngươi đặt ở Dương Đại Đầy người bên trên. Dương Đại Đầy cảm thụ được nữ tử mềm mại vòng eo, không khỏi trong lòng rung động. Tiểu Thảo chỉ vào không xa xa quán trà, nhu nhu hỏi, nô gia là cái nhược nữ tử, đi theo các ngươi hối hả ngược xuôi, hai chân chua giống mì sợi, ta cùng Đại Đầy ca lấy một bát nước, có thể thực hiện sao? Dương Đại Đầy nghe được Tiểu Thảo trên thân như có như không mùi thơm, cự tuyệt nói không nên lời. Tiểu Thảo chán nản nói, nô gia vừa vào chiếu ngục sinh tử khó liệu, cũng không biết còn không có lại thấy ánh mặt trời ngày đó. Dương Đại Đầy biết nàng là bị hắn dọa đến hung ác, trấn an nói, kỳ thật cũng không có như vậy hỏng bét, nô bất quá là chén nước nha, ngươi Đại Đầy ca vẫn có thể mời được. Tiểu Thảo ngạc nhiên nhìn xem Dương Đại Đầy, đem hắn cánh tay ôm càng chặt, ta liền lại Dương Đại ca cảm kích diễn ý, tuyệt sẽ không khó xử ta cái này được nữ tử. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mặt mày như vẽ, đã là cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Dương Đại Đầy sắc thụ thần cùng Tiểu Thảo một đạo tại trong quán trà ngồi, chào hỏi lão bản dân trà. Tiểu Thảo nâng lên chén trà, Đại Đầy ca, các ngươi cha không được cha ta hạ lạc, có phải hay không sẽ không đi thả ta ra? Dương Đại Đầy gãi gãi đầu, hắn bất quá là cái giáo úy, đi theo lão Trương cái mông phía sau làm chút tô giáp làm việc, lão Trương chỉ đồng hắn không dám hướng tây, lão Trương đuổi chó hắn không dám đuổi gà, đầu óc không lắm linh quang, là lấy có chút chuyện khẩn yếu lão Trương linh nguyện hắn phí chút công phu, cũng là quyết định không chịu giao cho hắn làm. Còn như tiếp xuống bản án như thế nào phát triển, Cẩm Y Liễu vệ lại muốn khai thác cái gì dạng biện pháp, Dương Đại Đầy lại như thế nào nói đến chuẩn, ấp úng nửa ngày chỉ nói, cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi, không dễ lăn lộn làm một chỗ đàm. Nhưng Hoàng đại nhân đã để cho ta áp ngươi vào tù, tất nhiên là bởi vì không chịu từ bỏ ngươi manh mối này, muốn từ trong miệng ngươi hỏi ra chút cái gì, nếu là đáp án không cách nào làm người vừa lòng, nô. Tiểu Thảo cúi đầu nhấp một ngụm trà, thế nhưng là ta đích xác không biết cha ta hạ lạc, vậy phải làm thế nào cho phải? Dương Đại Đầy lần nữa gãi đầu một cái này sao? Chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời, hắn tất sẽ không làm có ngươi. Tiểu Thảo ngẩng đầu, mới ngươi không phải nói Hoàng đại nhân hỏi không ra cha ta hạ lạc, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nha. Dương Đại Đầy hai mắt trợn lên, cố gắng nhớ lại, ta lại như thế nói sao? Tiểu Thảo thở dài đứng dậy, Dương Đại Đầy khẩn trương nói, ngươi làm cái gì? Tiểu Thảo nói, ta bụng không thoải mái, đi nhà xí thuận tiện. Dương Đại Đầy nghi ngờ đánh giá nàng, ngươi cũng đừng dở trò gian. Tiểu Thảo cười khổ nói, ta đã không võ nghệ, trên thân lại không có binh khí, như thế nào chạy trốn được? Nếu là ngươi không tín nhiệm ta, liền cùng ta cùng đi. Cái kia ngược lại là có thể. Dương Đại Đầy đứng người lên, cùng Tiểu Thảo xuyên qua phòng trước hướng hậu viện đi đến. Đẩy ra nhà xí cửa, Tiểu Thảo cắn môi, ngượng ngùng nói, ngươi cùng ta xa chút. Dương Đại Đầy quay đầu nhìn một chút, đứng ở cổng, Tiểu Thảo kiên trì nói, ngươi lưng chuyển thân thể đi. Dương Đại Đầy nết miệng, thần sắc có chút xấu hổ, theo lời xoay người, lần này tốt đi. Tiểu Thảo lộ ra cháy bỏng biểu lộ, vội vàng nhìn khắp bốn phía, gặp nhà xí bên cạnh dựa vào tường vị trí bị gạch đá lũy thành nửa vòng tròn, cắm mười mấy gốc hoa tươi, chỉ là cành lá tàn lụi, một nửa sớm đã ố vàng, hiển nhiên chủ nhân cũng không bằng sao tận lực quản lý, mấy cái lớn chừng bàn tay đá cội tùy ý bày ở bồn hoa bên trong. Tiểu Thảo hai mắt tỏa sáng, lặng lẽ bước một bước. Ngươi không đi đi tiểu sao? Tiểu Thảo dọa đến giật mình, Dương Đại Đầy đã quay đầu lại, đầy bụng nghi ngờ đánh giá nàng. Tiểu Thảo một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, gượng cười nói, cái này đi. Tại Dương Đại Đầy nhìn chăm chú tiến vào nhà xí, trở lại đóng cửa lại. Nàng chống đỡ lấy cánh cửa nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe thấy như có như không tiếng bước chân dần dần tới gần, hiển nhiên Dương Đại Đầy lên lòng nghi ngờ. Tiểu Thảo sắc mặt biến hóa, cuối cùng quyết tâm, cắn răng đống nhiên vọt tới kiên cố tường gạch. Bành! Một tiếng vang trầm, máu tươi nhất thời chảy xuống, Tiểu Thảo đau đớn không chịu nổi, kêu lên thảm thiết. Thế nào rồi? Dương Đại Đầy thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiểu Thảo mở cửa, một tay che lấy cái trán, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ròng ròng mà xuống, hù đến Dương Đại Đầy liên tục lùi lại, ngươi thế nào tổn thương? Tiểu Thảo tê tê hút lấy hơi lạnh, trong nhà xí chất nước, ta lại hai chân bất lực, một cái không có đứng bước tắm đi lên. Ngươi lại không cứu ta sẽ chết nha. Dương Đại Đầy như ở trong mộng mới tỉnh, lung lay đầu tả hữu tuần sát. Tiểu Thảo cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, đem y phục cởi ra đưa cho Dương Đại Đầy, sẽ thành bại. Dương Đại Đầy đáp ứng một tiếng, hai tay so sánh lực, sử xuất sức bú sữa mẹ lại sẽ không ra. Tiểu Thảo hận đến hàm răng ngứa, bất đắc dĩ nói, dùng đao a. Dương Đại Đầy vỗ đầu một cái, đúng a. Rút ra tu xuân đao, hai ba lần đem y phục chặt thành bại. Tiểu Thảo từ trong tay hắn đoạt lấy, quấn quanh ở cái chán, không được, đầu ta choáng. Dương Đại Đầy bốn phía lục soát, cái này hậu viện bên trong chỉ có bùn hoa một chỗ đài cao, vị Tiểu Thảo đi đến bên tường, cẩn thận từng ly từng tí tại trên khóm hoa ngồi. Tiểu Thảo đau đến nước mắt chảy ròng, chiếu ngục cũng không cần đi, ta sợ là phải chết ở chỗ này. Dương Đại Đầy buồn cười nói, chỗ nào như vậy dễ dàng chết, bất quá đập rách ra mà thôi. Tiểu Thảo tại bên hông sờ một cái, sắc mặt thay đổi, ta ngọc bội kia đâu? Dương Đại Đầy nghi nói, cái gì? Tiểu Thảo đề cao âm điệu, liền ở ta trong váy áo, ngươi mới không thấy được sao? Dương Đại Đầy gặp nàng thần sắc cháy bỏng, không giống giả mạo, nói lầm bầm, ngươi cho ta lúc cũng không nói, ta chỗ nào nhìn thấy? Tiểu Thảo nước mắt tràn mi mà ra, ngọc bội kia là mẹ ta cho, ngươi cho ta là mất rồi, ngươi bồi. Chương 1098, tiểu thư chương 1098, tiểu thư Dương Đại Mãn bội và nói, đường nội, nói không chừng rơi trên mặt đất, ta giúp ngươi tìm xem. Nói hạ thấp thân thể xem xét, trước sau cũng liền đi vài bước, chỗ nào như vậy dễ dàng ném. Nhĩ sau gió táp chợt đến, một viên lớn chừng bàn tay đá cội trực đệ nào sau. Dương Đại Mãn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, kêu lên một tiếng đau đớn ngã sấp trên mặt đất. Tiểu Thảo hai tay bưng lấy đá cội, ngăn không được run rẩy, trong viện yên tĩnh, tiền viện đàm tiếu âm thanh xa xa truyền đến, Tiểu Thảo đem đá cội thả xuống đất, rũa ra run rẩy ngón trỏ tới gần Dương Đại Mãn dưới mũi, nóng rất hô hấp để nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng cắn răng đem Dương Đại Mãn hai con cánh tay níu lại, lui về kéo đi tới nhà xí, đem cửa cài đóng. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Thảo mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nàng hai tay chắp tay trước ngực hướng trong nhà xí Dương Đại Mãn bái một cái, lớn đời ca, kia chiếu ngục lại như thế nào thoải mái, cũng không bằng mình ổ chó, thực sự không phải tiểu nữ tử nên đi địa phương. Tiểu Thảo là cái người đáng thương, người không có đồng nào, chỉ có cha cùng nương. Ta nếu là không gặp được bọn hắn, sẽ thương tâm chết. Ta muốn đi tìm mẫu thân, ngươi ở chỗ này an sinh đợi, chờ người ta đi tiểu đem ngươi tới tỉnh, thì hỉ. Nói đến chỗ này vui vẻ ra mặt, lượn lờ phinh phinh đi đến phòng trước. Chủ tiệm nẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nàng, Tiểu Thảo ngón tay hướng sau, vị kia cầm ý để vệ đại gia trả tiền, người ta như vậy đại quan nhi có thể ngắn ngươi cái này mấy văn tiền sao? Thoại ở đây, người đã đi lên đường cái, xâm nhập đám người trong chốc lát không thấy bóng dáng. Nàng một đường mã bất định đề, dương mắt đã có thể nhìn thấy cao ngất tường thành, trong lòng phanh phanh nhảy không ngừng, bước chân phù phiếm, hai chân bủn rủn không chịu nổi, nhất là cái chán trận trận làm đau. Nàng dừng bước lại, chống lạnh nhìn qua trên đường lui tới đám người, đã có chạy thoát vui sướng, lại rất muốn khóc lớn một trận. Đây đã là nàng thể lực cực hạn, vẫn còn không đi ra kinh thành. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, di chuyển bước chân nặng nề đi đến Tuyên Vũ môn rộng rãi quảng trường trước, nhìn chăm chú lên trong cửa thành ra ra vào đám người, cứ việc nội tâm lo lắng, nhưng nàng nhất định phải bình tĩnh lại chờ đợi. Quảng trường bên cạnh một gian y quán, đến đây liền xem bệnh nhân lui tới, một cỗ xe ngựa dừng ở trước cửa, một tuổi trẻ nữ tử bị nha hoàn đỡ ra, nha hoàn kia tay chân linh hoạt, dẫn nữ tử tiến vào y quán, có hay không mở to mắt, cũng không biết hỗ trợ sao. Nàng là lớn giọng, Nhất Khai Khang lập tức hấp dẫn quanh mình người chú ý, tiểu thư kia đúng liệu, bị như thế nhiều người trên dưới dò xét, nhất thời tu hờ mặt, lặng lẽ đưa tay dắt lấy nha hoàn kia góc áo. Hòa kế chào đón, hai vị cô nương, thực có chỗ nào không thoải mái. Không đợi tiểu thư mở miệng, nha hoàn kia ở trước ngực một cái, ngươi thấy ta giống sinh bệnh sao? Là tiểu thư của nhà ta, nàng trên đường đi tiêu chạy không ngừng, ăn không có kéo nhiều lắm, nghĩ đến là không quen khí hậu. Nói còn chưa dứt lời, tiểu thư kia một tay lấy miệng của nàng che, sắc mặt đỏ đến như là một khối đỏ chót vải. Người quanh mình muốn cười không dám cười, nhao nhao quay mặt qua chỗ khác, hỏa kế là cái sẽ mắt nhìn sắc, liền tranh thủ tiểu thư tính cả vị này nha hoàn nhận đi vào, đợi hai người nhìn thấy lang trung, hắn liền lặng lẽ lui ra, đi tới cửa lúc vừa gặp tiểu thảo một mặt thống khổ đi vào y quán. Hỏa kế gặp nàng cái chán bao vải bên trên đã nhân ra máu tươi, đội vàng tiến lên đón, cô nương, ngươi đây là thế nào tổn thương, có thể thực không nhẹ à? Tiểu thảo hàm hồ nói, không cẩn thận túi tại trên tường, làm phiền ngài. Hỏa kế vội vàng gọi ra lang trung, đưa nàng trên chán vải giật xuống, một lần nữa thanh tẩy vết thương. Kia lang trung là cái mọc giá hoa dâm dâu ria láo giả, một bên bận rộn một bên thuận miệng hỏi, tiểu cô nương, thế nào không thấy người nhà của ngươi? Tiểu thảo đau đến toàn thân kéo căng, nàng hít mũi một cái, cha ta mẹ ta không ở nhà, là ta không cẩn thận túi tại trên tường. Nàng một bên nói, vừa quan sát sát vách vị tiểu thư kia, vị cô nương kia nói chuyện chậm rãi, đại phu hỏi một câu, nàng liền thành thật thật đáp một câu. Nha hoàn kia đứng tại nàng phía sau, đợi không thú vị, hai con mắt tích lưu lưu loạn chuyển, vừa lúc cùng tiểu thảo ánh mắt đụng với bạn. Nha hoàn hừ một tiếng, ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu thảo gặp nàng cao lớn và bỡ, sợ hãi rụt rụt thân thể, ta nhìn ngài cùng chúng ta nữ hài tử dáng dấp không giống. Nha hoàn mày dậm nhăn lại, hô hấp thô trọng, thế nào không giống? Tiểu thảo hai tay dựng lên cái dạng cái bát, rồi mới dùng sức hướng hai bên kéo một phát, so với chúng ta nữ hài tử an ủi. Tiểu thư kia phốc phốc bật cười, hai tên lang trung buồn cười, tức giận đến nha hoàn kia mặt mũi tràn đầy thông hồng, dung mạo của nàng cao lớn thu kệch, ngày bình thường đã là tiểu thư đồng bạn, lại có thể hộ vệ an toàn của nàng, nếu không người trong nhà cũng không yên lòng để cho hai người độc tự lai kinh. Chỉ là cho dù dạng này, nha hoàn kia dù sao cũng là cái trẻ tuổi nữ tử, tiểu thảo nhìn qua ngây thơ lãng mạn, nhưng nói ra cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình, câu câu nhói nhói thần kinh của nàng, tức giận đến nàng chửi ầm lên, thả ngươi cái dám, ngươi mới an ủi đâu. Tiểu thảo thu tay lại ôm ở trước ngực, sợ hãi nhìn xem nàng, tiểu thư kia ngăn lại nói, được rồi, chớ có nhiều chuyện. Kia lang trung cũng không nhịn được cửa trách, tiểu cô nương, ngươi cái miệng này cũng không có giữ cửa, người ta tốt xấu là nữ hài nhi nhà, sao có thể nói như vậy. Thật xin lỗi, tiểu thảo cúi đầu xuống, hướng nha hoàn kia nói, ta nói sai bảo. Nha hoàn nháy mắt, người ta thành tâm xin lỗi, cũng không phải có chủ tâm trâm trọng, dây dưa nữa xuống dưới ngược lại là mình không phải, ồ mồm mà nói, không có việc gì. Tiểu thảo cúi thấp đầu, trầm mặc không nói, kia lang trung cho nàng báo tốt vết thương, được rồi, a, ngươi như thế nào khóc? Tiểu thảo ngẩng đầu lên, trên mặt treo đầy nước mắt, kia lang trung lấy lại tinh thần, không khỏi buồn cười nói, ngươi nói một chút ngươi, rõ ràng là ngươi không phải, ngươi ngược lại bị khuất. Tiểu thảo cắn môi, nước mắt liên liên. Bên kia toa tiểu thư kia cũng kết thúc hỏi bệnh, đang muốn đứng dậy rời đi, gặp tiểu thảo khóc đến lê hoa đái vũ, trong lòng quả thực không đành lòng, hướng nha hoàn đoán giận nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nha hoàn một mặt vô tội, bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ta cũng không có khi dễ nàng, rõ ràng là nàng tự tìm. Còn nói, tiểu thư hung hăng khoét nàng một chút, hướng tiểu thảo đi tới, tiểu muội muội, cái thằng này mặc dù tính tình chênh lệch, nhưng không phải người xấu, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Không khuyên giải còn tốt, cái này một khuyên tiểu thảo khóc đến càng hung, tiểu thư đi cũng không được ở lại cũng không xong, lúng túng nhìn một chút tiểu thảo, đưa nàng nhẹ tay nhẹ nằm ở, ngươi chớ khóc, tỷ tỷ báo thù cho ngươi. Dẫn nàng ra phòng, tìm cái chỗ hẻo lánh, ngồi tại trên ghế dài, lấy khăn tay ra đưa cho tiểu thảo. Tiểu thảo đưa tay lại co lại trở về, ô hế tỷ tỷ khăn tay. Nhìn ngươi nói, bất quá một đầu khăn mà thôi, có bao nhiêu đắt như vàng. Tiểu thư không cho giải thích nhét vào trong tay nàng. Tiểu thảo đem nước mắt xoa xoa, ngập ngừng nói, chuẩn bị cho ngươi ô hế, ta bồi thường cho ngươi có được hay không? Tiểu thư buồn cười nói, không cần, gặp trước mắt tiểu cô nương này liễu mi mắt hạnh, xinh xắn đáng yêu, không khỏi nhiều hơn mấy phần vui vẻ, ngươi nếu là thích, ta liền đưa cho ngươi, bất quá đáp ứng tỉ tỉ nhưng không cho không nữa. Tiểu thảo yên lặng nhìn xem nàng, đột nhiên đưa tay đem tiểu thư ôm lấy, tiểu thư giật mình, nha hoàn cũng thay đổi sắc mặt.